Chương 1, đánh vào thiên lao chương 1, đánh vào thiên lao tội phạm Trần Tiểu Thiên, bất kính thánh uy, đại nghịch bất đạo, kích động triều thần. Lại còn bị nghi ngờ mưu sát hoàng tộc thái tử, tội ác tày trời. Nay đánh vào từ lao, Chu Di cửu tộc, 7 ngày sau xử trảm. Thanh âm băng lãnh truyền vào tai, ánh mắt Trần Tiểu Thiên đầy mờ mịt, đầu óc càng là một đoàn hồ dán. Đây là tình huống gì? Ta sao lại thành phản tặc của đại hạ hoàng triều còn muốn mưu phản? Một luồng ký ức hỗn loạn đột nhiên dũng nhập vào não hải, Trần Tiểu Thiên rất nhanh liền minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Hắn xuyên việt rồi, đi tới một thế giới xa lạ. Thân phận của hắn lúc này chính là nhi tử của đại tướng quân biên cảnh, Trần Phá Thiên. Hắn cau mày thật chặt, bắt đầu hồi tưởng lại quá trình án phát. Ngày hôm qua, thái giám tổng quản đột nhiên triệu hắn gặp mặt. Trần Tiểu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, lầm tưởng là muốn tìm hắn uống trà, luận bàn kỳ nghệ. Ai ngờ, thái giám tổng quản lại sử dụng âm mưu thủ đoạn, cố ý để hắn đụng phải hoàng hậu cùng tể tướng đang hành cấu thả chi sự. Lúc ấy hai người y sam rách nát, đang triền miên, thanh âm rất lớn. Thân thể hai người cũng bị Trần Tiểu Thiên nhìn thấy rõ mồn một. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, cư nhiên lại cùng tể tướng đương triều làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, khiến người ta phẫn nộ. Hơn nữa chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến hoàng tộc hổ thẹn, càng có thể khiến hoàng hậu cùng tể tướng chết không có chỗ chôn. Để không cho hai tiếng truyền ra ngoài, hoàng hậu cùng tể tướng hai người liền ngay tại chỗ bắt Trần Tiểu Thiên lại. Trần Tiểu Thiên tuy quý là tướng quân chi tử, nhưng hắn từ nhỏ thể nhược đa bệnh, không thể tu luyện, giống như văn nhược thư sinh, không hề có sức phản kháng. Sau đó, hoàng hậu cùng tể tướng hai người liền tâm sinh quỷ kế, cùng nhau hợp mưu, bắt đầu điên đảo thị phi. Dứt khoát đã không làm thì thôi, ngay tại chỗ lệnh cấm vệ quân phế bỏ đàn điền của hắn, đánh hắn toàn thân tàn phế, để cho thế nhân tin rằng mưu phản là thật. Hai người còn ác độc, cố ý để thái tử tự làm mình bị thương, rồi đem đao đặt lên người Trần Tiểu Thiên, ác ý vu oan hãm hại hắn. Sau đó hai người chạy đến trước mặt hạ hoàng cáo trạng, một người khóc lóc om sòm, sống chết đòi công bằng cho nhi tử. Một người khác dẫn theo quần thần, vì dâng tấu chết, vu khống Trần Tiểu Thiên muốn sát hại thái tử, ý đồ tạo phản. Phụ thân hắn là tướng quân biên cảnh, tay nắm trọng binh, vốn đã khiến hoàng thất kiêng kỵ. Thêm vào đó hoàng hậu cùng tể tướng liên thủ hãm hại, dưới sự thỉnh cầu của bách quan, hạ hoàng ngu muội hôn dung, tự nhiên là tin lời dèm pha của tiểu nhân, đối với chuyện này thâm tín không nghi ngờ. Lập tức hạ chỉ, phế đi thân phận tướng quân chi tử của Trần Tiểu Thiên, biếm làm thứ dân. Đồng thời đánh hắn vào tử lao, tuyên phán Chu Di cửu tộc, 7 ngày sau chém đầu. Còn muốn chiêu cáo thiên hạ, để răn đe kẻ khác. Trần Tiểu Thiên sau khi lý giải rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng theo đó trắng bệnh. Tử lao là nơi đáng sợ nhất trong hoàng triều, bất cứ tử tù nào đi vào, đều đừng hòng sống sót đi ra. Tuy rằng phụ thân ruột là đại tướng quân, nhưng thánh uy bất khả địch, huống hồ bị liên lụy cửu tộc, phụ thân cũng khó giữ được mình. Cộng thêm ta tư chất bình thường, từ nhỏ đều không thể tu luyện, cho dù muốn đào tẩu, e rằng cũng không thể rồi, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Chẳng lẽ vừa trọng sinh liền phải chết? Nói đùa cái gì vậy? Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, nghĩ đến 7 ngày sau liền phải chết, không khỏi lưng phát lạnh, da đầu tê dại. Đinh, hệ thống điểm danh kích hoạt, nhận diện thân phận buộc định thành công. Tại địa điểm đặc thù điểm danh, có thể nhận được ban thưởng đặc thù ngẫu nhiên. Túc chủ có thể mỗi ngày điểm danh một lần. Có điểm danh không? Nghe được thanh âm này, Trần Tiểu Thiên từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng. Trời cao phù hộ, thứ bảo mệnh cuối cùng cũng tới rồi. Tiếp trước thân là một trạch nam, không ít đọc loại thư tịch này. Muốn phá giải tử cục này, không có thứ này khẳng định không được. Trời không tuyệt đường người. Điểm danh. Hắn trong lòng mặc niệm. Đinh. Điểm danh thành công. Nhận được một phần quỷ hoa thần điện, có dung hợp không? Trần Tiểu Thiên trong lòng chấn động, không ngờ lần đầu tiên đã ban cho công pháp cường đại. Nghe có vẻ rất lợi hại. Hắn lập tức đọc giới thiệu văn tự. Quỷ hoa thần điện, do thái giám đương triều đời thứ nhất của đại hạ sáng tạo, muốn luyện thần công, điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhưng nếu là thân thể tàn khuyết, có thể nước chảy thành sông, phát huy uy lực vô cùng của nó. Trần Tiểu Thiên trong lòng cũng hỉ, thân thể tàn khuyết nói không phải chính là hắn sao? Đây chẳng phải là trùng hợp sao? Lúc này đan điền của hắn bị phế, ngay cả khả năng đàn ông cũng gặp vấn đề, chẳng phải chính là người tàn khuyết mà thần điện nói sao? Mau dung hợp. Trần Tiểu Thiên nội tâm cũng hỉ. Đinh quỷ hoa thần điện dung hợp thành công. Kích hoạt ban thường ẩn, một viên phá hư đan. Trần Tiểu Thiên sau khi dung hợp thần điện, trong khoảnh khắc, trong cơ thể lập tức có một luồng lực lượng cực kỳ bá đạo bắt đầu rung động. Bụng dưới của hắn chợt một trận kịch liệt đau đớn. Ngay sau đó đan điền đã vỡ bắt đầu ngưng tụ thành hạch, dưới sự bao bọc của lực lượng mới, dần dần hình thành một đan điền hoàn toàn mới lớn bằng mắt rồng. Đan điền hoàn toàn mới, ẩn chứa lực lượng không thể lường trước. Cân cốt đã vỡ nát, cơ bắp đứt gãy, huyết dịch tắc nghẽn. Dưới sự tầm bổ của đan điền, lúc này tất cả đều tỏa ra sức sống mới, vô số sinh cơ quần quật không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Thương khẩu ở tứ chi trong khoảnh khắc toàn bộ lành lại, đạt được sự cải tạo và tân sinh chưa từng có. Quá trình này tuy đau đớn, nhưng cũng như phá kén chủ sinh, thăng hoa tất cả. Có lẽ là một khoảnh khắc, có lẽ là vạn năm. Khi quỷ hoa thần điện hoàn toàn dung hợp kết thúc, thế giới tịch mịch. Ngay sau đó, một luồng quang mang rực rỡ đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ giam lao. Trần Tiểu Thiên đột nhiên mở mắt, lộ ra một tia chấn kinh không thể tin nổi. Nguyên bản sau khi đan điền của hắn bị phế, huyết mạch chi lực tổ truyền đã thất lạc hầu như không còn, gây ra tổn thương không thể nghịch chuyển. Trên thế gian này bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể khôi phục. Nhưng hiện tại sau khi dung hợp quỷ hoa thần điện, đan điền không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, toàn thân lực lượng đều bạo tăng mấy lần không chỉ. Trong khoảnh khắc đạt tới nhị phẩm võ giả. Thế giới này lấy võ vi tôn, võ giả chia làm từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trên cửu phẩm chính là tông sư. Mà trên tông sư còn có đại tông sư. Trần Tiểu Thiên nắm chặt quyền, trong cánh tay có một luồng lực lượng kéo dài sôi trào lưu chuyển. Hắn trong lòng vui mừng, nhe răng cười rộ lên. Chủ nhân của thân thể này vốn là một phế vật không có căn cơ tu luyện thiên phú, các loại đan dược mãnh liệt ném vào mười mấy năm, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới nhất phẩm võ giả. Cho dù là thiên tài lợi hại nhất toàn hạ triều, cũng phải mất 1-2 năm thời gian mới có thể từ nhất phẩm vượt qua đến nhị phẩm võ giả. Mà hắn vượt qua tầng thứ này, cư nhiên chỉ dùng không đến một nén nhang thời gian. Hệ thống điểm danh, quả nhiên lợi hại. Nếu như lại liên tục điểm danh mấy ngày, hắn phải đạt tới cảnh giới như thế nào? Cựu phẩm hay là tông sư? Trần Tiểu Thiên lấy ra phá hư đan được ban thưởng, đan này là cựu phẩm võ giả dùng để đột phá tông sư, hắn hiện tại còn chưa dùng tới. Cái tên phế vật chết tiệt kia, ở ngay đây rồi phải không? Đột nhiên, một đạo thanh âm lanh vang lên, Tạp Dịch Tử Lao run rẩy nói, khởi bẩm đại nhân, tử tù bình thường đều ở trong tầng một địa lao này, Trần Tiểu Thiên liền bị giam ở tây lao. Dẫn đường. Dạ. Tạp Dịch đội vàng mở cửa phòng, cung kính vạn phần đi vào trong lao phòng. Rất nhanh, một nam tử mặc áo mãng bào xuất hiện, âm lãnh cười một tiếng, công tử Trần Không, Trần Phạm Nhân, ở tử lao này có thoải mái không? Trần Tiểu Thiên mí mắt nâng lên, liếc mắt một cái nhận ra người này chính là thái giám tổng quản kia, tên là Ngụy Hiển. Người này trước kia đối với hắn tất cung tất kính, tính như phụ mẫu, gặp đều phải hô một tiếng công tử Trần tốt. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngã vào trong tay tiểu nhân này. Trần Tiểu Thiên, ngươi vốn không nên chết, nhưng ngươi rất xui xẻo, nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Ngụy Hiển lạnh lùng cười một tiếng, từ trong tay áo vung ra một bình độc dược, hoàng hậu ân điện, ban cho ngươi một viên độc dược, chỉ cần Trần Tiểu Thiên tự tận trong tử lao, có thể giữ cho ngươi toàn thây. Trần Tiểu Thiên nhặt lọ thuốc lên, trực tiếp ném vào mặt Ngụy Hiển, thản nhiên nói, Ngụy công công đa lự, ta vẫn thích bị chém đầu, ít nhất có thể chết minh bạch hơn một chút. Ngụy Hiển lập tức đẩy mặt đoán độc, Trần Tiểu Thiên ngươi đừng không biết tốt xấu, bất kể ngươi dãy rủa thế nào, 7 ngày sau tất sẽ hỏi trảm. Lúc này để ngươi sớm lên đường, là ân huệ của hoàng hậu đối với ngươi, đừng có được voi đòi tiên. Trần Tiểu Thiên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, nói, Ngụy Hiển, trở về nói cho hoàng hậu vô liêm sỉ kia của ngươi, 7 ngày sau, ai chết còn chưa biết chừng. Ngụy Hiển nghe xong, lập tức giận dữ cười không ngừng. Hắn cảm thấy Trần Tiểu Thiên bị dọa choáng váng rồi, đầu óc phải ngu xuẩn đến mức nào mới có thể nói ra loại lời đại nghịch bất đạo này. Hoàng hậu ở trong thâm cung, bên cạnh có cựu phẩm võ giả thiếp thân bảo vệ, còn có mấy ngàn thiết giáp cấm quân thời khắc tuần tra. Cho dù tông sư ám sát, cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Huống hồ, Trần Tiểu Thiên còn là một phế vật chưa từng tu luyện, Ngụy Hiển từng điều tra đối phương nhiều năm, hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng. Trần Tiểu Thiên, niệm tình ngươi là người sắp chết, trước khi chết không ngại tiết lộ một bí mật cho ngươi. Ngụy Hiển âm hiểm cười, ngày đó là ta cố ý gọi ngươi qua đó, để ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn, thậm chí tội danh gán cho ngươi, đều là ý kiến của ta. Tiết lộ thêm tin tức làm ngươi sợ chết khiếp, thái tử đương triều là nhi tử của hoàng hậu cùng tể tướng. Tể tướng đã thuyết phục cấm quân đại thống lĩnh, không quá 3 tháng liền có thể khởi binh phản loạn. Đến lúc đó, phụ mẫu cùng tộc nhân của ngươi, tất cả đều phải bị trảm thủ thị chúng, roi quất thi thể 7 ngày. Trần Tiểu Thiên nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Cuối cùng cũng biết là ai hãm hại mình rồi, hóa ra hung thủ ngay trước mắt. Ngụy công công, đa tạ ngươi đã giúp ta chết minh bạch, ta có thể an tâm lên đường. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Ngụy Hiên trầm trọng, đáng tiếc, ngươi sẽ không nhìn thấy ta vạn người phía trên, uy áp cái thế rồi. Con kiến hôi đáng thương, sinh ra trong cái loạn thế này, sớm đã mất đi tính mạng. Ngụy Hiển cười lớn rời đi. Trần Tiểu Thiên thở phào một hơi, vốn dĩ hắn còn muốn sau khi ra ngoài, đi tra rõ là ai hãm hại mình, không ngờ lại là Ngụy Hiển làm. Vừa rồi, hắn có một khoảnh khắc muốn trực tiếp diệt trừ đối phương, nhưng giác quan thứ 6 lại nói cho hắn biết, Ngụy Hiển ít nhất là thất phẩm võ giả, hắn hiện tại còn đánh không lại đối phương. Trần Tiểu Thiên trong lòng cũng không sốt ruột báo thù, bởi vì hắn còn có thể điểm danh 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, chỉ cần có thể thuận lợi đạt tới tông sư, liền có thể rời khỏi tử lao, vặn gãy đầu của Ngụy Hiển này. Chương 2, một ngày liền thành tông sư chương 2, một ngày liền thành tông sư thoáng chốc, ngày thứ 2 đã đến. Điểm danh. Đinh. Điểm danh thành công, nhận được bách niên linh khí. Ban thưởng thập lý truyền âm bí pháp. Kích hoạt ban thưởng, Huyền Vũ hộ giáp. Trần Tiểu Thiên trong lòng vui mừng, Huyền Vũ hộ giáp nghe có vẻ là vật tốt. Hắn lập tức mở giới thiệu. Huyền Vũ hộ giáp, vạn năm trước, thiên đế tại ác ma thâm viên kích sát Huyền Vũ thần quy mà có được. Người mặc hộ giáp này, phòng ngự gần như đạt tới mức độ khủng bố. Khi Huyền Vũ thần lực lưu động, đại địa đều rung chuyển theo nó, lực lượng phòng ngự phi thần minh bất khả phá. Thuộc tính đặc biệt, có thể chống lại một lần chí mạng nhất kích. Trần Tiểu Thiên hai mắt phát sáng, đây tuyệt đối là một bảo vật phòng ngự cực kỳ lợi hại, mặc thứ này vào chẳng khác nào khoác lên một cái mai rùa bất tử. E rằng đại tông sư đến, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Sau khi dung hợp Huyền Vũ hộ giáp, một tầng lực lượng màu vàng nhạt bao phủ trên bề mặt da thịt, không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện ra. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên mở giới thiệu thập lý truyền âm. Đây chính là một truyền âm bí pháp, phạm vi lớn nhất chính là trong vòng 10 dặm. Anh. Đột nhiên, bách niên linh khí không hề có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc hóa thành một con linh long, trực tiếp đổ ngược vào trong thiên linh cái của hắn. Trần Tiểu Thiên lập tức quanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, vận chuyển Quý Hoa thần điện, bắt đầu vận chuyển đan điền hấp thu. Bách niên linh khí vô cùng hiếm thấy, người thường hấp thu ít nhất cần mấy chục năm thời gian. Nhưng Trần Tiểu Thiên chỉ dùng bọn mẹn nửa ngày, liền hấp thu hết 7-8 phần linh khí. Mà khí tức tu vi của hắn, cũng như leo núi bật đèo, nhanh chóng bạo tăng. Nhị phẩm võ giả đến tam phẩm, hầu như chỉ là một hơi thở thời gian. Ngay sau đó chính là tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm võ giả, thất phẩm võ giả. Sau cửu phẩm võ giả, khí tức bạo tăng đột nhiên dừng lại. Trong cơ thể, vang lên một trận âm thanh lách cách, sắc mặt Trần Tiểu Thiên có chút đau khổ, linh khí chưa hấp thu còn lại đang điên cuồng chạy loạn trong cơ thể, dường như muốn xé rách nhục thể của hắn. Trần Tiểu Thiên biết, nếu không hấp thu hết toàn bộ linh khí này, thì sẽ tự mình bị căng nổ tung. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, nghĩ đến mình còn có một viên phá hư đan, sao không nhân cơ hội này trực tiếp đột phá tông sư? Không chút do dự nào, phá hư đan trực tiếp vào miệng. Vâng, tù lung nổ tung, một luồng phong bạo cực kỳ đáng sợ tàn phá ra ngoài, mấy chục cây cột đá từng cái nổ nát, toàn bộ địa lao đều bắt đầu chấn động. Tình huống gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải man hoang dị tộc giết tới rồi không? Tử lao ngục tốt hoảng sợ kêu lớn, ai cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên động đất. Chấn động lớn như vậy, e rằng toàn bộ hoàng thành đều có thể cảm nhận được. Lúc này, hoàng tộc cấm địa, một nam tử khoác long bào chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chấn động lớn như vậy, từ nơi nào mà đến? Khởi bẩm Ngô Hoàng, một đạo hắc ảnh xuất hiện, chấn động từ tử lao truyền ra, có thể có liên quan đến những hung vật dưới lòng đất kia. Thanh âm hạ hoàng bình tĩnh, những thứ dưới tầng thứ năm địa lao kia, năm nào cũng muốn thoát khốn, nào biết những phong ấn kia đều là do các đời tiên hoàng thiết lập. Không có loại lực lượng trong truyền thuyết kia, ai cũng không thể mở ra phong ấn. Truyền lệnh xuống, cứ nói là chấn động do núi sạt lở gây ra, đừng hoảng loạn. Ngươi tự mình đi tử lao xem xét, tăng cường canh gác lối vào tầng năm, bất luận kẻ nào đến gần giết không tha. Trong tử lao, chấn động vẫn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, phản phất như thiên băng địa liệt. Ngay khi các ngục tốt kêu trời kêu đất, sợ vỡ mật, trong khoảnh khắc, chấn động biến mất không còn. Dừng lại rồi sao? Chấn động dừng lại rồi, chúng ta đại nạn không chết. Các ngục tốt từ dưới bàn bỏ dậy, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hống. Đột nhiên, một tiếng gầm dài kinh thiên từ dưới địa lao truyền ra, lực lượng tiếng gầm trong khoảnh khắc chấn ngất tất cả mọi người. Trần Tiểu Thiên đột nhiên mở hai mắt, một đạo chân khí cực kỳ đáng sợ hội tụ trong cánh tay. Thự. Một tiếng khẽ quát, chân khí phá thể mà ra, bắn vào trên vách tường đối diện. Tiếp đó một tiếng vang lớn, đông vách tường nổ thành một phấn. Tông sư. Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh hỉ, không ngờ bước này liền thành tông sư. Mới chỉ là điểm danh ngày thứ hai mà thôi, thực lực cư nhiên đã tăng lên đến trình độ này. Lúc này hắn, trong nháy mắt giết chết cho thái giám Ngụy Hiển không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này rời khỏi Từ Lao, đánh chết Ngụy Hiển là có thể báo thù. Nhưng ta mơ hồ cảm giác được, trong hoàng tộc còn có người lợi hại hơn ta. Trần Tiểu Thiên trong lòng trầm xuống, hắn biết nóng đội cầu lợi là không đạt được lợi ích gì. Tuy có vốn liếng để lập thân, nhưng nếu đụng phải loại lão bất tử âm hiểm sống cả trăm năm kia, mình nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Đại hạ sừng sững ngàn năm, cao thủ cống phụng vô số. Nếu như từ bãi tha ma nhảy ra một đại tông sư cũng không hiếm lạ. Ta vẫn là nên nhẫn nhịn thêm vài ngày thì tốt hơn. Huống hồ ở Tử Lao điểm danh, chỗ tốt còn không ít. Tối đa lại điểm danh khoảng 5 ngày nữa. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, cứ để con chó Ngụy Hiển kia cùng hoàng hậu và tể tướng sống thêm vài ngày. Đợi đến đại tông sư, sau khi đạt được lực lượng mạnh hơn, liền rời khỏi Tử Lao, huyết tẩy hoàng tộc. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên phát giác có người đến, người này tốc độ cực nhanh, như một làn khói phiêu diêu lướt qua Tử Lao. Vội vàng lướt qua, Trần Tiểu Thiên phát hiện người này bị mặt, toàn thân đều bị một luồng khói đen bao phủ. Bụt một tiếng liền tiến vào địa lao tầng 2. Trần Tiểu Thiên trong lòng nghi hoặc, người này hẳn là một cựu phẩm võ giả đỉnh phong, hình như là tử sĩ bên cạnh hạ hoàng. Hắn đến Tử Lao làm gì? Chẳng lẽ là phát hiện bí mật của mình rồi? Trần Tiểu Thiên trong mắt lập tức bộc phát sắc cơ. Lúc này bí mật của hắn còn không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị hạ hoàng biết, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đặt hắn vào chỗ chết. Không được, phải giết người diệt khẩu. Trần Tiểu Thiên đứng dậy, lập tức đi theo hắc ảnh, trực tiếp đi đến địa lao tầng 2. Địa lao tổng cộng 18 tầng, tử tù bình thường nhiều nhất bị giam ở tầng 1 và 2. Mà từ tầng 2 trở xuống, ai cũng không biết rốt cuộc giam giữ cái gì. Trần Tiểu Thiên đi theo sau hắc ảnh, đối phương căn bản không phát giác có người đi theo phía sau. Võ giả bình thường cùng tông sư, hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Trần Tiểu Thiên muốn cho rằng đối phương đến từ lao tầng 2 tìm người nào đó. Bất ngờ hắc ảnh không hề dừng lại, trực tiếp đi tới tầng 3. Trần Tiểu Thiên cảm thấy có chút hứng thú, cũng theo xuống. Từ lao tầng 3, băng thiên tuyết địa. Trần Tiểu Thiên sau khi tiến vào, lập tức dùng mình một cái, suýt chút nữa trượt ngã. Hắn không ngờ nơi đây lại là một thiên địa khác. Nơi này như một thế giới băng tuyết, khổng lồ vô cùng, đập vào mắt toàn là từng khối băng khổng lồ. Mà bên trong khối băng còn đóng băng từng cô thi thể. Hắc ảnh không dừng lại, tiếp tục tiến sâu. Trần Tiểu Thiên vốn định theo xuống, nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vì sao hắn không thử ký danh ở tầng 3? Ký danh? Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Đinh, ký danh thành công, thu được cực phẩm thuần dương bí thuật, một phần lịch sử thế giới. Bách niên linh khí. Trần Tiểu Thiên lập tức mở giới thiệu thuần dương bí thuật ra. Thiên nhân tại thượng, mạng căn của lão tử có cứu rồi. Chương 3, thần thú tọa kỵ tự mình dâng tới cửa. Chương 3, thần thú tọa kỵ tự mình dâng tới cửa. Trần Tiểu Thiên mừng rỡ đến phát khóc, hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên. Phần thuần dương bí thuật này hoàn toàn là vì chính mình mà chế tạo. Hắn trước kia khi bị hoàng hậu vu oan, toàn thân bị đánh tàn phế, bao gồm cả đại huynh đệ của hắn, đời này đều không có khả năng cưới thê tử sinh nhi tử. Vốn tưởng rằng đây sẽ là tiếc nuối cả đời này, ai ngờ hệ thống cực kỳ mạnh mẽ. Trần Tiểu Thiên kinh hỉ nhìn giới thiệu, người có được bí pháp này có thể có được lực lượng tái sinh, nhưng thuật hồi xuân cực kỳ đặc thù, cần vạn niên linh mục cung dưỡng mới có thể sinh trưởng tứ chi. Nói cách khác, huynh đệ của Trần Tiểu Thiên còn có thể mọc lại, thậm chí độ dài cũng có thể khống chế. Lao thiên gia phù hộ không đúng, hệ thống ngươi là cha ruột của ta, thứ này ta cần nhất rồi. Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh hỉ vô cùng, chỉ cần bản thân khôi phục hoàn chỉnh chi thân, thế giới bao la, nơi nào cũng có thể tự do đi lại. Chính là không biết vạn niên linh mục này ở nơi nào. Trần Tiểu Thiên sau đó nhíu mày trầm tư. Túc chủ, vạn niên linh mục có thể thu được ở địa điểm đặc thù. Địa điểm ký danh càng đặc thù, tỷ lệ thu được càng lớn. Thật không ngờ, lại còn có giới thiệu. Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ý tứ chính là nói, chỉ cần nơi hắn ký danh tương đối đặc thù, thì tỷ lệ thu được linh mục liền cực kỳ lớn. Huynh đệ khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Đợi ta rời khỏi Từ Lao, sau khi đánh chết lão cẩu Ngụy Hiền, liền đi tìm kiếm địa điểm đặc thù này. Mộc gia huynh đệ phải làm một lần nam nhân. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó, hắn tiếp tục tiến vào tầng 4. Tầng 4 này cùng tầng 3 tương phản, nơi đây là một mảnh thế giới hỏa hải, dưới chân có vạn niên bất diệt chi hỏa đang thiêu đốt. Kỳ lạ là, nơi đây lại không giam giữ bất luận tên phạm nhân nào. Trần Tiểu Thiên muốn định tiếp tục đi tới tầng 5, nhưng hắn không tìm thấy lối vào tầng 5, cũng không biết hắc ảnh kia từ chỗ nào tiến vào. Đã tới đây rồi, ký danh một lần ở nơi này, nói không chừng khen thưởng sẽ càng tốt. Thoáng chốc, ngày thứ tư đã tới. Ký danh. Đinh. Ký danh thành công, thu được một viên hỏa thần châu. Khen thưởng bách niên linh khí. Kích hoạt khen thưởng ẩn dấu, một viên hóa hình đan. Trần Tiểu Thiên thưởng thức hỏa thần châu trong tay, nhìn giới thiệu, viên châu này lai lịch cực kỳ bất phàm, nghe đồn người sở hữu có thể chống đỡ vạn hỏa chi thương, cùng bốn viên châu khác dung hợp, có thể thu được lực lượng thần bí. Thứ này là cái quỷ gì, tị hỏa châu à? Nhìn giới thiệu, còn có thể dung hợp với bốn cái khác, phòng trường hiện tại ta cũng không dùng tới. Trần Tiểu Thiên cất nó đi, nhìn hóa hình đan trong lòng bàn tay. Thứ này chính là dùng cho một vài yêu thú hóa hình người, phòng trường phải có đan dược cấp 7. Hắn sau khi dung hợp ký ức, liền biết thế giới này cũng có sự phân chia đẳng cấp đan dược, cũng là chia thành 1 đến 9 giai. Đan dược dưới 3 giai chợ búa có thể mua được, mà trên 3 giai thì cần phải đi hội đấu giá đặt trước rồi. Trong ký ức của Trần Tiểu Thiên, nội bộ hoàng thất có một viên đan dược lục phẩm, vẫn luôn được một vị tông sư cung phụng trông coi. Vậy anh, bách niên linh khí lại không hề có điểm báo trước mà đổ xuống từ thiên linh cái. Trần Tiểu Thiên nghe rằng, cái này quá hô cha rồi, luôn không cho bất kỳ thông báo nào liền cưỡng ép truyền vào. Hắn vội vàng khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng hấp thu luồng linh khí này. Cùng lúc đó, một lối vào bí mật, một đạo hắc ảnh chật vật chạy trốn ra ngoài. Không ngờ, phong ấn tầng 5 đã xuất hiện cái hở, thủ vệ đều đã chết hết. Ta phải trở về bẩm báo Ngô Hoàng hắc ảnh lao đi vết máu trên mặt, nhanh chóng quay về. Đột nhiên, hắc ảnh liếc thấy ở góc tường, có một thân ảnh đang khoanh chân mà ngồi. Hắn vẻ mặt nghi hoặc, phục sức của người này hình như là tù nhân tầng 1 Tử Lao. Kỳ lạ, tù nhân tầng 1 sao lại xuất hiện ở trong tầng 4 này? Có thể là ngoại ý muốn xông vào, nhìn bộ dạng thống khổ này của hắn, phòng trường đang chống đỡ liệt hỏa nơi đây. Sợ rằng chưa tới một nén hương, liền sẽ bị thiêu đốt mà chết. Hắc ảnh vẻ mặt trào phúng, tự cho mình là không biết tự lượng sức, nơi nào cũng dám xông vào. Quả thực chính là tìm chết. Hắn nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, Trần Tiểu Thiên đang vận chuyển đan điền, hấp thu bách niên linh khí này. Theo linh khí không ngừng tuôn vào, hắn mơ hồ chạm tới một tầng bình phong. Nhưng đạo bình phong này rõ ràng ngay trước mắt, lại cảm thấy rất xa. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên thả chậm tốc độ hấp thu linh khí, tứ chi bách hải trong cơ thể bắt đầu có một luồng lực lượng kỳ lạ lưu chuyển. Thoáng chốc, đã đến ngày thứ 5. Ký danh. Đinh. Ký danh thành công, thu được khế ước bí thuật. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn dấu, thu phục một đầu yêu thú, thu được vạn niên linh mục. Khen thưởng lưỡng bách niên linh khí. Vậy anh. Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡng bách niên linh khí không hề có điểm báo trước xuất hiện, Trần Tiểu Thiên cũng không hoảng sợ, bởi vì hắn đã sớm chờ đợi từ lâu rồi. Đan điền trong bụng sau khi lắng đọng nửa ngày, vào giờ phút này bắt đầu điên cuồng hấp thu. Đến bao nhiêu linh khí, hắn hấp thu bấy nhiêu linh khí. Nhất cổ tác khí, xông thẳng vào đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư, phá cho ta. Trần Tiểu Thiên cắn răng, toàn thân bắt đầu run rẩy, hắn vạn vạn không ngờ, đột phá đại tông sư lại khó khăn đến thế, lượng bách niên linh khí rót vào, lại còn cực kỳ gian nan. Nhưng điều Trần Tiểu Thiên không biết là, cho dù là thiên tài ngàn năm khó gặp, đột phá đại tông sư cũng là gian nan vô cùng. Nhất định phải có tông tộc cao thủ thủ hộ, các loại linh đan thần dược đập xuống, lại thêm trận pháp gia trì, ngắn thì 10 ngày, dài thì mấy năm, mới có thể miễn cưỡng vượt qua cửa ải này. Hiện tại Trần Tiểu Thiên đột phá, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày, liền trực tiếp tiến vào đại tông sư cảnh. Đạt tới cảnh giới mà người khác cả đời cũng không đạt tới được. Nhưng nửa ngày thời gian đột phá, Trần Tiểu Thiên còn ngại chậm. Vâng. Cuối cùng, nửa ngày sau, theo một tiếng ngửa mặt lên trời trường khiếu, một đạo thân ảnh lăng không bay vút lên vạn trượng. Tiếp đó từ vạn trượng rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất tạo thành một hố sâu. Địa lao chấn động. Đại tông sư, cuối cùng cũng tới cảnh giới này. Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh hỉ, tông sư cùng đại tông sư tuy chỉ là một chữ chi kém, nhưng thực lực giữa hai người lại là trời vực khác biệt. Tông sư bình thường, còn cần nghe lệnh hoàng thất, không dám cản trở. Mà đại tông sư đã có được lực lượng cực kỳ cường đại, đủ sức cùng hạ hoàng ngang hàng. Sau khi có được lực lượng như vậy, Trần Tiểu Thiên cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có được chút lực tự bảo vệ. Thì ra đại tông sư còn phân từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mà ta chỉ là nhất phẩm nhập môn. Trần Tiểu Thiên trong lòng sau khi thất lạc ngắn ngủi, lại nhanh chóng khôi phục tự tin. Nhất phẩm thì như thế nào? Thực lực cùng thủ đoạn mà hắn hiện tại sở hữu, chém giết đại tông sư tam tứ phẩm đều không phải vấn đề. Huống hồ chi, từ khi có được hệ thống đến hôm nay, cũng bất quá chỉ 6 ngày thời gian mà thôi. 6 ngày từ một phế vật không có tu vi, vươn mình vào hàng ngũ đại tông sư hàng đầu. E rằng từ khi thế giới này ra đời đến nay, đều chưa từng có người đạt được thành tựu như vậy. 6 ngày này, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân ta, trở thành cường giả đỉnh phong. Báo thủ, không phải vấn đề. Trần Tiểu Thiên cười rất vui vẻ, Ngụy Hiền cái đồ tạm chủng chó má kia, còn có hoàng hậu cùng tể tướng. Từng kẻ một cứ chờ mà xem, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Hống. Đột nhiên, phong ấn tầng 5 địa lao triệt để bị đánh nát, theo một đạo hồng quang xuyên thấu, một đạo thân ảnh khổng lồ phá tan lao lung. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo thân ảnh màu đỏ này trực tiếp xông thẳng vào tầng 4 địa lao, đột nhiên há miệng ra, vô số ngọn lửa đều bị nó hút vào trong miệng. Theo ngọn lửa tuôn vào, thực lực của nó đạt tới một loại cảnh giới khủng bố. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đầy ý vị, đây lại là một đầu yêu thú, tên là Liệt Diễm Hùng Sư, thực lực sắp xỉ cảnh giới tông sư đỉnh phong của nhân loại, vô hạn tiếp cận đại tông sư. Hắn nghĩ tới lúc trước khi ký danh, có được một nhiệm vụ. Trước mắt cái này, không phải chính là một đầu yêu thú sao? Thiện tay thu phục, miễn cưỡng làm một tọa kỵ hẳn là không tệ. Chương 4, bí mật tầng 5 thiên lao chương 4, bí mật tầng 5 thiên lao hống. Đầu Liệt Diễm Hùng Sư này sau khi thôn vệ hỏa diễm của thiên lao, thực lực bạo trướng, khí tức khủng bố như long quyển phong càn quét mà ra. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đỏ rực đáng sợ kia của nó liền hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, trong miệng phát ra tiếng gào giống trầm thấp. Trong chớp mắt, ngọn lửa trên người nó vô cùng sáng chói, nhiệt độ cấp tốc bạo tăng. Một tiếng oanh, Liệt Diễm Hùng Sư hóa thành một đầu trường long, tức khắc lao tới Trần Tiểu Thiên mà bổ giết. Đến thật đúng lúc, hôm nay ta vừa đột phá đại tông sư, vừa bạn lấy ngươi ra luyện tay trước. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, chân đạp đại địa, thân hình bạo sông mà đi, nắm chặt quyền đầu phát ra quang mang ảm đạm, một quyền bang một tiếng đánh vào đầu sư tử. Một quyền này, đánh cho ngọn lửa trên đầu sư tử trực tiếp tăng ấm, phát ra một tiếng gào giống thống khổ. Đầu yêu thú này bất quá là tông sư đỉnh phong, tuy rằng vô hạn tiếp cận đại tông sư, nhưng một chữ chi kém, có thể nói là trời vực khác biệt. Huống hồ chi, nó đối mặt còn là Trần Tiểu Thiên người tự mang quang hoàn vô địch, cho dù hắn đứng tại chỗ bất động, cũng không thương tổn hắn mảy may. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên hai chân đạp mạnh trên mặt đất, hai quyền vận chuyển chân khí lực lượng đánh ra, thậm chí ngay cả không khí cũng phát ra âm thanh chói tai. Liệt Diễm Hùng Sư bị triệt để chọc giận, đôi mắt nó biến thành huyết hồng bạo ngược, há to miệng máu, một đạo hỏa diễm nóng bỏng bá đạo phun ra ngoài. Hỏa diễm thổ tức là một trong những sát chiêu của Liệt Diễm Hùng Sư, nghe đồn tổ tiên của bọn chúng là kỳ lân của tứ đại thần thú, có được lực lượng thần bí vô thượng. Về sau trải qua vô số đời phồn diễn, mới thành ra bộ dạng hiện tại này. Mặc dù nói trong cơ thể nó có thần thú huyết mạch, nhưng cho dù thần thú chân chính ở đây, Trần Tiểu Thiên cũng sẽ không sợ hãi, thậm chí chỉ sẽ khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Bang! Song quyền cuối cùng bang một tiếng đánh vào vị trí đầu sư tử, lòng bàn tay lưu lại một vết ấn nông trên xương sọ, Hùng Sư một tiếng kêu thảm, toàn thân ngọn lửa theo đó tăng ấm, phịch một tiếng ngã xuống đất. Một kích này, cho dù là đại tông sư đỉnh cấp cũng không chịu được nổi, huống hồ chỉ là một đầu yêu thú cấp tông sư. Giờ phút này, Liệt Diễm Hùng Sư giãy giụa còn muốn bò dậy, Trần Tiểu Thiên một cước giẫm lên đuôi nó, nói: "Ta biết ngươi bị giam giữ nhiều năm, trong lòng sinh oán hận, nhưng lần này ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta, ta có thể giữ lại cầu bệnh của ngươi." Liệt Diễm Hùng Sư nghe hiểu tiếng người, ngọn lửa trong mắt nó dần dần ảm đạm, thân thể bất đắc dĩ giãy giụa hai cái sau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên cong ngón tay búng ra, thi triển khế ước bí thuật, một đạo chân khí lưu lại trong đầu đối phương. Phàm là đối phương có tâm phản bội, một niệm liền có thể giết chết. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thành công thu phục một đầu tọa kỵ, thu được vạn niên linh mục. Có sử dụng không? Trần Tiểu Thiên lập tức gật đầu, lập tức sử dụng. Lời vừa dứt, hắn cảm thấy một luồng sinh cơ cường đại xuất hiện trong cơ thể, tất cả mệt mỏi đều quét sạch. Tiếp đó, hắn cảm thấy bụng mình có chút nóng bỏng, hắn lập tức vén áo nhìn một cái, quả nhiên đã khôi phục một chút. Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ vui mừng, thì ra thật sự có thể khôi phục, không lừa ta. Thời khắc bản thân trùng trấn hùng phong, càng ngày càng gần. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đặt ánh mắt lên đầu tọa kỵ này, thân hình con sư tử này quá lớn, giống như một đầu long tượng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, bản thân còn có một viên hóa hình đan. Trên lòng bàn tay, hóa hình đan xuất hiện, Trần Tiểu Thiên nói, nhìn ngươi còn cách hóa thành hình người một đoạn đường, đặc biệt khen thưởng ngươi một viên đồ tốt. Hắn thuận tay búng viên thuốc vào trong miệng đối phương, sau khi nuốt đan dược, trên người Liệt Diễm Hùng Sư tuôn ra một đoàn quang mang. Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu thu nhỏ, quang mang tản đi, một đạo thân ảnh từ từ hiện ra. Đa tạ chủ nhân ân tứ. Một nữ nhân Trần Như Nộng, cứ như vậy quỳ một gối trên mặt đất, vẻ mặt thành kính nhìn hắn. Trần Tiểu Thiên cười híp mắt đánh giá đối phương, thì ra là một con cái ả, lớn lên thật sự xinh đẹp. Đôi chân này vóc dáng này, vòng eo thon gọn kia, quả thực là tuyệt diệu. Đáng tiếc là một con sư tử, nếu là rắn thì lợi hại rồi. Trần Tiểu Thiên tự đủ. Đứng dậy đi. Trần Tiểu Thiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta, cần ngươi lúc nào thì ngươi ra tay. Không cần ngươi lúc nào ngươi cũng có thể ra tay. Còn có, ta đặt cho ngươi một cái tên, cứ gọi là Đại Kiều đi. Ta ơn chủ nhân. Đại Kiều vẻ mặt cung kính nói. Trần Tiểu Thiên cởi ngoại bào khoác lên người đối phương, vẫn luôn không mặc quần áo mà lắc lư trước mặt mình, cho dù là thái giám cũng có chút chịu không nổi a. Hắn nhìn về phía tầng 5 thiên lao, Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ còn 2 ngày nữa là hết 7 ngày, có thể thăm dò đường xuống thêm chút nữa, không biết còn sẽ thu được bảo vật cỡ nào, trong lòng rất là mong đợi. Sau đó, Trần Tiểu Thiên tung người nhảy vọt, sau khi vượt qua một mảnh hỏa hải, thuận lợi tiến vào tầng 5 thiên lao. Nơi đây là nơi giam giữ Đại Kiều, âm linh hắc ám, xiềng xích bị chấn nát trên mặt đất, phải thô mấy chục mét. Ký danh. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Đinh. Ký danh thành công. Kích hoạt địa điểm đặc thù, thu được khen thưởng thần bí, thu được ngũ bách niên tiên tiên linh khí, thu được thông thiên nhãn, thu được năng lực luyện đan sư bát phẩm, khen thưởng 20 viên phá hư đan. Tiếng đinh đinh không ngừng vang lên trong đầu, thu được các loại cực phẩm khen thưởng, ít nhất cũng có 450 loại. Trần Tiểu Thiên đầu góc đều tê dại, không ngờ sau khi ký danh ở địa điểm đặc thù, lại sẽ thu được khen thưởng cường đại như vậy. Hắn càng ngày càng mong đợi sau tầng 6 nên có bảo vật nghịch thiên gì. Đột nhiên, theo tiếng đinh cuối cùng kết thúc, Trần Tiểu Thiên cảm thấy ngũ bách niên tiên tiên linh khí sắp sửa rót vào. "Đại Kiêu, giúp ta thủ ở ngoài cửa, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Chỉ cần có kẻ sống tiến vào, giết không tha cho ta." Lời vừa dứt, Trần Tiểu Thiên lập tức quanh chân mà ngồi, vận chuyển đan điền, bắt đầu điên cuồng hấp thu ngũ bách niên linh khí. Lần này, linh khí tới hung mãnh cuồng bạo, như thác nước đổ ngược vào trong cơ thể, hắn nói không chừng có thể mượn cơ hội này đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, thậm chí siêu việt đại tông sư. Đại Kiêu thân hình nóng lên, đi tới lôi bảo. Nàng mỹ mâu nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, chủ nhân hình như rất thần bí, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng trên thực lực lại hoàn toàn nghiền ép nàng. Lúc này khí tức của đối phương còn đang bạo tăng, một tia lực lượng vô ý tiết lộ, khiến nội tâm nàng đều cảm thấy có chút sợ hãi. Oanh oanh, lần đột phá này động tĩnh hơi lớn, toàn bộ tầng 5 thiên lao đều đang chấn động, thậm chí ngay cả lãnh thổ đại hạ cũng hơi phát ra tiếng chấn động. Chuyện gì thế này? Trong cấm địa hoàng triều, Hạ Hoàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, sao lại đột nhiên động đất? Đột nhiên, Hắc Ảnh chạy trốn từ thiên lao ra hiện thân, run giọng nói, "Nô hoàng, thủ vệ canh giữ thiên lao đều đã chết hết, vật giam giữ ở tầng 5 đã trốn thoát." Nghe vậy, Hạ Hoàng trong mắt lộ ra một tia hung ác, thứ giam giữ ở tầng 5 là một đầu yêu thú đỉnh cấp, tám đạo phong ấn gia trì, nó sao có thể trốn thoát? "Hừ, đã trốn thoát rồi, vậy thì không thể để lại hậu hoạn. Truyền khẩu lệnh của ta, lệnh cho huyết vệ dẫn 500 người, đi thiên lao chém giết đầu yêu thú kia." Hắc Ảnh nói, "Nô hoàng, có cần mời đại trưởng lao xuất thủ không?" Phế thoại, đầu yêu thú kia là cảnh giới tông sư, không có tông sư tọa trấn, các ngươi đi bao nhiêu người đều là chịu chết. Hắc Ảnh gật đầu, đội vàng quay người biến mất. Hạ Hoàng nhìn về phía thiên lao, lông mày cau chặt, gần đây trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ đang trưởng thành trong thiên lao kia, hơn nữa đã tạo thành ý hiếp đủ lớn đối với hắn. Chương 5, miểu sát bán bộ đại tông sư. Chương 5, miểu sát bán bộ đại tông sư. Lúc này, lối vào thiên lao, vô số huyết vệ hoàng thất đột nhiên xuất hiện. Tạp Dịch vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, bái kiến đại trưởng lão. Một lão giả tóc râu bạc trắng bước tới, hắn mắt khẽ híp, "Hôm nay, thiên lao có dị thường không?" "Khởi bẩm đại trưởng lão, thiên lao không có dị thường." Tạp Dịch không ngừng cúi đầu, ngữ khí run rẩy. Đại trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, trong lãnh thổ đại hạ vô cớ chấn động hai lần, lần này lại càng chấn động kịch liệt, chắc chắn có liên quan đến bên trong thiên lao. Hắn liếc mắt nhìn huyết vệ, nói, "Để lại hai tên canh giữ, ngoại trừ chúng ta, kẻ nào ra ngoài liền giết không tha." Dứt lời, đại trưởng lão một bước bước vào trong thiên lao, 500 huyết vệ còn lại cũng sát khí đằng đằng đi theo vào. Tạp Dịch thiết hầu lan lộn, mặt lộ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì, lại phải điều động trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ đại hạ sắp diệt vong? Rất nhanh, đại trưởng lão dẫn 500 huyết vệ đi tới thiên lao tầng 4. Nơi đây lửa cháy ngút trời, cực kỳ nóng bỏng, người thường tiến vào, áp sẽ lập tức bị thiêu thành cho tàn. Đại trưởng lão ánh mắt âm lãnh quét qua, nơi đây phảng phất có người đã từng đến, rất nhiều dấu vết cháy xém đều biểu thị, không lâu trước hẳn đã xảy ra đánh nhau. Kỳ lạ. Đột nhiên, Hắc Ảnh một bên lẩm bẩm tự nói, hắn trước đó bị thương trốn ra ngoài, rõ ràng thấy có một người ở đây. Sao bây giờ người lại không thấy nữa? Chẳng lẽ đã bị tiêu chết? Để lại mấy người ở nơi đây, những người còn lại đi theo ta lên tầng 5. Đại trưởng lão lạnh lùng nói xong, vừa định dẫn đầu tiến vào, đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh đột ngột vang lên, dám bước thêm một bước nữa, giết không tha. Đồng tử mọi người co rụt lại, chỉ thấy một nữ nhân eo mềm nhỏ nhắn, da như tuyết trắng, trên người chỉ mặc một kiện áo khoác mỏng manh, đột nhiên chặn đường ở lối vào. Đại trưởng lão thần sắc lạnh lẽo, ở nơi như thiên lao này, sao lại có nữ nhân? Đại trưởng lão, khí tức nữ nhân này, thật đáng sợ. Hình như tầng 5 kia Hắc Ảnh toàn thân run rẩy nói, trước đó hắn bị yêu vật kia đánh bị thương, đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, mà nữ nhân này cùng với khí tức của yêu vật kia giống nhau như lúc. Đại trưởng lão bước lên một bước, đánh giá một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, nói, ngươi chẳng lẽ chính là yêu thú bị nhốt ở tầng 5 kia, không ngờ lại có thể hóa thành hình người. Chẳng lẽ ngươi đã là đại tông sư? Đại Kiêu không nói hai lời, trực tiếp một chiêu hỏa diễm quyền đánh tới, chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào xông vào đều phải giết không tha. Thấy hỏa diễm quyền đánh tới, đại trưởng lão lập tức để khí chống đỡ, một tiếng ầm quyền đầu rơi xuống tấm chắn phòng ngự, hai bên đều bị chấn lui. Tông sư đỉnh phong, còn chưa phải đại tông sư. Sau một chiêu, đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, liền cười lạnh, nếu đã không phải đại tông sư, vậy thì không có gì phải sợ. Dứt lời, hắn toàn thân khí tức đột nhiên bạo trướng, một luồng năng lượng đáng sợ hội tụ trên đỉnh đầu, sau đó ngưng tụ thành hình dạng lôi vân. Tiếp chiêu thiên lôi dẫn của ta. Oanh! Đại trưởng lão bàn tay mạnh mẽ vồ ra phía trước, lôi vân trên đầu hóa thành phong bạo cuộn trào đi, khí thế quần quật dọa Hắc Ảnh sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Đại Kiêu lập tức biến hóa bản thể, liệt diễm hùng sư há miệng rộng, một đạo thổ tức nóng bỏng phun ra, cùng với lôi vân kia va chạm vào nhau. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, thổ tức nổ tung, lôi vân nhanh chóng nuốt chửng thân thể hùng sư, hồ quang điện nhảy nhót trên da, nàng trong miệng phát ra từng trận tiếng đau đớn. Huyết vệ, tiến lên chém giết yêu thú này. Đại trưởng lão thần sắc lạnh lùng nói, lập tức, mấy trăm huyết vệ vùng đao kiếm, nhào giết tới. Đột nhiên, Đại Kiêu há miệng, vô số ngọn lửa trong thiên lao đều bị hút hết vào trong miệng, thân thể bị thương nhanh chóng lành lại. Nó vốn là hỏa hệ yêu thú, gặp phải ngọn lửa, có thể tăng cường sức mạnh. Trong nháy mắt, nó một trường đánh bay mấy chục huyết vệ, một ngụm nuốt chửng thân thể mấy chục người. Phun lửa vào đầu huyết vệ, trong khoảnh khắc liền thiêu người thành cho tàn. Chỉ trong mấy hơi thở, mấy trăm huyết vệ chết thương vô số. Tìm chết. Đại trưởng lao mắt lộ hung quang, đến nước này còn chống cự, hắn một bước tiến lên, một trường hung hăng vô xuống đầu. Lúc này, Đại Kiêu hóa thành hình người, cũng một trường cùng đại trưởng lao đối chọi nhau, chân khí trong không trung nổ tung, hai người ngươi tới ta lui chém giết cùng nhau. Mà huyết vệ còn lại, cũng mặt mũi bặm mẻo, đều gào xông tới. Từng đôi mắt tràn ngập sát ý bạo ngược. vốn dĩ thực lực của đại tiểu căn bản không sợ những người này, nhưng nàng trước đó bị Trần Tiểu Thiên đánh bị thương, thêm vào sự áp chế thực lực của đại trưởng lão, nàng đã hơi không chịu nổi. Đột nhiên, một cái không chú ý, đại kiều bị đại trưởng lão chấn bay ra ngoài. Thử, đi chết đi! Đại trưởng lão thừa thắng xông lên, một trưởng vỗ xuống thiên linh cái, đại kiều sắc mặt băng hàn, nàng mạnh mẽ phun ra đan điền, chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngươi nếu là chết rồi, ai làm tọa kỵ của ta? Không có mệnh lệnh của ta, ngươi cũng dám tự mình chết? Thanh âm trêu tức đột ngột băng lên, đại kiều thân thể run lên, ngay sau đó nàng phát hiện thân thể mình không thể nhúc đích. Sau đó một cỗ lực hút kéo nàng ra ngoài. Đại trưởng lão một trưởng không đánh trúng, lại tiếp theo vô ra một đạo chân khí hùng hậu. Vút, một đạo thân ảnh từ tầng 5 xuất hiện, tùy ý vung tay áo, chân khí hùng hậu không chỉ bị chấn tán, còn có một đạo sát ý sắc bén gào thét bay đi. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hai tay giơ ra phía trước chống đỡ một đạo phòng ngự, muốn chống đỡ. Nhưng hắn si tâm vọng tưởng. Phụt, đạo sát ý này không chút nghi ngờ sẽ rách phòng ngự của hắn, hai tiếng phụt phụt liền trực tiếp chặt đứt hai tay đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngây người, trong lòng nghĩ sao có thể như vậy, hai tay hắn cứ thế mà mất rồi. Chủ nhân, đại kiều mặt lộ vẻ hổ thẹn, thực xin lỗi chủ nhân, ta không cần nói xin lỗi, lao bất tử này ỷ đông hiếp người, hơn nữa hắn đã là bán bộ đại tông sư. Trần Tiểu Thiên tiện tay ném ra một viên đan dược trị thương cho đối phương dùng, thương thế trên người đại kiều lập tức khôi phục. Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi và phẫn, người này là ai, thực lực lại khủng bố như vậy, không khỏi kinh hãi nói, ngươi lại là ai?
Ta.
Trần Tiểu Thiên đạm nhiên nói, ta chính là cháu của đại tướng quân, nhi tử của Trần Phá Thiên.
Cái gì?
Đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến, kêu lớn, cái này không thể nào, ngươi rõ ràng là phế vật không có căn cơ. Tuyệt đối không thể nào, hắc ảnh trong lòng cũng dâng lên sóng to gió lớn, người này lại là nhi tử của đại tướng quân, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Trần Tiểu Tiên ha ha cười nói, 7 ngày trước, ta quả thật không thể tu luyện nhưng 7 ngày sau, các ngươi có lẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác rồi. Đại trưởng lão mặt mũi trở nên dữ tợn, 7 ngày thời gian, tuyệt đối không thể khiến một phế vật trở nên khủng bố như vậy. Trừ phi đối phương từ trong tiên lao đạt được nghịch thiên cơ duyên. Ý niệm vừa dứt, đại trưởng lão hai mắt điên cuồng, ngươi đạt được cơ duyên gì, mau giao ra đây, nếu không lão phu nhất định sẽ giết ngươi. Trần Tiểu Tiên khẽ lắc đầu, sau đó hắn giơ cánh tay lên, lăng không bóp một cái, một tiếng oanh toàn bộ ngọn lửa ở tầng 4 thiên lao, đột nhiên điên cuồng dũng mãnh chạy vào lòng bàn tay hắn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngọn lửa ở tầng 4 đều ngưng tụ thành một viên hỏa cầu, như một tinh linh nhảy nhót trên lòng bàn tay hắn. Hỏa cầu vốn dĩ rất ôn thuận trong lòng bàn tay hắn, theo Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng ném ra, viên hỏa cầu này lập tức hóa thành hung hỏa ngút trời tuyệt thế. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, vô tận ngọn lửa quét sạch toàn bộ thiên lao. Mấy trăm huyết vệ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp khí hóa biến mất. Đại trưởng lao phát ra tiếng gào thét bi phẫn, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng dùng chân khí chống đỡ liên hỏa, nhưng chỉ nửa hơi thở sau, hắn cũng bị thiêu thành một đống cho tàn. Bán bộ đại tông sư trực tiếp bị diệt sát trong nháy mắt. Cung hỉ chủ nhân thần công đại thành đại kiều lập tức quỳ xuống, vẻ mặt kích động. Trần Tiểu Thiên thở ra một hơi, hai ngày bế quan, thực lực hắn lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn đã có thể giết ra thiên lao, tự mình đi hoàng thất báo thủ rửa hận. Chương 6, cha ruột khởi binh tạo phản rồi. Chương 6, cha ruột khởi binh tạo phản rồi. Hai ngày bế quan này, Trần Tiểu Thiên cuối cùng đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong. Thậm chí hắn dựa vào hơi thở cuối cùng, trực tiếp vượt qua đại tông sư. Hiện tại hắn đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, siêu phàm cảnh. Cảnh giới này lợi hại hơn đại tông sư mấy chục lần không chỉ, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu nói đại tông sư còn phải kiêng dè ngàn quân vạn mã, thì siêu phàm cảnh đã có thể bỏ qua mọi chiến thuật biển người. Lúc này mức độ chân khí hùng hậu của hắn đủ để di sơn điền hải, bản tinh lộng nguyệt, thậm chí có thể ngự không phi hành. Có thể nói, dù có 100 đại tông sư ở trước mặt, cũng có thể trích diệp sát chi. Một mình hắn đủ để đạp bằng toàn bộ đại hạ hoàng triều, không chút nghi ngờ. Chủ nhân, ta có chút không nhìn thấu cảnh giới của người rồi. Đại Kiều vẻ mặt sợ hãi nói. Trước đó nàng còn có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, mà hiện tại nàng một chút cũng không cảm nhận được, đứng trước mắt cứ như một đoàn không khí. Cẩn thận quan sát, đối phương không hề có chân khí lưu động, phản phất như một người bình thường vậy. Ngươi không cảm nhận được là vì khoảng cách giữa ngươi và ta quá lớn. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, sau đó hắn lấy ra một viên đan dược, nói, nuốt viên đan dược này, ngươi liền có thể tiến vào đại tông sư cảnh. Đại Kiều lập tức vẻ mặt kích động, run giọng nói, đa tạ chủ nhân ân tứ. Nàng nhận lấy đan dược, trực tiếp nuốt vào. Sau đó tại chỗ quanh chân ngồi thiền, bắt đầu hấp thu dược lực. Tranh thủ lúc đối phương đột phá, Trần Tiểu Thiên nhìn thoáng qua thiên lao tầng 6, hắn nghĩ trong lúc đại kiều đột phá, mình cũng nên tiếp tục đi xuống xem xét. Sau đó, hắn một bước bước vào thiên lao tầng 6. Sự đột phá của đại kiều vẫn đang tiếp diễn, từng luồng sức mạnh cuồng bạo quần quần tràn ra, thiên lao lại một lần nữa chấn động. Mà lúc này, hai người ai cũng không biết rằng, đại hạ lúc này đã loạn rồi. Hai ngày trước, đại trưởng lao dẫn 500 huyết vệ tiến vào thiên lao, hai ngày qua đều không có tin tức gì. Hạ hoàng lòng nóng như lửa đốt, liền muốn phái người nữa vào trong thám thính. Nhưng đúng lúc này, tù nhân Trần Phá Thiên muốn bị hắn giam cầm, dưới sự giúp đỡ của cựu bộ hạ, đột nhiên vượt ngục bỏ trốn. Cũng chính vào ngày thứ hai sau khi bỏ trốn, Trần Phá Thiên xuất hiện ở biên giới. Đối phương sau khi giết chết chỉ huy sứ, vung tay một cái, lại có thể dẫn theo môn tướng trước đây khởi binh tạo phản. Hạ hoàng hôn quân, lạm sát người tốt, hãm hại vu khống nhi tử của ta. Ta muốn vì nhi tử của ta đòi lại một công đạo. Trần Phá Thiên một tiếng trấn hãm sau, dẫn theo mấy chục vạn tướng sĩ trực tiếp vây công hoàng thành. Tuy nhiên, hạ hoàng cũng không đơn giản. Trong hoàng triều cấm vệ quân đã có hơn 20 vạn người, hơn nữa tông sư cung phụng cũng có mười mấy vị. mà Trần Phá Thiên, bộ hạ của hắn cộng lại cũng chỉ khoảng 10 vạn, lợi hại nhất cũng chỉ là hắn, một võ giả thất phẩm. Lúc mới bắt đầu công phá, dựa vào năng lực trang bị mạnh mẽ, thi triển binh pháp kế sách, đánh cho hoàng thất một trận bất ngờ. Nhưng đợi sau khi cường giả tông sư hoàng thất ra tay, đại quân không chống đỡ nổi, bọn họ liền bắt đầu liên tục bại lui. Từ việc vây công hoàng thành ban đầu, đến cuối cùng bị buộc phải rút lui, sau khi chết thương vô số người, liền chỉ có thể co cụm lại trong hẻm núi. Bọn họ dựa vào địa thế hiểm trở, mới miễn cưỡng ngăn cản được sự tấn công của cấm quân hạ hoàng. Giết Trần Phá Thiên, diệt cửu tộc Trần gia. Ta muốn phụ tử Trần gia kia, chết không có chỗ chôn. Thanh âm đoán độc của hoàng hậu vang lên trong thai quần thần. Đồng thời còn nhận được sự hưởng ứng của trang quan, cùng nhau uy hiếp hạ hoàng, mau chóng xuất binh tiêu diệt tàn nghiệt Trần gia. Trần Tiểu Thiên bị đánh vào thiên lao, lúc này hẳn đã chết trong lao. Đi cho ta đào hài cốt hắn ra, ta muốn băm xác hắn thành cho bụi, để giải hận trong lòng. Trần Phá Thiên hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần, hắn dám dẫn theo tàn binh dương nghiệt tạo phản, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Trên triều đường, hạ hoàng thanh âm băng lãnh, truyền lệnh, lập tức toàn lực tiến công hẻm núi, mang thủ cấp tặc tử Trần Phá Thiên đến gặp ta. Lập tức, hơn 10 vạn cấm quân, cộng thêm sự chi viện của các đại quân biên giới khác, 40 vạn người mênh mông quần quật bao vây toàn bộ hẻm núi. Trong hẻm núi, Trần gia quân chỉ còn lại khoảng 3-4 vạn người, số còn lại đều là những người già yếu bệnh tật. Hầu như có thể dự đoán được, bọn họ đã chắc chắn phải chết. Trần tướng quân, chúng ta bại rồi. Nhưng tướng sĩ, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trong doanh trướng, vô số tướng lĩnh hai mắt đỏ hoe, đầy vẻ phẫn nộ, chúng ta tất cả mọi người xông ra ngoài liều mạng với bọn họ. Trần tướng quân, ngươi mau chóng dẫn theo gia quyến chạy đi. Không thể nào. Trần Phá Thiên sắc mặt băng hàn, những người trước mắt này đều là huynh đệ sinh tử theo hắn nhiều năm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại một hạ thuộc nào mà bỏ trốn. Trần tướng quân, quý công tử chắc chắn vẫn còn trong thiên lao, ta đã phái cao thủ đi trước cứu viện. Đợi cứu được công tử, các ngươi liền rời xa nơi đây, vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Ta cùng tướng sĩ nhất định liều chết giết ra một con đường máu, tiễn các ngươi rời đi. Tất cả mọi người đều một lòng muốn chết, bọn họ nguyện ý dùng máu của mình để đổi lấy sự an toàn của Trần Phá Thiên một nhà. Trần Phá Thiên mắt đỏ hoe, không khỏi chảy ra huyết lệ. Hắn hận mình vô năng, hận mình không đủ cường đại, không thể tiêu diệt hoàng thất báo thù cho huynh đệ. Ta Trần Phá Thiên ở đây thề, kiếp này bất luận phải trả giá gì, nhất định phải khiến hạ hoàng nợ máu trả máu. Trần Phá Thiên gầm lên giận dữ. Trong thiên lao, chấn động vẫn đang tiếp diễn. Sự đột phá của đại kiều đã cận kề, hơn nữa đã đến giai đoạn mấu chốt nhất. Nàng sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy, lực lượng cuồng bạo chạy khắp toàn thân, y phục vì không chịu nổi mà lại một lần nữa nổ tung. Rắc. Đan điền đột nhiên trào ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ bá đạo, khí tức tông sư trong nháy mắt biến mất. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, một luồng khí tức còn đáng sợ hơn cả tông sư, lập tức như phong bạo xuất hiện trong thiên lao. Đại tông sư. Đại kiều mạnh mẽ mở to hai mắt, một tiếng trường khiếu, chấn động trời cao. Thật tốt quá, ta cuối cùng cũng đạt đến đại tông sư. Đại kiều kích động và phần, nàng tuy là yêu thú, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, bị kẹt ở cảnh giới này mấy trăm năm. Mà hiện tại, nàng cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới này. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên từ trong thiên lao tầng 6 xuất hiện, đại kiều kích động và phần, lập tức quỳ xuống, "Chủ nhân, ta cuối cùng cũng đột phá đến đại tông sư. Tiếp này, ta chỉ phục vụ một mình chủ nhân bảo ta làm gì, ta liền làm cái đó." Trần Tiểu Thiên đánh giá đối phương một cái, sau khi đột phá, thân hình càng thêm tiêu ngạo, đường cong thật là đỉnh. Cái này nếu là làm nữ nhân của mình, chẳng phải sẽ bị mà chết. Khu, trước tiên mặc y phục vào đi. Trần Tiểu Thiên lấy y phục cho đối phương mặc vào, mỗi lần đột phá đều không mặc y phục, hắn cũng không chịu nổi a hai ngày này, ta đã đánh tới thiên lao tầng thứ 10. Trần Tiểu Thiên nói, mấy thứ bên trong, thật đúng là xương cứng a, từng cái đều cứng đầu muốn chết, vừa gặp mặt liền muốn cùng ta đánh một trận. Quái vật ở tầng thứ 10 lại đã có năng lực chống lại siêu phàm cảnh. Với lực lượng hiện tại của ta, còn chưa có biện pháp tiến vào tầng thứ 11, chỉ có thể lần sau lại đến. Đại Kiều nghe xong, đôi mắt đẹp chấn kinh, nàng bị giam ở tầng 5 mấy trăm năm, tự nhiên biết rõ sâu trong thiên lao đều là những yêu nghiệt quái vật gì. Nơi đây tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng chủ nhân có thể tiến vào rồi đi ra, thực lực lại càng khủng bố đến mức không dám tưởng tượng. Có người tới. Trần Tiểu Thiên nói. Lúc này, mấy đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ở thiên lao tầng 4, bọn họ ăn mặc áo đen che mặt, Đại Kiều lập tức tiến lên, lạnh giọng nói, tiến lên một bước, giết không tha. Ba nam tử lập tức lên người, trong thiên lao, sao lại có nữ nhân? Tránh ra, ta muốn tìm công tử nhà ta. Một võ giả ngũ phẩm, lập tức vung đao chém tới, Đại Kiều lạnh lùng hừ một tiếng, một cước đá qua, người này một tiếng ầm bay ngược ra ngoài, một đầu đập chết trên tường. Hai người còn lại ánh mắt băng hàn, nói, ngươi đi tìm công tử, ta tới giữ chân hắn. Dứt lời, người bên tay phải lập tức vòng qua Đại Kiều. Mà người ở lại này, sau khi nuốt một nắm đan dược, toàn thân liền bành trướng lên. Hắn lại muốn tự bạo. Chương 7, xông ra thiên lao nhập chiến trường chương 7, xông ra thiên lao nhập chiến trường đừng để hắn tự bạo. Trần Tiểu Thiên mở miệng sau, Đại Kiều lập tức phản ứng lại, nàng tiến lên một bước, một chưởng vỗ vào bụng nam tử. Mẹ. Đan điền nam tử bị khống chế, ngay sau đó những viên đan dược đã nuốt vào đều nôn ra hết. Trần Tiểu Thiên hiện thân, mở miệng nói, các ngươi là tới tìm ta sao? Hai người sau khi nhìn thấy Trần Tiểu Thiên, mặt lộ vẻ kích động, công tử là người, thật tốt quá công tử, người chưa chết. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, xem ra không đoán sai, hai người này quả nhiên là đến cứu hắn. Phụ thân ta đâu? Trần tướng quân đang ở trong hẻm núi, mấy chục vạn cấm quân sắp công hãm, người của chúng ta đã không chống đỡ nổi rồi. Công tử, người mau mau theo chúng ta rời đi, chúng ta sẽ hộ tống người rời khỏi đại hạ. Sau khi rời đi, vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Rời đi. Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ nghi ngờ. Kế đó, hai người liền đem những chuyện xảy ra mấy ngày nay toàn bộ kể cho hắn nghe. Trần Tiểu Thiên nghe xong, nội tâm chấn động. Thì ra mấy ngày trước phụ thân dưới sự che chở của cựu bộ hạ đã vượt ngục rời đi, trở về biên giới giết chết chỉ huy sứ, dẫn động những bộ hạ trung thành trước đây bắt đầu khởi binh tạo phản rồi. Mà nguyên nhân đối phương làm như vậy chỉ là để cứu hắn ra ngoài. Nhưng giờ khắc này, phụ thân đã bị vây khốn trong hẻm núi, mấy chục vạn cấm quân hoàng thất xuất động, cộng thêm cao thủ tông sư tỏa chấn. Hầu như có thể nói, Trần gia quân của phụ thân cuối cùng đều sẽ chiến tử trên sa trường. Phụ thân sống chết khó lường, khinh người quá đáng. Trần Tiểu Thiên mắt vô cùng băng hàn, lúc này hắn đã tiến vào siêu phàm cảnh, trong đại hạ không ai có thể ngăn cản hắn. Nói rằng, hai vị đã vất vả, xin lập tức dẫn ta rời khỏi Thiên Lao, đi tìm phụ thân của ta hội hợp. Lúc này không phải lúc phát ra vô dụng nộ khí, phải trước tiên đi ra cứu người mới phải. Hai nam tử lập tức xông ra ngoài Thiên Lao, ngay khi bọn họ vừa tới cửa ra tầng 1, đột nhiên có mấy chục huyết vệ xuất hiện. Nghiệt tử Trần Tiểu Thiên, người chạy đi đâu? Một đại đô đốc đột nhiên xuất hiện, cười dữ tợn, ta liền biết các ngươi muốn đánh cháo, muốn đem người vận chuyển ra ngoài, chết cái tâm này đi, người đón các ngươi đã bị ta giết chết rồi. Các ngươi đừng khi người quá đáng. Công tử, người trước tiên rời đi, chúng ta hai người chặn lại bọn họ. Hai người hai mắt phẫn nộ, lập tức nuốt đan dược, thân thể bành trướng, chuẩn bị cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nói, bọn họ giao cho đại kiều là được, các ngươi tiếp tục dẫn đường. Chủ nhân, nơi đây giao cho ta. Đại kiều lập tức thi triển thân pháp xông lên chặn lại bọn người này, Trần Tiểu Thiên tóm lấy bả vai hai người, lập tức rời đi. Đại đô đốc cười gằn, thấy ba người rời đi cũng không ngăn cản, dù sao trong mắt hắn, một nữ tử gầy yếu có thể có bản lĩnh gì? Giết nữ nhân này, rồi đi truy Trần Tiểu Thiên cũng không muộn. Tiểu mỹ nữ, dung mạo thật xinh đẹp, đáng tiếc ngươi hôm nay phải chết ở nơi đây. Để ngươi kiến thức một chút, đại kiếm của bổn đô đốc lợi hại cỡ nào. Đại đô đốc một tiếng chiến hống, trên thân tuôn ra một luồng hồng sắc chi lực, đây là pháp môn tu luyện độc đáo của hắn, đốt cháy máu tươi, có thể đạt được tăng phúc lực lượng đáng sợ. Kết hợp thực lực võ giả bát phẩm của hắn, một kiếm có thể chém vỡ một ngọn núi. Tiếp chiêu kiếm chạm sơn của ta, đại đô đốc giơ lên cự kiếm, toàn thân hồng sắc chân khí quần quần rung động, hắn mạnh mẽ buông xuống. Phụt. Một đạo phong nhận xẹt qua, đầu của đại đô đốc trực tiếp bay ra ngoài, mắt trợn trừng, thân thể vẫn giữ nguyên động tác bổ xuống. Phế thoại thật nhiều. Đại kiều thuận tay mấy đạo chân khí đánh ra ngoài, mấy tên huyết vệ khác trực tiếp nổ tung mà chết. Nàng rút thân rời đi. Công tử, nữ thị vệ kia là ai? Nàng sao lại ở cùng ngươi? Quen biết ở Thiên Lao. Ồ, có thể cũng là tù nhân nào đó đi. Đáng tiếc mỹ nữ này, nàng vì để che chắn cho chúng ta, phải chết trong tay đại đô đốc. Hai người suy tư. Chủ nhân. Đại kiều đuổi theo kịp. Á, ngươi, ngươi không chết. Nhìn nữ thị vệ trước mắt này, hai người mặt đầy kinh ngạc nói. Đại đô đốc kia võ lực kinh người, bọn họ là biết rõ, người thường gặp phải đều phải lui tránh ba xá. Nữ nhân này làm sao chạy thoát? Trần Tiểu Thiên cười lắc đầu, một đại tông sư đủ để quét ngang đại hạ rồi, ai có thể giết được nàng? Rất nhanh, mấy người xông ra khỏi Thiên Lao, đến ngoài hoàng thành. Lúc này, ngoài hoàng thành sát khí trùng thiên, cấm quân dày đặc, sử dụng nô xa, đầu thạch xa, đang điên cuồng công kích hẻm núi. Trong ngoài hẻm núi, khắp nơi đều là thi thể và máu tươi, những người bị trọng thương chưa chết, đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Công tử, nơi đây chỉ có một lối vào, nhưng lúc này có mấy vạn cấm quân ở đó, chúng ta không vào được nữa rồi. Công tử, chúng ta hai người vẫn nên hộ tống ngươi rời đi đi. Hai tên thị vệ trung thành, hai mắt đỏ hoe, bọn họ biết rằng không còn gặp được Trần Phá Thiên nữa, trong lòng không khỏi bi thống. Những con kiến hôi này, không thể ngăn cản ta. Lời nói vừa dứt, Trần Tiểu Thiên đột nhiên bay lên không trung, quỷ dị như tiên nhân trong truyền thuyết, từng bước đạp không đi vào. Hai tên thị vệ hai mắt trợn tròn, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Toàn thân run rẩy. Trời ạ, chuyện này là sao? Công tử làm sao có thể ngự không mà đi? Đây chính là thủ đoạn của tiên nhân trong truyền thuyết. Bọn họ đều biết công tử từ nhỏ không thể luyện võ, trở thành võ giả đỉnh cấp căn bản không thể. Nhưng hiện tại vì sao lại thể hiện năng lực nghịch thiên như vậy? Trong lòng hai người lập tức tràn đầy sự sùng bái. Lúc này, Trần Phá Thiên đã đến trên không hẻm núi, dưới chân khắp nơi đều là cấm quân chém giết, máu tươi tanh nồng, mùi vị xông lên trời. Ngoài doanh trướng, bất kể nam nữ già trẻ hay già yếu bệnh tật, tất cả đều bị cấm quân không chút lưu tình chém giết. Thi thể nằm nổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông. Trần Tiểu Thiên đối với những người ngoài này không có cảm giác huyết thống, nhưng thấy một màn thảm liệt như vậy, cũng nảy sinh phẫn nộ. Rất nhanh, hắn phát hiện một võ giả lục phẩm và một võ giả bát phẩm đang giao đấu với phụ thân của hắn. Trần Tiểu Thiên lập tức phi thân xuống, trong nháy mắt đến phía sau hai võ giả. Đùng! Trần Phá Thiên một kiếm đánh văng binh khí của đối phương, hắn vừa muốn xông tới chém giết, đột nhiên thấy một đạo thân ảnh. Tiểu Thiên, là ngươi sao? Phụ thân, là ta trở về rồi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đỏ hoe, phụ thân vì cứu hắn, không tiếc khởi binh đối kháng với hạ hoàng. Ân tình này, hắn cả đời này đều không trả nổi. Cẩn thận! Trần Phá Thiên kinh hô, hắn thấy một võ giả lục phẩm xông về phía nhi tử không thể tu luyện, nhất định sẽ bị giết chết, hắn tức giận nhào tới cứu người. Tuy nhiên, còn chưa đợi võ giả lục phẩm đánh lén thành công, một tiếng kêu thảm, đối phương trực tiếp nổ thành huyết vụ. Thì ra là đại kiều ra tay. Trần Phá Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo cái chết của võ giả lục phẩm, càng nhiều cấm quân xông về phía bọn họ, ngay cả võ giả bát phẩm kia cũng dẫn đội vây quanh bọn họ. Trần Phá Thiên, hôm nay để các ngươi phụ tử hai người chắp cánh khó thoát. Võ giả bát phẩm cười lạnh liên tục, trong nháy mắt lại có mấy ngàn cấm quân vây đánh tới. Trần Phá Thiên sắc mặt khó coi, hắn nhìn về bốn phía, bộ hạ của mình đều đã khó khăn chống cự, liên tiếp bại lui. Trận chiến này, hắn đã thua rồi. Nhi tử, ngươi mau chóng rời đi từ đường sau.
phụ thân không thể cùng ngươi ở cùng nhau nữa rồi.
Trần Phá Thiên đã ôm tâm tư quyết tử, hắn cho dù chết cũng phải kéo theo vài kẻ trốn cùng.
Trần Tiểu Thiên đạm nhiên cười, nói: "Phụ thân, không cần khẩn trương như vậy, ngươi cứ xem đi."
Sau đó, hắn đi về phía trước, võ giả bát phẩm cười giận: "Trần Tiểu Thiên, hôm nay ta liền để các ngươi phụ tử chôn thân nơi đây, mang đầu của các ngươi về báo công."
Trường thương trong tay hắn, mang theo kình khí phá không hung hăng đâm tới, Trần Tiểu Thiên sắc mặt không sợ hãi, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lại.
Trong chớp mắt, võ giả bát phẩm phát hiện toàn thân mình đều không thể động đậy, trường thương của hắn bị định lại giữa không trung, dốc hết sức lực cũng không thể tiến lên nửa phân.
Sao?
Sao có thể?
Võ giả bát phẩm sắc mặt kinh hãi đến cực điểm.
Hắn phát hiện, cùng hắn không thể động đậy, còn có mấy ngàn cấm quân xung quanh.
"Phá cho ta!"
Võ giả bát phẩm nội tâm kinh sợ, không kìm được cuồng hống lên, toàn thân chân khí bộc phát, y đồ xông phá trói buộc.
Đùng đùng.
Đột nhiên, thân thể mấy ngàn cấm quân như bọt biển nổ tung.
"A!"
Võ giả bát phẩm cũng một tiếng kêu thảm, thân thể giữa không trung nổ thành huyết vụ.
Cảnh tượng tĩnh lặng như chết.
Chương 8 vô nhân khả đáng, chương 8 vô nhân khả đáng, mấy ngàn người, bao gồm một võ giả bát phẩm, cứ như vậy trước mặt tất cả mọi người nổ tung mà chết. Khắp nơi đều là thi thể nát.
Mọi người ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy một luồng huyết khí phiêu tới, khiến người ta không nhịn được nôn mửa và sợ hãi.
Đây là ngươi làm sao?
Trần Phá Thiên mặt đầy mờ ngơ.
Ừm.
Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: "Phụ thân, hôm nay nhi tử liền dẫn các ngươi giết vào trong hoàng thành, diệt hạ hoàng nhất tộc."
Mọi người trong lòng chấn động, lập tức nhiệt huyết sôi trào lên.
"Nhưng mà, chúng ta chỉ có mấy vạn tàn binh này, mà cấm quân có đến mấy chục vạn.
Bọn họ còn có vô số tông sư tọa trấn."
Trần Phá Thiên một câu nói, tất cả mọi người tự tin bị tổn thương, mất hết nguyệt khí.
Tông sư không thể địch lại, trên chiến trường đủ để thống trị tất cả, bọn họ căn bản không có tự tin đánh bại, tùy tiện một tông sư tới, liền có thể miểu sát bọn họ.
"Chuyện này có gì khó đâu, tông sư thì sao?
Chẳng qua là kiến hôi mà thôi."
Trần Tiểu Tiên lạnh lùng nói: "Phụ thân, người trên tông sư giao cho ta, mà ta trước tiên đi hoàng thành đợi các ngươi, đồ sát hoàng thất."
"Đại yêu, ngươi ở lại mở đường cho phụ thân của ta, bất kể phía trước là ai ngăn cản, tất cả đều giết không tha cho ta.
Còn có, nhất định phải bảo vệ phụ thân của ta an toàn, hắn nếu như dụng một sợi lông tóc, ta sẽ để ngươi chết."
Đại Kiều thanh âm lạnh lùng: "Xin chủ nhân yên tâm, Đại Kiều thể chết bảo vệ."
"Phụ thân, ta đi trước một bước."
Trần Tiểu Thiên một bước lên trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh bay vào trong hoàng thành.
Tất cả mọi người mắt tròn xoe mồm há hốc, ngựa không phi hành, đây là thủ đoạn của tiên nhân sao?
Nhi tử của ta hắn Trần Phá Thiên ngây người như phỗng, nhi tử từ nhỏ không thể tu luyện, vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?
Quỷ dị còn có thể ngự không phi hành, quả thực không dám tưởng tượng.
"Giết!"
Đột nhiên, mấy chục vạn cấm quân xông phá đạo phòng ngự cuối cùng, vô số thiết kỵ quần quần kéo tới, Đại Kiều lập tức phi thân xông lên, lập tức biến thân thành yêu thú bản thể.
Liệt Diễm Hùng Sư vừa xuất hiện, lập tức dọa vô số chiến mã phát ra tiếng hí, dưới áp lực khí tức của yêu thú, tất cả động vật đều kinh hoàng thất thố.
Ầm.
Một đạo thổ tức nóng rực phun ra, ngọn lửa dài vạn trượng, trong nháy mắt thiêu đốt cấm quân thành một đống xương trắng, tại chỗ để lại một dấu máu đỏ sẫm.
Tiếp đó, Liệt Diễm Hùng Sư xông vào trong cấm quân, thân hình khổng lồ như vào trốn không người, không ai có thể ngăn cản nàng, hung tàn giết ra một con đường máu.
Trần Phá Thiên cùng các tướng lĩnh hít một hơi khí lạnh, ai cũng không ngờ tới, nữ nhân nhìn xinh đẹp đáng yêu, quỷ dị lại là một đầu hung thú tuyệt thế.
"Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta giết ra ngoài, trực chỉ hoàn thành, vì dân trừ hại."
Trần Phá Thiên giơ lên kiếm eo, dưới sự cổ vũ của chiến ý trùng thiên, mấy bạn tướng sĩ trọng mạch tự tin, một hơi giết ra khỏi hẻm núi.
"Yêu vật phương nào, dám ở đây phóng túng?"
Mấy đạo tiếng sấm sét quần quần vang lên, trong chớp mắt, mấy tông sư cũng phụng đến nơi đây.
Đại quân của Trần Phá Thiên trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sức mạnh của tông sư tất cả bọn họ đều rõ ràng, tùy tiện một tông sư liền có thể tiêu diệt tất cả bọn họ.
3 năm vạn người này của bọn họ, căn bản không đủ để nhịn.
Nhưng ngay lúc này, Đại Kiều đã nhào tới giết, một ngụm liền cắn đứt đầu của tông sư.
2 tông sư khác cũng đều bị nàng một móng vuốt đánh chết.
"Miểu sát tông sư!"
Trần Phá Thiên đại hỉ, có thú thủ hộ cường đại như vậy giúp đỡ, bọn họ nhất định có thể giành thắng lợi trận chiến này.
"Xông lên cho ta!"
Tinh thần toàn quân lại lần nữa nhận được cổ vũ, Trần Phá Thiên dẫn đầu giết vào trong cấm quân.
Vút!
Trần Tiểu Thiên bay ngang qua trong hoàng thành, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống lối vào triều đường.
Cung điện hùng vĩ trắng lệ, long trụ quật quanh, khí thế hùng vĩ.
Trong điện càng là kim bích huy hoàng, khí thế cuồn cuộn, dưới sự bao phủ của ánh sáng mông lung, càng làm nổi bật sự thần bí.
Kẻ nào cả gan phóng túng, tự tiện xông vào cấm điện.
Vừa muốn vào cửa, một tên thống lĩnh cấm quân khoác giáp vàng, tay cầm trường thương lạnh lẽo xuất hiện, một thân khí tức cựu phẩm đỉnh phong càng khiến người ta tâm can run rẩy.
"Thì ra là ngươi."
Thống lĩnh cấm quân một cái liền nhận ra Trần Tiểu Tiên, không khỏi cười lạnh nói: "Ngươi cái phế vật này, đáng lẽ sớm nên chết trong thiên lao mới phải, làm sao lại đến nơi đây?"
Trần Tiểu Tiên ánh mắt lạnh lẽo, trên thân tuân ra sát ý lạnh lẽo.
Hắn còn nhớ, lúc đó khi mình bị cấm quân bắt giữ, chính là tên thống lĩnh này tự mình động thủ, dùng quyền cước từng chút một đánh hắn thành phế nhân.
Sát ý ngút trời tuân ra, Trần Tiểu Tiên không nói bất cứ lời thừa nào với đối phương, kẻ thù ngay trước mắt, trực tiếp động thủ liền phải.
Hắn nhanh chóng giơ tay, chân khí ngưng tụ vô số đạo kiếm ảnh, trước tiên chỉ có 7 đạo, trong nháy mắt biến thành 49 đạo.
"Đến hay lắm, hôm nay ta liền để ta chém đầu ngươi cái phế vật này."
Một tiếng cười lớn, thống lĩnh cấm quân vung trường thương, mũi thương chém ra một đạo hàn quang, trực tiếp đâm tới.
Rắc rắc,
kiếm quang va chạm, hai bên công kích lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Trần Tiểu Thiên đột nhiên bay ngang qua trăm trượng, trong nháy mắt đã tới gần thân.
Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên giơ tay, năng lượng vô hình hình thành một đạo trường vực, răng người chết cứng tại chỗ không thể động đậy.
"Có chuyện gì?"
ta vì sao không động đậy được nữa? Thống lĩnh cấm quân thần sắc kỳ biến, hắn liều mạng thi triển chân khí dãy rủa, nhưng võ giả cửu phẩm trong mắt Trần Tiểu Thiên không nghi ngờ gì nữa chính là một con kiến hôi. Ngươi
làm gì? Ngươi làm gì ta?
Thống lĩnh cấm quân kinh hãi kêu lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rõ ràng là một phế vật không thể tu luyện, chuyện này không thể nào hắn không thể tin được. Phế vật mới mấy ngày không gặp, quỷ dị lại biến thành tông sư, mà mấy ngày trước lại là hắn tự tay đánh đối phương thành phế nhân.
A!
Thống lĩnh cấm quân liều mạng dãy rủa, thân thể quỷ dị động đậy một chút, ngay sau đó hắn dùng hết sức lực ném binh khí trong tay ra ngoài. Đây là một thanh binh khí cực kỳ cường đại, theo hắn nhiều năm giết địch vô số, dính đầy máu tươi tội ác. Tông sư bình thường gặp phải đều phải lui tránh ba xá. Hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Trần Tiểu Thiên lùi lại nửa bước, hắn liền có thể thoát khỏi trói buộc, đến lúc đó lại đốt cháy tinh huyết, liều mạng giết chết đối phương. Nhưng hắn nghĩ quá ngây thơ. Rắc, binh khí của hắn bị Trần Tiểu Thiên hai ngón tay cắt chặt, sau khi nhẹ nhàng dùng lực, một tiếng rắc vỡ tan. Thống lĩnh cấm quân mắt tròn xoe mồm há hốc, binh khí của hắn quỷ dị lại bị bóp nát, chuyện này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Ầm.
Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên một đạo liệt hỏa tung ra, toàn thân hắn bốc cháy ngọn lửa hừng hực, thống lĩnh cấm quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, đây là thủ đoạn gì?
À,
chuyện này không thể nào. Ngươi rõ ràng là một phế vật. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mắt thấy đối phương bị toàn thân tiêu đốt, lửa lớn nuốt chửng, sau đó trong thống khổ dãy rủa, biến thành một đống xương trắng tản mát trên đất. Rời khỏi đại điện, Trần Tiểu Thiên tiến vào tẩm cung của hoàng hậu, trên đường thị vệ ngăn cản hắn, tất cả đều bị chém giết. Một tiếng ầm cửa cung nổ tung, hoàng hậu và những người khác sắc mặt đại kinh, ngươi đừng tới đây, ngươi dám tiến lên một bước nữa, ta nhất định giết ngươi.
Hoàng hậu, nhiều ngày không gặp, có nhớ ta không?
Trần Tiểu Thiên nói trêu chọc, hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, Trần Tiểu Thiên ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Nếu như ngươi lập tức rời đi, ta có thể xử phạt nhẹ, bằng không nhất định sẽ tru diệt cả nhà ngươi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, con tiện tỳ này chết đến nơi rồi, còn dám uy hiếp hắn, quả thực là không biết tốt xấu. Huyết Hải Thâm Cửu, hôm nay tất báo. Hắn tiến lên một bước, lòng bàn tay ấn xuống, một tiếng ầm ghế gỗ bên cạnh hoàng hậu toàn bộ nổ tung. Khí thế khủng bố, đè ép hoàng hậu không thể động đậy, nàng kêu la liên tục, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi động ta một chút xem, ta nhất định không tha cho ngươi.
Quỳ xuống.
Trần Tiểu Thiên mặc nhiên, khí thế trên thân ầm ầm xông tới. Hoàng hậu chỉ có thực lực nhất phẩm, làm sao có thể chống lại được khí tức này? Một tiếng phục hoàng hậu một ngụm máu tươi phun ra, hai đầu gối rắc rắc nổ tung, tại chỗ quỳ dạp trên đất không dậy nổi.
A!
Hoàng hậu phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng, tóc hai bù xù, mặt đầy máu tươi, trong miệng vẫn không ngừng lăng mạn. Trần Tiểu Thiên một cái tát dẹt một cái đánh bay người, sau đó vặn gãy hai cánh tay của đối phương, lại móc mắt ra, hung hăng giẫm dưới chân.
Tiện phụ, ngươi lúc đó đối xử với ta thế nào, ta nhất định trả lại ngươi gấp đôi.
Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói.
Nghịch tử dừng tay.
Kinh khí khủng bố xuất hiện, bốn tông sư cũng phụng xuất hiện, mấy người thấy hoàng hậu bị đánh thành bộ dạng này, sợ hãi và phẫn nộ, ngươi điên rồi, đây chính là hoàng hậu, ngươi tìm chết.
Giết hắn.
Mau giết cái tiểu tiện chủng này, ta muốn để hắn không được chết tử tế. Hoàng hậu phát ra tiếng gầm gừ bán độc, răng đều cắn nát, máu tươi chảy ra. Chương 9 ta xem ai dám thương hắn, chương 9 ta xem ai dám thương hắn, nghiệt tử Trần gia, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Bốn tông sư cũng phụng trong nháy mắt liền vây hắn lại, chân khí quần quần phá thể mà ra hóa thành ngắt long, phát ra tiếng kêu sắc bén kinh khủng. Đối với bọn họ mà nói, bốn người đồng thời ra tay đã là rất nể mặt Trần Tiểu Thiên. Dù sao có thể bị tứ đại tông sư vây giết, trăm năm cũng khó gặp. Trần Tiểu Thiên đồng thời chết trong tay bốn người bọn họ, quả thực chính là ân tứ của trời. Nhưng mà, ý nghĩ của bọn họ quá ngây thơ. Sau khi ác long gầm thét, ngay sau đó há to miệng máu, trực tiếp nuốt chửng Trần Tiểu Thiên. Bốn tông sư cúng phụng hừ lạnh, kiến hôi phàm nhân bé nhỏ, chẳng phải bị bọn họ bóp chết dễ dàng.
Khởi bẩm hoàng hậu, tội nhân Trần Tiểu Thiên đã chết, chúng ta đỡ người dậy.
Một tông sư cúng phụng ánh mắt tham lam, quét qua làn da lộ ra, cố ý đi sờ thân thể hoàng hậu.
Đúng.
Đột nhiên một tiếng nổ lớn, bốn tông sư đồng thời ngây người. Bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy chân khí bốn người ngưng tụ, đều như mây khói tiêu tán. Trong làn khói, Trần Tiểu Thiên hoàn hảo không tổn hại xuất hiện, trên thân không bị thương nói chi, còn mang theo ý cười châm chọc nhìn bọn họ.
Cái này, chuyện này không thể nào.
Trong lòng bốn người đồng thời chấn động, mấy đại tông sư bọn họ đồng thời ra tay, cho dù là đại tông sư tới cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Trần Tiểu Thiên làm sao có thể không chết?
Hắc.
Hai tông sư còn lại đồng thời ra tay, xích hoàng sắc chân khí hóa thành trường kiếm, hung hăng đâm vào ngực Trần Tiểu Thiên. Một tiếng loảng xoảng trường kiếm vỡ tan, hai người còn bị lực lượng phản vệ tại chỗ phun máu. Trần Tiểu Thiên trên người bây giờ lại tuôn ra một tầng hộ giáp nhàn nhạt, đây là Huyền Vũ thần giáp, tuyệt phẩm thánh vật truyền thuyết do Huyền Vũ thần quy đánh rơi, vật mà thiên đế chém giết mà có được. Trên thế gian này người có thể phá vỡ phòng ngự của nó không nhiều, cho dù Trần Tiểu Thiên có đứng ở đây để bọn họ đánh 300 năm cũng không thể tổn thương hắn một cọng lông tóc.
Ngươi rốt cuộc ngươi là quái vật gì?
Ngươi tuyệt đối không phải Trần Tiểu Thiên.
A,
hắn khẳng định đã bị yêu vật trong tiên lao phụ thân. Tứ đại tông sư cung phụng gầm lên, ngay sau đó bốn người hợp lực, trên người tuôn ra tử quang, một sát trận khổng lồ xuất hiện. Dưới chân tinh mang lấp lánh, lực lượng của bốn người ngưng tụ thành một thể, có thể sánh ngang với sức mạnh của đại tông sư. Vang một tiếng, đạo sát trận này hóa thành vạn ngàn lưỡi bén, ngập trời giáng xuống Trần Tiểu Thiên. Sát trận này tên là xuyên tâm vạn sát trận, tập hợp lực lượng bốn người đồng thời công kích, có thể vượt cấp giết địch. Bốn người từng dựa vào chiêu này, trọng thương một tên đại tông sư.
Vang,
sát trận bùng nổ, một trận cương khí đột ngột xé rách toàn bộ cung điện, mái nhà cũng bị một trận cuồng phong nghiền nát. Trong mắt bốn tông sư cung phụng hiện lên một tia kinh hãi. Bọn họ thấy, Trần Tiểu Thiên không những không bị sát trận làm bị thương, mà còn từng bước đi về phía bọn họ. Thoáng cái đã đến trước mắt. Bốn người nuốt nước bọt, tim đập điên cuồng, nói: "Trần Tiểu Thiên, rốt cuộc ngươi là quái thai gì? Ngươi rõ ràng là phế vật không thể tu luyện." Trần Tiểu Thiên giơ tay lên, chân khí ngưng tụ thành đao mang, đồng tử bốn người co rút lại, lớn tiếng kêu lên: "Đừng giết chúng ta sai rồi. Tha cho chó mệnh của chúng ta cái gì cũng nguyện ý làm. Hoàng hậu giao cho ngươi, chúng ta lập tức rời khỏi đại hạ, vĩnh viễn không quay lại nữa." Trần Tiểu Thiên cười nhạt cợt nhả: "Ta vẫn thích cái dáng vẻ ngông nên, duy ngã độc tôn của các ngươi vừa rồi." Bốn người biểu cảm cứng đờ. Suy lạc, thủ đao của Trần Tiểu Thiên sẽ qua, phong nhận cắt đứt cổ những người này, đầu người rơi xuống đất. "A!" Hoàng hậu phát ra tiếng kêu thất thanh phẫn nộ: "Trần Tiểu Thiên, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Ngươi làm sao có thể giết được tông sư cứu ta? Hạ hoàng cứu ta!" Nàng tuyệt vọng kêu gào, thân thể trên mặt đất kéo ra vệt máu dài, gian nan cầu sinh bỏ ra ngoài. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói: "Hoàng hậu, ngươi cùng tể tướng hãm hại ta, còn vu khống ta giết nhi tử của ngươi, hủy hoại gia tộc của ta. Hôm nay, ta liền báo thù rửa hận." Lời vừa dứt, đầu ngón tay của Trần Tiểu Thiên lửa nhỏ nhảy nhót, ngón tay búng một cái, lửa nhỏ rơi vào sau lưng hoàng hậu. Trong khoảnh khắc, lửa cháy rừng rực, lan tràn toàn thân, hoàng hậu trong biển lửa thống khổ tuyệt vọng kêu gào thảm thiết. Sau vài hơi thở, hoàng hậu bị đốt thành một đống tro cốt. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, xoay người đi sâu vào cấm địa hoàng cung, hắn còn có vài kẻ thù cần giải quyết. Đương triều tể tướng, tổng quản thái giám Ngụy Hiền, cuối cùng chính là lão cẩu Hạ Hoàng. Cùng lúc đó, đại quân ngoài thành dưới sự yểm hộ của đại tiểu Trần Phá Thiên cùng những người khác bắt đầu đại sát tứ phương ngoài thành, mấy chục vạn cấm quân căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cuối cùng, Trần Phá Thiên dẫn dắt chúng tướng sĩ, liều chết giết ra một con đường máu, sau khi diệt cấm quân tiền vệ, cuối cùng cũng đến dưới chân hoàng thành. Thế nhưng bước chân của bọn họ lại bị cửa thành ngăn cản, cửa thành này được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, nặng nề như núi, tông sư bình thường cũng không thể phá vỡ. Người bình thường căn bản không thể mở ra. Đột nhiên, đại tiểu một trưởng vỗ xuống, lực lượng đáng sợ trực tiếp đập nát cánh cửa thành nặng nề này. Trần Phá Thiên thấy vậy, nội tâm chấn động, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn một tiếng: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xông vào hoàng thành, bắt giữ Hạ Hoàng." "Ngươi dám?" Tiếng nói uy nghiêm vang vọng tận trời. Rất nhanh, mấy tên tông sư cung phụng từ trong hoàng thành xuất hiện, mấy chục người đứng trên tường thành, sát khí lăng nhiên. Đây là 10 vị tông sư mạnh nhất, cũng là lực lượng bảo vệ mạnh nhất của đại hạ. Thông thường, một vị tông sư đã khó gặp, đừng nói là 10 người cùng lúc xuất hiện. 10 đại tông sư liên thủ, đủ để quét ngang tất cả, thậm chí khai cương quét thổ, tự phong làm đế. Trần Phá Thiên nhìn những bộ hạ còn sót lại phía sau, đã không còn đủ một vài người. Đừng nói đối mặt 10 vị tông sư, ngay cả một vị cũng đủ để giết sạch bọn họ. "Trần Phá Thiên, ngươi tên nghịch tặc, dám khởi binh mưu phản, hôm nay tất diệt cửu tộc của ngươi, hủy tổ tử của ngươi, giết sạch cả nhà già trẻ của ngươi." Người nói lời này là quốc sư, cũng là huynh trưởng của Đường Kim hoàng hậu, hắn thân là người mạnh nhất trong cung, thực lực thâm bất khả trắc. 10 năm trước, một mình đối phương đã đánh lui 10 vạn đại quân Man Hoang, năm đó sau một trận thành danh, trở thành hộ thần số 1 của đại hạ. Nhiều tướng sĩ đều tuyệt vọng, sĩ khí bị tổn hại. Bọn họ biết phải đối mặt với hộ thần đại hạ sẽ có kết cục gì. Cho dù có thêm 10 vạn người, cũng không đủ để đối phương giết. "Trần tướng quân, chúng ta dù chết vẫn vinh quang." Tất cả mọi người hai mắt đỏ hoe, nắm chặt binh khí, hôm nay dù chiến tử, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lùi một bước. Trần Phá Thiên toàn thân run rẩy, mắt nước ra nói: "Hôm nay có thể chết cùng huynh đệ, ta Trần Phá Thiên chẳng có gì hối hận. Tiếp sau, mọi người vẫn là huynh đệ tốt." Dứt lời, hắn liền chuẩn bị dẫn người xung qua. Gầm. Đột nhiên, đại kiều hóa thành hùng sư bản thể, liệt diễm xẹt qua trường không, một ngụm liền nuốt 3 tông sư. "Cái gì?" Quốc sư đại kinh, trong lòng chấn động, đây là yêu thú từ lâu đến, sao lại khủng bố đến vậy? Ầm ầm. Đại kiều xông vào trên tường thành, một trưởng vô bay một tên tông sư, nhục thân trực tiếp nổ thành huyết vụ. Tông sư tuy mạnh mẽ, nhưng đó là đối với người thường mà nói. Đại kiều lúc này đã là đại tông sư, cho dù có thêm nhiều tông sư đến, cũng không đủ nàng nhét cái răng. Nàng biến thân bản thể, một ngụm một tông sư, một chảo một thân thể nát bấy, tất cả tông sư cung phụng đều không cản nổi một chiêu của nàng. Quốc sư nổi giận đùng đùng, lập tức rút ra binh khí tuyệt thế, một mũi thánh tiễn tỏa ra quang mang, từ trong tay hắn bay ra. Thánh tiễn lướt qua hư không, mang theo lực lượng kinh thiên động địa đâm vào đại kiều. Đại kiều cảm thấy đau đớn, nàng phẫn nộ gầm lên một tiếng, xoay người cắn lấy bả vai quốc sư. Rắc. Bả vai quốc sư bị xé rách sống sờ sờ, nửa thân người đều bị cắn nát. Tiếp đó, đại kiều trong nháy mắt hóa thành hình người, một chưởng mạnh mẽ xuyên thủng trái tim quốc sư. Phụt. Quốc sư phun máu, thi thể của hắn như diều đứt dây đâm vào bên trong phế tích, tại chỗ bỏ mạng. "Chủ nhân có lệnh, ta xem kẻ nào dám làm hắn bị thương." Giọng đại kiều lạnh lẽo. Chương 10, quyết chiến hạ hoàng. Chương 10, quyết chiến hạ hoàng. Trong hoàng thành, vô số cấm quân đều sợ ngây người. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? 10 đại tông sư cung phụng, vậy mà lại bị một nữ nhân toàn bộ chém giết. Ngay cả hộ thần số 1 đại hạ vô địch trong lòng bọn họ, quốc sư, cũng thảm chết trong tay đối phương. Như vậy còn đánh thế nào? Bọn họ tuy là cấm quân, phụ trách bảo vệ an toàn hoàng thất. Thế nhưng tình huống trước mắt này, bọn họ đã là chi địa thất bại. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là chịu chết vô ích mà thôi. Lúc này, Trần Phá Thiên đứng trên tường thành, giọng nói hùng hồn: "Tất cả mọi người nếu buông binh khí, chúng ta có thể tha tính mạng. Nếu nguyện ý gia nhập chúng ta, sau binh loạn, tất sẽ được gia quan thiên tước, trọng thưởng hậu hĩnh. Nhưng nếu tiếp tục cản trở, chúng ta tất sẽ giết chết, sẽ không nương tay." Tiếng nói truyền khắp hai cấm quân, rất nhiều người đều đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết nên làm gì. "Ta đầu hàng, ta không làm nữa. Ta gia nhập các ngươi, ta còn có thê tử cùng hài tử. Ta cũng nguyện ý đi theo đại tướng quân, chỉ cần thưởng cho ta 7 nữ nhân là được. Với sự đầu hàng và gia nhập của tiểu đội trưởng, những cấm quân còn lại cũng nhao nhao vứt bỏ binh khí, vứt giáp mà chạy. Chẳng bao lâu, mấy bạn cấm quân đã phản chiến, gia nhập đội ngũ của Trần Phá Thiên. Những người còn lại không đầu hàng phản kháng, tất cả đều bị đại kiều một hơi thở tiến đi. Tiếp đó, trong hoàng thành lửa cháy ngút trời, tiếng nổ liên tục, toàn bộ đại hạ đều rơi vào hỗn loạn, bị tử vong bao trùm. Không có tông sư cản trở, đại kiều chính là vô địch, cho dù có bao nhiêu võ giả đến, cũng không đủ năng giết. Giết. Theo đạo phòng ngự cuối cùng thất thủ, Trần Phá Thiên đã dẫn người tiến vào trong hoàng thành. Vô số cung nữ, thái giám, tất cả đều hoảng loạn chạy trốn, thị vệ bình thường cũng không còn chống cự, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng. Giữ chặt cung môn, những người còn lại, theo ta đi cứu nhi tử. Trần Phá Thiên quát lớn một tiếng, dẫn theo mấy ngàn người xông vào đại điện trong cung. Mà lúc này, Trần Tiểu Thiên đã đi sâu vào trong hoàng cung, hắn đã đi khắp tất cả các tẩm cung một lượt, tất cả những người cản trở hắn đều bị giết sạch. Thế nhưng, hắn không tìm thấy bóng dáng thái giám Ngụy Hiển, cũng không thấy hạ hoàng ở đâu. Sau khi lục soát khắp tẩm cung cuối cùng, Trần Tiểu Thiên chợt nghĩ đến trong hoa viên hoàng thất, hình như còn có một chỗ nghỉ ngơi. Hắn tung người nhảy lên mái nhà, sau vài bước phi thân, liền đến bên trong từ đường. Sau khi tiến vào, Trần Tiểu Thiên cảm thấy nơi này có chút không đơn giản. Hắn tiện tay tiến hành một lần ký danh. Đinh, ký danh thành công. Kích hoạt thần thượng, nhận được long mạch khí vận gia thân. Kích hoạt long thần huyết mạch, một phần long thần bí điện. Trần Tiểu Thiên tạm thời đặt tất cả phần thưởng ra sau đầu, dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Phía trước có một lương đình, bên trong lương đình, hạ hoàng đang ngồi ở đây đợi hắn. Lúc này bên ngoài chiến hỏa ngút trời, thương vong vô số, như nhân gian địa ngục. Phụ thân hắn càng dẫn người, đã giết đến trong hoàng cung, hoàng tộc đã là đường cùng. Nhưng nơi đây lại là chim hót hoa thơm, phong cảnh mỹ lệ, thị nữ ở bên bầu bạn. Hạ hoàng thưởng thức trà, vẻ mặt đạm nhiên và thoải mái, như thể đang nghỉ dưỡng, nào có chút nào vẻ căng thẳng. Ngay lúc này, ào ào, vô số tiếng bước chân như thủy triều dâng lên. Chỉ thấy một đám huyết vệ xuất hiện bốn phía, bao vây Trần Tiểu Thiên ba lớp trong ba lớp ngoài. Mà ngoài những huyết vệ này ra, còn có ba đạo thân ảnh đứng sau lưng hạ hoàng. Thân phận của ba người này không tầm thường, bọn họ đều là cường giả tông môn bên ngoài đại hạ. Lần lượt đến từ Kiếm Tông, Đạo Tông và Xà Tông. Mỗi người đều có thực lực khủng bố tông sư đỉnh phong. Khó trách hạ hoàng hữu sĩ vô cùng, nguyên lai là đã mời ngoại viện tông môn đến. Không ngờ, trong đại hạ nhỏ bé lại ẩn giấu cao thủ như vậy. Tuổi nhỏ như vậy, lại có thể sở hữu thực lực thế này, hiếm thấy. Người nói chuyện là Kiếm Tông trưởng lão, hắn ha hả cười nói, "Tiểu tử, bất kể ngươi ở Thiên Lao gặp được cơ duyên gì, lúc này ngươi còn quá trẻ, không phải đối thủ của chúng ta. Lão phu cho ngươi một cơ hội sống sót, ngươi lúc này quỳ xuống, bái ta làm sư, gia nhập Kiếm Tông của ta, ta có thể cầu hạ hoàng tha cho tính mạng ngươi. Nếu không đồng ý, hôm nay ngươi tất chết không nghi ngờ." "Hắc trưởng lão, mặt ngươi cũng lớn quá rồi nhỉ, còn muốn tiểu nhân như vậy gia nhập Kiếm Tông của ngươi, không sợ làm phản diệt Kiếm Tông của ngươi sao?" Người nói chuyện là Đạo Tông trưởng lão, hắn lạnh lùng nói, "Tiểu tử, giao ra cơ duyên mà ngươi có được, rồi quỳ xuống dập 300 cái đầu, ta cho ngươi chết một cách thoải mái. Nếu không, ta sẽ giết phụ thân ngươi, diệt huyết thân ngươi, khiến Trần gia ngươi cả nhà đều chết." Trong mắt hắn hiện lên một tia âm oán, kỳ thực cho dù Trần Tiểu Thiên làm như vậy, hắn vẫn sẽ diệt cả nhà, giết chết tất cả huyết thân. Đạo Tông tuyệt đối không để lại đại họa. "Hai vị đừng đợi, nghe ta nói một lời." Nữ nhân Xà Tông ha hả cười nói, "Cơ duyên trên người tiểu tử này, không bằng ba chúng ta chia đều đi, bất kể hắn muốn gia nhập ai, hai nhà còn lại đều không được cản trở." Hoa trưởng lão nói có lý, "Ba chúng ta đừng giành nữa, cơ duyên trên người tiểu tử này, chúng ta chia đều. Hạ hoàng, sau khi chúng ta đánh giết tiểu tử này, đồ trên người hắn đều là của chúng ta, hy vọng người đừng phản đối. Nếu người dở cho qua cầu rút bán, thì đừng trách chúng ta." "Đương nhiên." Hạ hoàng ha hả cười nói, "Sau khi giết hắn, đồ đều là của các ngươi, ta không cần." Đối với hắn mà nói, chỉ cần Trần Tiểu Thiên chết đi, đám mối hợp của Trần Phá Thiên căn bản không cần đặt vào lòng. Hắn còn có lá bài tẩy ẩn giấu chưa lấy ra, bất kể phụ tử Trần gia làm loạn thế nào, cuối cùng kết cục chỉ có một. "Oanh!" Ba tên tông sư đỉnh phong trong nháy mắt xông tới bao vây Trần Tiểu Thiên. Đạo Tông trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, "Nghe nói mấy ngày trước ngươi vẫn còn là phế vật, không có chút căn cơ tu luyện nào, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể sánh ngang tông sư. Tuy không biết ngươi có được cơ duyên gì, nhưng giết ngươi, bảo vật trên người đều sẽ là của chúng ta." "Chết!" Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, khí tức khủng bố tràn ngập, tạo thành một đám mây đen trên đỉnh đầu mọi người. Đạo Tông trưởng lão trong nháy mắt tiến lên, cười điên cuồng không ngớt, muốn giành trước một bước cướp lấy cơ duyên trên người Trần Tiểu Thiên. Hai người còn lại thấy vậy, đều thầm mắng vô sỉ, sau đó cũng trong nháy mắt lao tới, muốn chia một chén canh. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên bình thản như nước, đối mặt với Đạo Tông trưởng lão lao tới, hắn nắm chặt nắm đấm, trực tiếp tung ra. Bút. Hai nắm đấm va chạm, biểu cảm của Đạo Tông trưởng lão đột nhiên cứng đờ, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ, thuận theo cánh tay tuôn vào trong cơ thể mình. Ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt. Phụt. Rắc. Cánh tay của Đạo Tông trưởng lão trực tiếp nổ tung, tiếp đó hắn phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược 100 mét xa, đập vào trong rừng cây. Hai người Kiếm Tông và Hoa Tông đồng thời sửng sở, thân hình đang tiến lên của hai người cũng đột nhiên dừng lại. Bọn họ hoa mắt rồi sao? Người của Đạo Tông, ngay cả một quyền của tiểu tử này cũng không đỡ nổi. Ngươi giả vờ yếu quá rõ ràng rồi đấy. Kiếm Tông trưởng lão giận dữ cười nói. Thế nhưng, Đạo Tông trưởng lão nửa ngày không hề đáp lại hắn, trong lòng hai người trầm xuống, nhanh chóng tiến tới kiểm tra. Chết, chết rồi sao? Tâm mạch của Đạo Tông trưởng lão đã nát bấy, ngay từ khi bay ra ngoài, đã thổ huyết bỏ mạng. Sắc mặt hai người không khỏi đại biến. Một chiêu miểu sát tông sư đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Điều này căn bản không thể có người làm được, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. Đột nhiên, một bàn tay lặng lẽ từ trên đỉnh đầu bọn họ bay xuống. Vẻ mặt hai người kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, tiểu tử này vẫn chưa cần hổ, chúng ta toàn lực xuất thủ, không thể có bất kỳ che giấu nào. Hai người trên người bùng phát quang mang, khí tức tông sư đỉnh phòng, không chút bảo lưu quét sạch ra. Một người dùng đao, một người dùng trường tiên, cả hai đều là tuyệt thế thần binh, uy lực vô cùng. Rầm. Binh khí của hai người đồng thời rơi vào trên người Trần Tiểu Thiên. Hai người mừng rỡ. Cho dù là cường giả đại tông sư, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản toàn lực xuất thủ của hai người bọn họ, huống hồ binh khí đã đánh trúng thân thể, tuyệt đối sẽ chết. Trước đó người của đạo tông chết thảm, chắc chắn là do sơ suất bị đánh lén mà thôi. Nụ cười trên mặt hai người cũng hỉ, cơ duyên trên người tiểu tử này là của bọn họ rồi. Nhưng giây phút tiếp theo, hai người lông tóc dựng đứng. Chương 11 hạ hoàng ẩn giấu thực lực, chương 11 hạ hoàng ẩn giấu thực lực, điều này sao có thể? Giả, nhất định là giả. Hai vị tông sư sắc mặt kinh hãi, hai người bọn họ liên thủ toàn lực công kích, phối hợp với lực lượng thần binh, đủ để hủy diệt hết thảy phòng ngự. Cho dù là đại tông sư chân chính đến, cũng tuyệt đối không dám cứng rắn tiếp nhận một kích này của bọn họ. Nhưng sự thật trước mắt lại nói cho bọn họ biết, chuyện không thể nào đã xảy ra rồi. Kiếm tông trưởng lão sắc mặt run rẩy, hắn lúc này đã dự cảm được một tia không đúng. Phòng ngự của tiểu tử này đã cường đại đến mức khó tin. Lớp khôi giáp màu vàng nhạt trên người cũng không biết có lai lịch gì, cứng rắn chống đỡ toàn bộ lực lượng của hai người, vậy mà ngay cả một vết thương nhỏ cũng không lưu lại. Mau lui! Kiếm tông trưởng lão nhanh chóng bạo lui. Sa tông nữ nhân phản ứng chậm một tia, đợi nàng chuẩn bị bạo lui, tay Trần Tiểu Thiên đã bóp chặt cổ nàng. Tông sư đỉnh phong, giống như con gà con vô trợ, bị một tay bóp chặt cổ, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Đừng giết ta! Ngươi bảo ta làm gì cũng nguyện ý. Sa tông nữ tử sắc mặt tái nhợt, khổ sở cầu xin, nàng đã cảm thấy mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn, hai bên căn bản không ở cùng một tầng thứ. Tiểu tử này, ít nhất cũng phải là thực lực đại tông sư. Cương giả như thế, chỉ có tông chủ của bọn họ mới có thể chống lại. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ngươi nói lời giữ lời, bảo ngươi làm gì cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Xà tông nữ tử lộ vẻ kích động, cho dù để nàng hiến thân, vào khoảnh khắc này cũng không chút do dự có thể làm được. Huống chi, tư sắc của nàng người người đều biết, bao nhiêu tông môn đều thèm nhỏ dãi nàng, Trần Tiểu Thiên chắc chắn không thể cự tuyệt mỹ sắc của mình. Chỉ cần hai người lúc hoan ái, nàng liền có thể thừa cơ giết chết đối phương, đoạt lấy cơ duyên. Nếu ngươi đã nguyện ý, vậy thì tự vẫn đi, hoặc ngươi đi giết hắn. Trần Tiểu Thiên mở miệng, Xà tông nữ tử tại chỗ ngây người, điều này cùng điều nàng nghĩ căn bản không giống. Sát na, nàng tức giận phát điên, ta lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi chẳng lẽ không có chút ý nghĩ nào sao? Ngươi lại rầm rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, cổ Xà tông nữ nhân bị bẻ gãy, Trần Tiểu Thiên tiện tay ném thi thể xuống dưới chân. Hắn biết lòng dạ nữ nhân độc nhất, đặc biệt loại eo rắn mặt nhỏ này, hắn càng không thích. Kiếm tông trưởng lão toàn thân run rẩy, cơ thịt trên mặt co giật, mức độ tàn nhẫn của tiểu tử này khiến người ta không rét mà run. Nhưng nghĩ đến khôi giáp cường đại của đối phương, trong lòng hắn vừa tham lam, lại vừa có chút sợ hãi. Nhưng ba tông sư đỉnh phong cường giả đã chết hai, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Chỉ dựa vào một mình hắn, tuyệt đối không phải đối thủ của đứa nhỏ này. Kiếm tông trưởng lão đã có lòng thoái lui. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Hoàng, nói: "Hôm nay trời cũng không còn sớm, đây vốn là chuyện của hạ triều ngươi, ta vẫn là không xen vào việc của người khác nữa. Hôm nay cứ xem như ta chưa từng đến, cáo từ tại đây." Hắn mạnh mẽ dậm chân, vẫn đủ chất khí, bay vút đi. Đợi hắn quay về kêu gọi chi biệt đến, nhất định có thể giết chết tiểu tử này, đoạt lấy khôi giáp phòng ngự trên người đối phương. Nghịch tiên cơ duyên đều là của kiếm tông bọn họ. "Ta đã nói cho ngươi đi chưa?" Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên bên tai, kiếm tông trưởng lão mạnh mẽ dừng bước, ánh mắt kinh hãi: "Ngươi, làm sao ngươi lại nhanh như vậy, không biết từ lúc nào?" Trần Tiểu Thiên đã chắn ở phía trước, kiếm tông trưởng lao trong lòng kinh hãi, mạnh mẽ một bộ liên hoàn kiếm khí bạo xả ra. Ầm. Trần Tiểu Thiên một quyền đập xuống, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt tan vỡ nổ tung, kiếm tông trưởng lão bị quyền ấn đánh trúng, phụt một ngụm máu tươi phun ra. A. Kiếm tông trưởng lão lập tức ném ra một lệnh bài bảo mệnh, bên trong lệnh bài tuôn ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, đây là vật do đại tông sư để lại, bên trong ẩn chứa toàn lực một kích của đại tông sư. "Ta đối với trời thề, ngày khác trở về, nhất định giết ngươi, đào tìm ngươi, lấy xương sống ngươi." Kiếm tông trưởng lão oán độc đến cực điểm gào thét. Hắn cho rằng lệnh bài bảo mệnh của mình chắc chắn có thể trọng thương Trần Tiểu Thiên, bản thân còn có cơ hội trốn thoát. Thế nhưng, hắn quá ngây thơ. Một tiếng bùm chỉ trong nháy mắt, chân khí còn lại trong ngọc bài liền bị trực tiếp đánh nát, Trần Tiểu Thiên một trường bổ lên đỉnh đầu kiếm tông trưởng lão. Xương đầu rắc một tiếng vỡ vụn. Phụt. Kiếm tông trưởng lão phun ra huyết vụ, ánh sáng trong mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Hắn đến chết có lẽ cũng không thể hiểu được, lệnh bài bảo mệnh do tông chủ để lại, vì sao không thể cứu được hắn? Ngay khi kiếm tông trưởng lão chết đi, trên ngọn núi kiếm tông xa xôi, một mệnh bài trực tiếp nổ tung. Mỗi một mệnh bài đều do trưởng lão trong tông để lại, bên trong có một tia khí tức, nếu như hư hại, đại biểu người đó đã chết. "Người nào dám giết trưởng lão kiếm tông của ta?" Một tiếng gầm giận dữ, kinh thiên động địa. Trần Tiểu Thiên quay về Hoa Viên, từ lúc hắn động thủ đến giải quyết những người của ba đại tông môn, cũng chỉ dùng chưa đến 2 phút. Hạ Hoàng từ đầu đến cuối không động đậy chút nào, hắn nếm thử trà thơm ngát, tựa như người chết đi chỉ là ba kẻ không quan trọng. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Phi tử, nhi tử của ngươi đang bị người của phụ thân ta chém giết, ngươi không sợ hãi?" Hạ Hoàng bình tĩnh cười một tiếng, "Phi tử mất thì cưới lại, nhi tử mất thì sinh lại, chỉ cần bản hoàng còn sở hữu vạn dặm giang sơn này, những thứ khác căn bản không quan trọng." Trần Tiểu Thiên, mấy ngày trước bản hoàng tâm thần bất an, dự cảm trong thiên lao có dị thường. Nhưng ta vạn vạn không ngờ, người đó lại là ngươi. Ngươi may mắn không chết, đạt được cơ duyên, bản hoàng thay ngươi vui mừng. Hạ hoàng chỉ vào cả mảnh cung điện, nhàn nhạt nói, bản hoàng chủ tể tất cả những thứ này, muốn gì liền có đấy. Nếu ngươi nguyện ý, bản hoàng thậm chí có thể nguyện ý cùng ngươi chia đôi thiên hạ, ngươi thấy thế nào? Trần Tiểu Thiên nói, hạ hoàng có ý gì? Bản hoàng nguyện vi phạm tổ hấn, phá lệ phong ngươi làm đại hạ thái tử. Đợi bản hoàng thoái vị sau đó, ngươi liền là hạ hoàng của đại hạ này, vì chúng sinh này, vạn thế mở thái bình. Trần Tiểu Thiên cười nói, nếu ta nói không thì sao, giết ngươi, ta vẫn có thể làm cái hoàng đế này. Nghe vậy, ánh mắt hạ hoàng đột nhiên trở nên sắc bén, trong cơ thể truyền ra tiếng hổ khiếu, quát lên, Trần Tiểu Thiên ngươi đừng không biết tốt xấu, bản hoàng nguyện vì ngươi chia đôi thiên hạ này, đã là ban phúc cho ngươi. Ngươi nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ, đừng trách bản hoàng không khách khí. Vậy thì đến đây đi, ta muốn xem ngươi không khách khí thế nào. Trần Tiểu Thiên một bước tiến lên, hạ hoàng lập tức cởi giận, kiến hôi vô tri, cho rằng mình ở Thiên Lao đạt được vài cơ duyên, liền có thể hoành hành thiên hạ. Đâu biết rằng, nhãn giới của ngươi quá nông cạn, không nhìn rõ chân tướng. Hôm nay, bản hoàng liền lần đầu tiên triển lộ thực lực chân chính, để ngươi chết một cách sảng khoái. Lời vừa dứt, một tiếng ầm trong cơ thể hạ hoàng đột nhiên bùng nổ một cỗ ba động cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc, một thanh hổ hư ảnh từ sau lưng xuất hiện, một cỗ khí thế cuồng bạo như cuồng phong càn quét ra ngoài, mấy trăm huyết vệ đều bị đánh bay. Rắc rắc, khí tức của hạ hoàng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt liền từ tông sư đỉnh phong tiến vào cảnh giới đại tông sư, tiếp đó là nhị phẩm đại tông sư, tam phẩm, ngũ phẩm đại tông sư, thất phẩm. Đợi đến bát phẩm đại tông sư về sau, khí tức tăng vọt cuối cùng cũng dừng lại. Cảm nhận lực lượng mênh mông quần quật trong cơ thể, hạ hoàng nhịn không được cười lớn. Hắn ẩn giấu thực lực gần trăm năm, lần đầu tiên trước mặt thế nhân thể hiện toàn bộ lực lượng của mình. Hiện giờ hắn vừa trăm tuổi, liền tiến vào đại tông sư thất phẩm. Tư chất vô địch như thế này, trừ hạ hoàng hắn ra, còn có thể có ai? Chương 12 lão tổ cứu ta, chương 12 lão tổ cứu ta Trần Tiểu Thiên, hiện tại ngươi sợ bản hoàng chưa? Ánh mắt hạ hoàng kiêu ngạo quét qua, lực lượng thất phẩm đại tông sư, đủ để xưng là mạnh nhất đương thời. Trong mắt Trần Tiểu Thiên lộ ra một tia ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều cho rằng hạ hoàng tuổi già sức yếu, là một lao già sắp xuống lỗ. Không ngờ đối phương lại ẩn giấu sâu như vậy, vậy mà lại sở hữu thực lực đại tông sư thất phẩm. Nhưng hắn cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hạ hoàng thấy Trần Tiểu Thiên không nói lời nào, lầm tưởng là bị bá khí của bản thân hắn chấn nhiếp, lập tức cười lớn, "Trần Tiểu Thiên, bản hoàng có thể lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục ta, ta có thể giữ lại tính mạng phụ tử của ngươi, nguyện cùng ngươi chia sẻ đại hạ giang sơn này." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt đáp, "Ta vẫn cảm thấy, giết ngươi là tốt nhất, ngươi không chết, ta ban đêm đều ngủ không được." Lời này, triệt để chọc giận hạ hoàng, thanh hổ hư ảnh sau lưng hắn hiện lên, lạnh lẽo nói, "Bản hoàng khi còn chưa kế thừa hoàng vị, từng vô tình lạc vào Thiên Lao, ngẫu nhiên gặp được một vị tiền bối, chuyển cho ta công pháp vô thượng. Năm đó hơn chục huynh đệ tranh giành hoàng vị, đều muốn giết ta. Bọn họ lại bị ta giết chết toàn bộ, cả tộc không một người nào sống sót. Liên quan gì đến ta?" Trần Tiểu Thiên bình tĩnh đáp, "Cho bản hoàng đi chết." Hạ hoàng đem chân khí rót vào cánh tay, lấy chân khí hóa đao, đại đao nặng tựa ngàn cân, chém xuống cổ Trần Tiểu Thiên, phát ra tiếng rung động. Trần Tiểu Thiên không tránh không né, cũng dùng chân khí hóa thành khiên, khi đại đao chém lên, phát ra tiếng nổ ầm. Cơ bắp cánh tay hạ hoàng phồng lên, vẫn đủ vạn cân lực lượng đè xuống đao, ý đồ chém nát khiên của Trần Tiểu Thiên. "Quỳ xuống cho bản hoàng." Hạ hoàng đột nhiên gào ra một tiếng hổ khiếu, tiếng vang động trời nổ tung trong đầu, dưới cự ly gần như vậy, ngay cả đại tông sư đỉnh phong cũng phải choáng váng đầu óc, ngã lăn ra thổ huyết. Thế nhưng Trần Tiểu Thiên căn bản không hề chịu chút ảnh hưởng nào. "Hổ khiếu gì chứ, tiếng mèo kêu thì đúng hơn. Tiếp ta một chiêu long khiếu." "Hú." Trần Tiểu Thiên mở miệng phun ra một đạo âm ba công kích, tiếng rồng ngâm khổng lồ hóa thành từng đợt sóng, hung hăng đánh nát chân khí hộ thể của hạ hoàng, người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phụt. Hạ hoàng từ phế tích bò dậy, trong chốc lát, miệng mũi hai đồng thời chảy máu, hắn trong mắt kinh hãi, tiểu tử này làm sao vậy? Vì sao chúng hổ khiếu của hắn còn chưa chết? Mà điều hắn không biết là, Trần Tiểu Thiên trước đó đã đạt được Long Thần Bí Điện, huyết mạch trong cơ thể từ lâu đã không còn thuộc về phạm nhân bình thường. Rồng La thần thú, thanh hổ của hắn nhiều lắm cũng chỉ là một yêu thú cấp cao. Trong giới yêu thú đẳng cấp nghiêm ngặt, một yêu thú cao cấp bình thường, ngay cả tư cách sách dạy cho thần thú cũng không có. Tự nhiên không thể làm hắn bị thương. Mà ngay lúc này, Trần Tiểu Thiên từng bước đi về phía Hạ Hoàng, ánh mắt Hạ Hoàng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên. "Không ngờ, ngày đó ta nhất thời mềm lòng, lại để ngươi trưởng thành đến mức này. Sớm biết như vậy, ngày đó ta nên trực tiếp chém đầu ngươi." Hạ Hoàng lạnh lùng nói. Trần Tiểu Thiên tiếp tục đi về phía hắn, Hạ Hoàng lạnh lẽo, "Bản hoàng lại cho ngươi một cơ hội nữa, giao ra cơ duyên ngươi là được, thần phục ta, ta còn nguyện ý đem Giang Sơn giao cho ngươi." Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên dừng bước, vẻ mặt trào phúng nói, "Ngươi thật sự tự cho mình là tốt, chỉ là thất phẩm đại tông sư mà thôi, đừng nghĩ mình đã thiên hạ vô địch. Đừng nói giao đại hạ cho ta, ngươi nghĩ ta thèm cái chỗ rách nát của ngươi sao? Huống hồ, mảnh Giang Sơn vạn dặm nhỏ bé này, cũng không phải sân khấu của ta." Nghe lời này, ánh mắt Hạ Hoàng ngán độc, lời đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Hôm nay hai người, chỉ có một kẻ có thể sống sót đi ra. Đột nhiên, Hạ Hoàng một tiếng gào dài, thanh hổ vốn phụ thân trong cơ thể, đột nhiên xông vào trong cơ thể, hai kẻ hợp thành một. Sau khi hợp thể, thực lực Hạ Hoàng lại lần nữa bạo tăng, đạt đến bát phẩm đại tông sư. "Cho bản hoàng đi chết." Hạ Hoàng mang theo sát khí khủng bố bổ nhào tới, Trần Tiểu Thiên nhìn ra đối phương đã cố chống đỡ đến cùng, thanh hổ kia thuộc về một loại yêu thú, cưỡng ép phụ thân sẽ mang đến tổn thương không thể vãn hồi. Cho dù không bị hắn giết chết, cũng sống không quá một năm. Trần Tiểu Thiên nâng cánh tay, đối mặt Hạ Hoàng xông tới, năm ngón tay hung hăng nắm chặt vào hư không. Rắc. Biểu cảm Hạ Hoàng đột nhiên ngưng động, hắn kinh hoàng nhận ra cơ thể mình đã không thể động đậy, tựa như rơi vào vũng lầy. Không đợi nội tâm hắn kinh hãi, lòng bàn tay Trần Tiểu Thiên đã rơi vào trên trán hắn. Một trường này đủ để đoạt lấy mạng chó của hắn.
Không, lão tổ, mau cứu ta!
Hạ Hoàng thê lương kêu to.
Ai?
Một tiếng thở dài vang lên, âm thanh lượn lờ bên tai. Đại hạ là tâm huyết cả đời của lão phu, nó không thể biến mất. Nể mặt lão phu, thôi bỏ đi. Trần Tiểu Thiên nghe được âm thanh này, căn bản không hề kinh ngạc, bởi vì khi hắn bước vào đây, đã cảm nhận được còn có một cỗ lực lượng cường đại hơn. Hắn nhanh chóng dùng chân khí điểm vào huyệt đạo Hạ Hoàng, khiến đối phương không thể động đậy. Trần Tiểu Thiên quay đầu, nhìn thấy trong sân xuất hiện một lão nhân quét đất. Lão nhân bề ngoài nhìn chỉ là một tạp dịch, không hề có tu luyện chân khí. Nhưng Trần Tiểu Thiên liếc mắt đã nhìn ra, thực lực lão già này e rằng ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. "Lão tổ, cứu ta Hạ Hoàng tuyệt vọng cầu cứu." Lão giả bình tĩnh quét đất, đem lá cây gom lại dưới gốc cây, chậm rãi nói, "Hắn là hậu nhân của lão phu, bất luận có ân oán gì, có thể tha cho hắn một mạng, giữ lại một huyết mạch cho ta được không?" Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, "Ngươi là ai? Ta cũng quên mình tên là gì rồi. Xa xôi đến mức cũng không biết mình là ai. Nhưng trên bài vị cao nhất của tự đường, khắc hai chữ Hạ Hoàng. Hạ Hoàng, hẳn là ta rồi." Lão giả ngẩng đầu nói. Trần Tiểu Thiên nghe xong kinh ngạc, Hạ Hoàng chính là đại hạ hoàng triều, quân hoàng đời thứ nhất. Nhưng đó là nhân vật của ngàn năm trước rồi. Nhân vật như thế này vậy mà còn sống. Chẳng trách đại hạ có thể đứng vững ngàn năm, hóa ra có lao tổ như vậy làm chỗ dựa. "Lão tổ, mau giết hắn." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, là một lao tổ, đối với tử tôn hậu đại không quản không đoái, tàn hại trung thần, lạm sát vô, khiến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Theo lý mà nói, lao tổ ngươi cũng có trách nhiệm. Hạ Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi là không giết không được.
"Không giết không được. Vậy lao phu đành phải giết ngươi trước."
Khí tức đại tông sư đỉnh phong bùng nổ, mảnh thiên địa này trong nháy mắt xuất hiện dị tượng, mây đen bao phủ, huyết khí trên chiến trường toàn bộ bị hấp dẫn đến. "Lão tổ ta thiên tư nghịch thiên, 800 năm liền tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong, thậm chí đã nửa bước dò xét đến cảnh giới cao hơn kia. Tiểu tử, ngươi bất quá hơn 20 tuổi, nếu như chịu ẩn nhận trăm năm, tương lai nhất định có thể uy hiếp đến đại hạ của ta. Đáng tiếc, tâm tính ngươi quá kém, e rằng không còn cơ hội đó nữa rồi." Lão tổ mang theo một bộ khí tức kiêu ngạo thiên hạ, trong nháy mắt đạp không lên trời, hai tay khuấy động mây đen, vô số huyết khí hóa thành lệ quỷ thê lương gào thét. "Tiếp ta huyết vân đại pháp." Lão tổ tung mình cùng lệ quỷ kia hòa làm một thể, thiên địa âm u, vô số người kinh hoàng nhìn lên trời, chỉ thấy lệ quỷ khủng bố bao phủ hoàn thành, khiến bọn người tâm run. "Hạ Hoàng cùng thiếu, ngươi chết chắc rồi, lão tổ của ta tất nhiên sẽ giết ngươi, đem ngươi băm thây vạn đoạn, ngàn đao vạn quả, tộc nhân Trần gia của ngươi một kẻ cũng sẽ không dung tha." Trần Tiểu Thiên mắt hơi híp lại, huyết vân chi pháp này quả nhiên đủ hù người, khí thế thì có, nhưng uy lực còn chưa đủ. "Mẫu mẹ hoa lá, tiếp ta một quyền bình thường." Trần Tiểu Thiên cũng đạp không lên trời. Một quyền này, bình thường không có gì lạ. Chương 13 mời phụ thân đăng cơ, chương 13 mời phụ thân đăng cơ, đây là chiêu thức gì, thật đáng sợ. "Thần tích, đây nhất định là thần tích. Mau nhìn, đó là lão tổ đời đầu tiên của đại hạ chúng ta." Mấy bạn cấm vệ quân kích động nước mắt lưng tròng, trực tiếp quỳ xuống. "Lão tổ uy vũ, lão tổ uy vũ." Không tự chủ được, mấy chục vạn bá tánh cũng đều theo đó mà hô hoán, âm thanh chấn động. Chủ nhân đại kiều ngẩng đầu, nhìn lệ quỷ thê lương kia, trong lòng cũng có một tia lo lắng. Lúc này, Trần Phá Thiên cùng những người khác đã đến sâu trong tầm cung, bọn họ vừa muốn tiến vào hoa viên, lại bị một cỗ khí thế khủng bố ngăn cản bên ngoài. "Trần tướng quân, ngươi mau nhìn lên trời." Trần Phá Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy tướng mạo lệ quỷ kia dữ tợn đáng sợ, sắc mặt lập tức biến đổi. "Cái này, đây hình như là lão tổ đại hạ, hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống được?" "Không hay rồi, nhi tử của ta có nguy hiểm rồi." Trần Phá Thiên lòng nóng như lửa đốt, nói, "Mau, mau vào cứu người, không thể để nhi tử của ta xảy ra chuyện." Mấy bạn người bọn họ bắt đầu công kích lớp ngăn cản này, nhưng bọn họ bất quá là võ giả bình thường, căn bản không thể phá vỡ trở ngại này. Ầm. Đột nhiên, tiếng nổ kinh thiên vang vọng trên không hoàng thành. Mấy trăm bạn người đều bị âm thanh này chấn động đến choáng váng đầu óc, tại chỗ ngất xỉu mười bạn người. Những người còn lại cũng đều ôm chặt hai, đau đớn gào thét. Một tiếng xoẹt huyết vân tiêu tán, mặt trời bị che khuất lại lần nữa chiếu rọi đại địa. "Đến nhanh, đi cũng nhanh." Tất cả đều khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. "Lão tổ đâu rồi?" Hạ Hoàng mặt mày ngây dại nhìn phế tích, lúc vụ nổ trước đó ánh sáng chói mắt, hắn chỉ thấy lão tổ rơi xuống hồ nước. "Ảo." Lão tổ từ trong hồ nước nhảy ra, Hạ Hoàng mừng rỡ phát khóc, "Lão tổ ngươi không sao, quá tốt rồi, cuối cùng cũng giết được tiểu tử kia." Thế nhưng, sắc mặt lão tổ lại cực kỳ khó coi, tiếp đó, hắn phát hiện ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều bị một cỗ cương phong cực mạnh xé rách. Phụt một tiếng phun ra một ngụm huyết vụ. "Ngươi thua rồi." Trên cửu thiên, truyền ra âm thanh lạnh nhạt, Hạ Hoàng ngẩn người ngẩng đầu. Chỉ thấy Trần Tiểu Thiên lăng không mà đi, như thần tiên hạ phàm, cứ vậy từng bước đi đến trước mặt hắn. "Ngươi ngươi." Hạ Hoàng biểu cảm đờ đẫn, có thể đi trên không trung, đại biểu là năng lực chỉ đại tông sư mới có. Trần Tiểu Thiên sau khi hạ xuống, lão tổ đột nhiên lại phun máu, mặt mũi dữ tợn và mẹo, "Ngươi rốt cuộc là phương nào thần thánh? Ngươi vậy mà đã nhìn trộm đến cảnh giới kia, ta..." Lời còn chưa dứt, Trần Tiểu Thiên trực tiếp đi về phía hắn. Lão tổ hắn độc gầm lên, "Ta sẽ không nhận thua, ngươi mau chết đi." Đột nhiên, hắn phi thân lên trời, gầm lớn một tiếng, "Tất cả hoàng tộc tử dân, toàn bộ hiến tế máu của các ngươi cho ta." Ngay sau đó, hắn hướng trời phun ra một ngụm huyết vụ chia thành mấy ngàn sợi huyết tơ, lập tức phân tán đến khắp nơi trong hoàng cung. Hoàng tộc hậu duệ vốn đang ẩn náu trong tầm cung, trong nháy mắt bị sợi huyết tơ này xuyên qua thân thể, sau tiếng thét thảm thiết, toàn thân tinh khí bị hút sạch, hóa thành một bộ cương thi. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã có mấy ngàn thành viên hoàng tộc bị sát hại. Mà những tinh huyết này, toàn bộ bị lao tổ luyện hóa hết thảy, sau khi hút vào cơ thể, lực lượng của hắn lại lần nữa bạo tăng, huyết vân tiêu tán lại một lần nữa ngưng tụ. Uy áp vô tận quét ngang hoàng thành, toàn thân lão tổ đều mọc ra xúc tu quái dị, thiên khung thậm chí còn đổ xuống một trận huyết vũ. Hững, đan điền trong cơ thể lão tổ bạo liệt, huyết vân bao phủ toàn thân hắn lại với nhau, cũng chính vào giờ khắc này, thực lực của hắn lại một lần nữa bùng nổ tăng trưởng. Bán bộ siêu phàm cảnh. Lão tổ cười dữ tợn, âm thanh vang vọng chân trời, lão tổ ta cuối cùng đã chạm tới cảnh giới này, để các ngươi những con kiến đáng chết này nếm thử sự lợi hại của ta. Vạn huyết trưởng. Hắn đem toàn thân máu huyết đều ngưng tụ trên lòng bàn tay, mấy ngàn tinh huyết hoàng tộc cùng với lực lượng của bản thân hắn. Trường này đã có lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Vâng. Lão tổ thôi động vạn huyết trưởng, vỗ xuống Trần Tiểu Thiên, hư không đều xuất hiện một hắc động. Trần Tiểu Thiên mặt không đổi sắc, nhỏ giọng lẩm bẩm, hoa hoẹ loẹ loẹ. Hắn lại là một quyền bình đạm vô kỳ. Bụp. Thiên địa vào giờ khắc này tĩnh lặng. Huyết vân vốn đang bạo động, đều vào giờ khắc này lặng lẽ tiêu tán. Huyết khí cùng uy áp đồng thời biến mất, ngọn núi đè nặng trên đỉnh đầu cũng biến mất vô ảnh vô tung. Lão tổ đâu? Hạ Hoàng mặt đầy đờ đẫn nói, hắn chết rồi, thần hồn câu diệt. Trần Tiểu Thiên từ trong cho bụi bước ra, toàn thân không chịu một tia tổn thương nào. Ngươi đừng qua đây. Ngươi muốn thế nào? Hạ Hoàng thấy lão tổ đều bị giết chết, trong lòng kinh hãi bạt phần, chỗ dựa lớn nhất của hắn đã chết, lòng trực tiếp chìm xuống vạn trượng vực sâu. Ngươi đừng giết ta, ta cái gì cũng cho ngươi, ta đem cả Giang Sơn này tặng cho ngươi. Trần Tiểu Thiên một trường phi Hạ Hoàng, hờ hững nói, ta tát ngươi một bạt hai, ngươi có phúc khí. Ta phúc khí. Ta giết phi tử của ngươi, đồ sát tộc nhân của ngươi, ngươi có phúc khí. Ta phục. Vậy ta đoạt Giang Sơn của ngươi, diệt lao tổ của ngươi, ngươi có phúc khí. Ta phúc khí. Hạ Hoàng nội tâm tuyệt vọng rên rỉ, sớm biết có ngày hôm nay, hắn khi đó đã nên chém giết toàn bộ Trần gia, không để lại hậu họa. Chắc. Trần Tiểu Thiên một trường tát vào mặt Hạ Hoàng, nhàn nhạt nói, ngày đó hoàng hậu cùng tể tướng hãm hại ta, ngươi rõ ràng biết bọn họ cố ý vu oan, vì sao còn muốn đánh ta vào thiên lao? Hạ Hoàng run giọng nói, đó là bởi vì ta kiêng kỵ binh quyền của phụ thân ngươi, hắn ở trong quân uy vọng quá cao, cho nên ta mới tìm một cái cớ để chèn ép. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, hóa ra Hạ Hoàng cái gì cũng biết, nhưng hắn vì tư lợi cá nhân, hại chết nhiều người như vậy. Tha cho ta, để ta làm gì cũng nguyện ý. Ta làm cậu của ngươi cũng được. Hạ Hoàng quỳ xuống đất cầu xin, không ngừng dập đầu. Chàng thảo bất trừ căn, họa hại vô cùng. Trần Tiểu Thiên hờ hững nói xong, một đạo phong nhận lướt qua, trực tiếp chém rơi đầu Hạ Hoàng. Cho đến đây, đại hạ chi hoàng triệt để vẫn lạc. Tiểu Thiên. Trần Phá Thiên dẫn người chạy đến, thấy Trần Tiểu Thiên an nhiên vô sự, vẻ mặt vui mừng. A, đây là thi thể của Hạ Hoàng. Hắn chết rồi. Rất nhiều tướng lĩnh không khỏi kinh hô thành tiếng. Tiếp đó, tin tức Hạ Hoàng chết đi như một trận gió thổi qua trong hoàng triều. Cấm vệ quân vốn đang chống cự, sau khi nghe nói Hạ Hoàng bị chém giết, cũng đều mất đi bất kỳ ý chí chiến đấu nào, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Nếu không đầu hàng, bọn họ chỉ sẽ chết thảm hơn mà thôi. Phụ thân, đại thù đã báo. Hạ Hoàng tên tặc nhân này đã chết. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nói, phụ thân, quốc gia không thể một ngày vô quân, sao không nhân cơ hội này trực tiếp đăng cơ xưng hoàng? Trần Phá Thiên ngây người, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện làm hoàng đế. Đột nhiên, các tướng lĩnh theo sau hắn, toàn bộ quỳ một gối, âm thanh hùng hồn, chúng ta nguyện ý phò tá Trần đại tướng quân, xin đại tướng quân đăng cơ. Tiếp đó, mấy vạn bộ hạ bên ngoài cửa, cùng với cấm vệ quân đã đầu hàng cũng tề tề quỳ xuống, âm thanh như kinh lôi truyền khắp hoàng cung. Cung thỉnh Trần đại tướng quân đăng cơ vi hoàng. Khẩn thỉnh đại tướng quân đăng cơ vi hoàng. Âm thanh vang vọng hoàng cung hết lần này đến lần khác, các cung nữ thái giám ngoài thành nghe thấy sau, cũng sợ hãi quỳ xuống đất. Khẩn thỉnh Trần hoàng đăng cơ. Vô số phi tử, vương gia, triều thần còn sống sót, toàn bộ kinh hãi quỳ xuống. Trong hoàng thành, mấy triệu bách tính cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Khẩn thỉnh Ngô hoàng đăng cơ thượng vị. Chương 14 tu luyện Long thần bí điện, chương 14 tu luyện Long thần bí điện, các ngươi ủng hộ ta làm Hạ Hoàng, vạn nhất ta không làm được. Phụ thân, ngươi làm được. Trần Tiểu Thiên khích lệ nói, mọi người đều rất tín nhiệm ngươi, hiện tại Hạ Hoàng đã chết, trừ ngươi ra, không ai thích hợp ngồi lên vị trí này. Nghe vậy, Trần Phá Thiên hít sâu một hơi, hắn xoay người đi tới trên triều đường, bước lên một thang, nhìn chằm chằm vào Long ỷ trước mắt. Tiếp đó, tất cả triều thần trước đây đều bị bắt đến, tất cả mọi người sợ hãi run rẩy, vội vàng quỳ xuống, cung hạ tân hoàng, chúc Ngô hoàng thiên tu vạn đại, vạn thọ vô cương. Các đại thần còn lại cũng đội vàng cúi đầu, chúc Ngô hoàng thân thể an khang, quốc thọ vô cương, vĩnh hưởng thiên phúc. Mấy trăm đại thần đều quỳ xuống thần phục, nguyện ý ủng hộ Trần Phá Thiên làm tân hoàng. Bọn họ không muốn cũng không được, đao kề cổ, không đồng ý thì đầu rơi. Khi Trần Phá Thiên ngồi trên long ỷ, tất cả mọi người lại một lần nữa quỳ xuống, bên ngoài mấy vạn tướng sĩ tề tề quỳ xuống đất, đồng thành cung hạ. Đem hoàng tộc dương nghiệt mang lên cho ta. Trần Phá Thiên lạnh lùng nói. Hạ hoàng đã chết, vậy phi tử cùng hậu nhân của hắn, tự nhiên phải xử lý. Kẻ đáng giết thì giết, kẻ đáng lưu đày thì lưu đày. Đại kiều đi đến hậu hoa viên, gặp được Trần Tiểu Thiên. Hắn lúc này đang bế quan đả tọa, điều dưỡng sinh tức. Chủ nhân, ngươi hiện tại là thái tử rồi, vạn người phía trên. Không hiếm lạ. Trần Tiểu Thiên mở mắt, cười nói, thực lực đạt đến cảnh giới như ta, một nước thái tử căn bản không tính là gì. Để phụ thân ta đăng cơ, cũng chỉ là thấy thú vị mà thôi. Đại kiều nói, chủ nhân, ngay cả lão tổ đại hạ đều bị ngươi chém giết, ngươi quá lợi hại, nô tỳ sùng bái ngũ thể lầu điện. Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ đây không phải nói nhảm sao, bản thân ở thiên lao vất vả nhiều ngày như vậy, nếu ngay cả một lao quái ngàn năm cũng không giết chết được, vậy chẳng phải uổng công rồi sao? Lúc này, hắn bắt đầu chỉnh lý những bảo vật đã nhận được khi điểm danh trước đó. Trước khi rời khỏi Thiên Lao, hắn lần cuối cùng điểm danh còn nhận được một thần thông tên là Thông Thiên Nhãn. Xem giới thiệu Thông Thiên Nhãn, bí pháp này khoáng cổ thức kim, tương truyền là do tiên nhân 9 tầng trời để lại, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, sở hữu năng lực thần bí khó lường. Trần Tiểu Thiên dùng thử một chút, ánh mắt của hắn có thể nhìn rõ từng cây cỏ trong phạm vi mấy cây số, phảng phất như đang ở trong đó. Thứ này tương tự như bí pháp thần thức. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên xem giới thiệu Long Thần Khí Vận, hỗn độn chưa mở, thiên địa sinh ra một thần long, nó không ở tầng giới, không nhập ngũ hành, sở hữu khí vận này ra thân, có thể mang lại may mắn. Đọc xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên cảm thấy thứ này hình như không ra sao, chỉ là mang lại may mắn mà thôi. Tiếp theo xem Long Thần Huyết Mạch này. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt cảm nhận, toàn thân máu huyết của hắn đã khác với người thường, trong cơ thể tựa hồ có một thiên hà đang lưu chuyển trong mạch máu. Trên giới thiệu nói, khi Long Thần chi huyết sôi trào, toàn thân đều sẽ sinh ra một cổ lực lượng vô địch, đủ để xé toang hỗn độn bạc cổ. Giới thiệu quả là bá khí. Tiếp theo là Long Thần Bí Điện. Đây là một bản công pháp có thể tu luyện tiến hóa, Trần Tiểu Thiên sau khi nghiên cứu xong giới thiệu, sắc mặt có chút quái dị. Bởi vì trên giới thiệu nói, nếu dựa theo bí pháp này tu luyện, hắn cuối cùng có thể biến hóa thành một con rồng. Một con rồng? Đùa gì vậy? Trần Tiểu Thiên lập tức lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này, người còn chưa làm tốt, nào có tâm tư đi làm cái gì rồng. Vạn nhất luyện không tốt, thành một con sâu thì sao? Nhưng nếu không luyện, vậy chẳng phải phí hoài sao? Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại tạm thời không có việc gì, không bằng tu luyện thử xem sao. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói, "Đại Kiều, ta hiện tại muốn bế quan vài ngày, ngươi giúp ta canh giữ bên ngoài. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được vào. Chủ nhân xin cứ yên tâm, trừ phi dẫm lên thi thể của ta mà qua, nếu không không ai có thể tiến vào." Đại Kiều canh giữ bên ngoài cửa, với thực lực đại tông sư của nàng, trừ phi có một tông môn với thực lực tấn công, nếu không không ai có thể vượt qua được bước. Thoáng chốc, một ngày thời gian trôi qua, tu luyện của Trần Tiểu Thiên vô cùng thuận lợi, Long Thần Bí Điện tổng cộng 9 tầng, hắn lúc này đã tu luyện đến tầng thứ 3. Ngày thứ 2, Long Thần Bí Điện liền đến tầng thứ 5. Lúc này, Trần Tiểu Thiên toàn thân tản mát ra một loại quang vượng thần bí, long khí màu đỏ rực vờn quanh toàn thân, kèm theo từng trận long ngâm chi thanh. Đại Kiều canh giữ ở cửa, tim đập không hiểu sao bắt đầu nhanh hơn, toàn thân lông tơ của nàng đều dựng đứng lên. Không biết vì sao, nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm, gần như sắp không nhịn được biến thành hình thái bản thể rồi. Rất nhanh, cảm giác uy áp hoảng sợ bất an kia càng thêm nồng đậm. Loại cảm giác gáp bách đến từ huyết mạch kia, khiến nàng không khỏi có chút sợ hãi. Ngày thứ 3, Trần Phá Thiên xuất hiện ở đây, Đại Kiều lập tức ngăn lại, bất kỳ ai cũng không được đến gần. "Cô nương, ta đến thăm nhi tử của ta." "Chủ nhân có lệnh, bất kỳ ai cũng không được đến gần, nếu không giết không tha." Đại Kiều thần sắc băng lãnh, nàng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đến gần. Trần Phá Thiên biết sự lợi hại của Đại Kiều, hắn không dám dùng sức mạnh, khách khí nói, "Vậy đợi nhi tử của ta xuất quan, ta sẽ lại đến đây." Hắn xoay người rời đi, trở về tẩm cung. Mấy ngày nay hắn tuy đã đăng cơ làm hoàng, loại bỏ hoàng thất dư nghiệt còn sót lại, nhưng quốc hiệu chưa đổi, vẫn là đại hạ. 3 ngày thời gian, hắn đã để bộ hạ quét sạch tất cả những kẻ ngoan cố, tất cả những người đối đầu với hắn, toàn bộ đều bị giết. Còn lại những kẻ cứng đầu, cũng đều bị đánh vào tử lao, ngay cả tộc nhân cũng không dung tha. Cùng với thời gian từng ngày trôi qua, hỗn loạn của đại hạ cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Trần Phá Thiên tuy là tân hoàng, nhưng quần thần đều là bộ hạ trước đây của hắn, hầu như tất cả mọi người đều ủng hộ hắn. Cộng thêm sự ủng hộ của các lao thần gió chiều nào xoay chiều đó, địa vị rất nhanh liền vững chắc. Mặc dù đã làm vua một nước, nhưng Trần Phá Thiên muốn gặp nhất vẫn là nhi tử. Nhưng nhi tử từ sau khi bế quan vẫn luôn không đi ra. Nhưng mấy ngày nay, hậu hoa viên luôn có động tĩnh cực lớn truyền ra. Khi thì cuồng phong bạo vũ, khi thì điện xẹt sấm rền. Thậm chí, đêm qua còn xuất hiện dị tượng đáng sợ, trên thiên cung phản phất có một chân long thức tỉnh. Long uy cuồn cuộn, chấn động hoàng cung, thậm chí còn kinh động toàn bộ đại hạ, khiến mấy triệu người đều mất ngủ cả đêm. Trần Phá Thiên rất muốn biết, rốt cuộc nhi tử đã gặp phải cơ duyên gì, làm sao lại từ một người bình thường trở nên cường đại như vậy. Ngày này, Trần Phá Thiên đang ở thư phòng phê đấu trường, đột nhiên, trong phòng quỷ dị xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một gã mập, một gã ốm, hai người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Trần Phá Thiên kinh hãi trong lòng, bên ngoài cửa có cấm vệ quân canh gác, có người đi vào sao lại không thông báo? Đây chính là tân hoàng của đại hạ sao, nhìn có vẻ không ra gì a. Ta nói, hay là trực tiếp giết hắn luôn đi. Kẻ nói chuyện là một gã ốm, tuy thân mặc đạo bào, nhưng lại đầy người lệ khí, căn bản không giống người tu đạo. Một gã mập khác mắng mỏ nói, giết hắn, ai đi thông báo tên tiểu tử kia, đương nhiên là bắt hắn về tông môn mới đúng. Các ngươi là ai? Trần Phá Thiên rút trường kiếm ra, âm thanh lạnh lẽo hỏi, đồng thời thất phẩm võ giả khí tức bùng nổ. Chậc chậc, thất phẩm võ giả nho nhỏ, đừng làm phản kháng vô dụng nữa. Gã ốm tùy tiện đánh ra một đạo chân khí, Trần Phá Thiên lập tức vùng kiếm chống đỡ, nhưng đạo chân khí này quá mạnh mẽ, trường kiếm trong tay trực tiếp bị chấn nát. Ngay sau đó, gã ốm lao nhanh như chớp đến trước mắt hắn, một trường vỗ vào vai, Trần Phá Thiên bị đánh bay ra ngoài. Mau bảo vệ Trần Hoàng. Cấm vệ quân kinh hãi, cuối cùng cũng phát hiện Trần Phá Thiên bị tập kích, trong chốc lát, mấy trăm cấm vệ quân xông tới cứu giá. Các ngươi là ai, dám xông vào cấm địa hoàng cung? Đem bọn họ bắt lấy. Mấy trăm cấm vệ quân rút binh khí xuống tới, gã ốm cười nham hiểm một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm mảnh. Ong. Kiếm mảnh tản mát ra âm thanh quỷ dị, như ma âm vậy nổ tung bên hai. Phụt phụt. Mấy trăm cấm vệ quân trong chớp mắt phun máu ngã xuống đất, toàn bộ khí tuyệt thân vong. Trần Phá Thiên mặc dù dựa vào chân khí chống đỡ, nhưng đạo ma âm này quá kinh khủng, vẫn làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Ha ha, Trần Phá Thiên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, dám phản kháng nữa, liền chặt đứt tứ chi của ngươi. Gã ốm cười lạnh một tiếng sau đó, mạnh mẽ duỗi ra bàn tay khô cằn, chụp lấy yết hầu Trần Phá Thiên. Đột nhiên, một đạo khí tức bạo liệt từ đằng xa tập kích tới, gã ốm cười ha ha một tiếng, mạnh mẽ vung kiếm chém đi. Chương 15 phụ thân gặp chuyện, chương 15 phụ thân gặp chuyện suy. Khi gã ốm vung kiếm chém xuống, khí tức bạo liệt va chạm trên không trung, một tiếng oanh, hắn trực tiếp bị khí lãng chấn bay ra ngoài. Cái gì? Còn có đại tông sư sao? Gã ốm thần sắc kỳ biến, nơi như thế này, sao lại có đại tông sư ẩn giấu, chẳng lẽ trưởng lão đạo tông của bọn họ chính là chết trong tay người này? Nơi đây không phải nơi các ngươi có thể làm càn. Cút. Đại Kiều Phi thần đến, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai người. Trước đó nàng đã cảm ứng được hai người đến tập cùng, nhưng vì phải canh giữ lối vào hoa biên, nên vẫn luôn không ra tay. Nhưng nàng thấy Trần Phá Thiên sắp bị bắt đi, thực sự không còn cách nào, cho nên mới vội vàng đến cứu viện. Gã ốm cười quỷ dị, trên dưới đánh giá nàng một cái, nói: "Tiểu mỹ nữ, ngươi hẳn là yêu thú bị nhốt ở tầng 5 thiên lao kia đi, bản thể là một đầu liệt diễm hùng sư. Vừa vặn, đạo tông của ta còn thiếu một con thú cưng giữ cửa, bắt ngươi đi còn rất thích hợp. Sư đệ, chúng ta liên thủ bắt nàng, tặng sư phụ một đại lễ." Gã mập cười hì hì: "Sư huynh ý nghĩ cùng ta giống nhau, tiểu mỹ nữ này lớn lên không tệ, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Chói nàng trở về, sư phụ nhất định yêu thích." Lời còn chưa dứt, hai người đột nhiên cùng nhau động thủ, hai người lập tức bùng nổ khí tức cường đại. Vậy mà đều là bán bộ đại tông sư cảnh. Mặc dù chỉ là bán bộ đại tông sư, nhưng hai người đều là tinh anh đệ tử đạo tông, phối hợp đạo tông bí pháp, ngay cả đại tông sư cũng có thể một trận chiến. Oanh! Ba người khí lãng đối oanh cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng xé nát mái nhà, Đại Kiều muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp biến thân hình dạng bản thể, một ngụm thổ tức phun ra ngoài. Đến hay lắm! Gã ốm cười lớn, hắn tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một bảo vật hồ lô, miệng bình hướng ra ngoài, tất cả liệt diễm thổ tức phun ra, toàn bộ đều bị hút vào trong. Lúc này, gã mập bên cạnh lấy ra một cây ngự phong phiến, cây quạt này chính là đỉnh cấp thần binh, có thể vung ra vạn tấn cuồng phong, xé nát tất cả. Xem ta quạt bay ngươi! Gã mập cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ vung ngự phong phiến, trong nháy mắt, một đạo cuồng phong không xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đem Đại Kiều thổi bay đi xa mấy chục dặm. Thấy Đại Kiều bị thổi bay, gã mập hưng phấn quá độ, còn muốn tiếp tục truy kích, gã ốm một tay bắt lấy hắn, nói: "Ngươi điên rồi sao? Nàng ta chính là đại tông sư chân chính, ngươi qua đó chịu chết sao? Chúng ta trước tiên đưa Trần Phá Thiên đi, mau chóng rời khỏi nơi này. Chờ cao thủ khác đuổi tới, liền chết chắc." Gã mập liên tục gật đầu, nếu không phải trước khi đến sư phụ đã cho hai món bảo vật, bọn họ thấy Đại Kiều cũng phải đi vòng. Tranh thủ bây giờ đánh đối phương một cái trở tay không kịp, hai người phải hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó trước mới được. Sau đó, hai người trong nháy mắt xông đến trước mặt Trần Phá Thiên, sau khi chế phục người, liền trực tiếp mang đi. Giữa đường, có tông sư ra tay ngăn cản, nhưng hai người đều là bán bộ đại tông sư, muốn ngăn cản bọn họ căn bản không thể nào. Hống! Đại Kiều phi thân lao về sau, mặt đầy nộ dung, lập tức đi truy kích hai người. Mẹ kiếp, nàng đuổi tới rồi. Đỡ ngự phong phiến của ta. Gã mập hướng về phía sau, thôi động toàn thân chân khí, lại một lần nữa vung bảo vật trong tay. Một tiếng oanh, cuồng phong gào thét, Đại Kiều lại một lần nữa bị chấn bay xa mấy chục dặm. Mà lần này, khi Đại Kiều đuổi về, hai người đã biến mất không thấy tăm hơi. Ta sao có thể ăn nói với chủ nhân đây? Đại Kiều phẫn nộ không thôi, hướng về bầu trời điên cuồng phun ra ngọn lửa, thiêu đỏ nửa bầu trời. Trong hậu hoa biên, Long Thần Bí Điển mà Trần Tiểu Thiên tu luyện đã đạt tới tầng thứ 8. Sau khi đạt tới tầng thứ này, trên đầu hắn mọc ra hai cái sừng, trên thân xuất hiện một lớp giáp vảy rồng lạnh lẽo. Ngay cả hai tay của hắn cũng biến thành dáng vẻ móng rồng kỳ dị. Hống! Đột nhiên một tiếng giống dài nổ vang, long uy kinh thế. Trần Tiểu Thiên chớp mắt bay vút lên không, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng chân trời, ngay sau đó, thể hình hắn biến đổi, mọc râu rồng, thân quắc vảy, dài ra đôi cánh, thân hình dài nghìn trượng. Thật sự biến hóa thành một con chân long. Phần bụng của nó càng có 4 cái bướm. Ầm ầm một tiếng, khi chân long cưỡi mây đạp gió, mây đen giăng kín, sấm sét vang dội, rất nhanh cả đại hạ liền xuất hiện cuồng phong bao táp. Chân long chính là thần thú trong truyền thuyết hồng hoang, chia làm 9 loại, mà Trần Tiểu Thiên biến thân thành chính là ứng long. Ứng long còn được gọi là hoàng long, truyền thuyết hoàng long từng giết Sibiu, giết Khoa Phụ, thậm chí từng khai thiên lập địa, tạo ra thế giới, có thể tự do đi lại trong thế giới hỗn độn vô danh. Không giống với ngũ trảo thần long, ứng long sát khí rất nặng, sức mạnh cũng là mạnh mẽ đáng sợ nhất, đại diện cho sự hủy diệt. Mỗi khi một con ứng long xuất hiện, đều đại diện cho một thai ương. Theo một tiếng long ngâm cao vút kết thúc, Trần Tiểu Thiên khôi phục hình dáng ban đầu, bình an hạ xuống đất. Không ngờ, ta lại thật sự tu luyện thành công, đạt được long thần chi lực. Mắt Trần Tiểu Thiên tràn đầy hưng phấn, mấy ngày nay sau khi hắn tu luyện Long Thần Bí Điển tới tầng thứ 8, đã có thể tùy ý biến hóa thân hình, trở thành thần thú mạnh nhất thế gian này. Mà huyết dịch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành long huyết. Long huyết là thứ cực kỳ hiếm thấy, mỗi giọt đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, thứ này lại càng là một trong những phụ dược được luyện đan sư yêu thích nhất. Nếu bị người khác biết được, trong cơ thể hắn đang chảy long huyết trong truyền thuyết, e rằng người trong thiên hạ đều sẽ đến giết hắn uống máu. Nhưng hắn chỉ cần ngốc nghếch đi ra ngoài tuyên truyền, chắc hẳn sẽ không có ai biết. Nắm chặt nắm đấm, sức mạnh trong cơ thể như biển cả bên mông cuộn, đã lại lần nữa tăng cường mấy chục lần. Sức mạnh của Long Thần, cộng thêm tiên thiên linh khí có được từ việc điểm danh, hắn đã từ siêu phàm cảnh nhất phẩm tiến vào siêu phàm cảnh cựu phẩm đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Mà trên siêu phàm cảnh chính là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh thần bí khó lường, có thể hấp thu linh khí thiên địa để sử dụng. Hơn nữa đã siêu việt phàm tục, lực lượng vô cùng vô tận. Thậm chí có thể vận dụng thần thông cấm thuật, cải thiên hóa nhật, nghịch chuyển sinh tử. có thể xưng là nhân gian tiên nhân. Theo sử sách ghi chép, đại hạ thành lập hơn 1000 năm, đều chưa từng xuất hiện một tiên nhân cảnh nào. Thậm chí, cảnh giới này đều chỉ tồn tại trên sách vở ghi chép, chỉ xuất hiện dưới ngòi bút của văn nhân, người thật sự từng nhìn thấy đều đếm trên đầu ngón tay. Mà hắn, sắp đạt tới cảnh giới này. Trần Tiểu Thiên không khỏi nở nụ cười, thông qua những ngày không ngừng điểm danh tu luyện này, thực lực miễn cưỡng tăng lên một chút. Thêm vào sự cố gắng khắc khổ của bản thân, cuối cùng cũng có được một tia lực lượng tự bảo vệ. Mà lúc này, phần thưởng hắn nhận được từ việc điểm danh trong hậu hoa viên đã ngày càng ít, hắn cần phải đổi sang một địa điểm khác. Trần Tiểu Thiên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên đi Thiên Lao tầng 11 một chuyến. Trước đây sau khi hắn tiến vào tầng thứ 10, tầng 11 liền không thể vào được, bởi vì đồ vật bên trong còn lợi hại hơn cả siêu phàm cảnh. Nếu hiện tại hắn lại đi vào, chắc hẳn sẽ không lo lắng đánh không lại. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên thầm niệm trong lòng. Đây là lần cuối cùng ở hậu hoa viên. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu luyện ra Long Thần Bí Điện. Thành công kích hoạt Long Thần huyết mạch. Nhận được gia tăng sức mạnh thần thú. Trong yêu thú, huyết mạch đã không còn ai cao hơn ngươi. Đinh. Kích hoạt địa điểm danh nhận dấu. Tiến đến linh vực điểm danh, có thể ban thưởng thượng cổ thần kiếm, Long Nguyên kiếm. Mắt Trần Tiểu Thiên sáng lên, ban thưởng một thanh thượng cổ thần kiếm, đó nhất định là thứ cực kỳ lợi hại. Mặc dù hắn đã có Huyền Vũ hộ giáp, phòng ngự của bản thân gần như vô địch, nhưng quả thật còn thiếu một thanh binh khí thuận tay. Hơn nữa trong cảnh nội đại hạ này, đã không còn ai là địch thủ của hắn, cũng nên đi ra thế giới bên ngoài xem sao. Trần Tiểu Thiên xoay người đi đến lối vào hoa viên, đại kiều đột nhiên quỳ trên đất, kinh hãi nói: "Chủ nhân xin lỗi, ta đã phạm phải sai lầm lớn, xin ngươi hãy trừng phạt ta." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Thân thể đại kiều run rẩy nói: "Là ta không nghe lời chủ nhân, ta không bảo vệ tốt người, để người của đạo tông bắt đi rồi." "Phụ thân xảy ra chuyện rồi sao?" Trần Tiểu Thiên lập tức thi triển thông thiên nhãn, chỉ thấy quần thần tụ tập trên triều đường, ồn ào không ngớt, mà phụ thân của hắn đã không thấy bóng dáng. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Trần Tiểu Thiên chấn nộ nói. "Chương 16, đi, đánh lên đạo tông chương 16, đi, đánh lên đạo tông chủ nhân, đều là lỗi của ta." Đại kiều toàn thân run rẩy, trong lòng hối hận không thôi. Nếu lúc đó nàng trực tiếp hạ sát thủ, thì hai người kia căn bản không thể bắt Trần Phá Thiên đi. Bản thân nàng đã là đại tông sư, nếu trực tiếp toàn lực xuất thủ, cho dù hai người kia có bảo vật trong tay, cũng chết chắc. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nghe xong đại kiều kể lại, hắn mới hiểu ra tất cả đều là do đạo tông dở trò. Đạo tông lợi dụng lúc hắn bế quan, lại dám bắt phụ thân của hắn đi. Quả thực là ti tiện vô sỉ, ức hiếp người quá đáng. Nếu lúc đó hắn không bế quan, chỉ bằng hai tên tạp nham kia, ngay cả cơ hội quỳ xuống cầu xin cũng không có. Lần này ta không trách ngươi, ngươi cũng là vì chấp hành mệnh lệnh của ta. Theo ta đến đây. Trần Tiểu Thiên nhanh chóng đi tới triều đường. Lúc này, vì tân hoàng bị bắt đi, đại hạ quần long vô thủ, các triều thần đều sốt ruột. Có người thậm chí còn hô lên, muốn tìm người thay thế tân hoàng để chủ trì đại sự trong triều. Thái tử đến rồi. Có đại thần vừa nhìn thấy Trần Tiểu Thiên, kích động không thôi, vội vàng quỳ xuống đón, lao thần bái kiến thái tử điện hạ. Bái kiến thái tử. Tất cả đại thần đều quỳ xuống cúi đầu. Trần Phá Thiên vào ngày đăng cơ, đã tuyên bố Trần Tiểu Thiên là thái tử, nhưng Trần Tiểu Thiên không hề biết, bởi vì mấy ngày nay hắn vẫn luôn bế quan. Thái tử, nay tân hoàng hạ lạc bất minh, quốc gia không thể một ngày vô quân. Xin thái tử tạm thay hoàng vị, quản lý quốc sự. Trần Tiểu Thiên không hiểu chuyện trong triều, huống hồ phụ thân hắn hiện tại sống chết chưa rõ, bản thân hắn không có tâm trạng lúc này đi ngồi lên hoàng vị. Hiện nay phụ thân ta bị đạo tông bắt đi, sống chết chưa rõ, ta là thái tử này, đương nhiên phải đi cứu người ra. Tể tướng, mấy ngày này, ngươi cứ tạm thay phụ thân ta quản lý chuyện trong triều. Nghe vậy, tể tướng kích động quỳ xuống, thái tử huệ ân, lao thần nhất định không phụ kỳ vọng, coi dân như con. Trần Tiểu Thiên không chút do dự, lập tức bay người rời đi, chạy tới đạo tông cứu người. Chúng ta cung kính chờ thái tử khải hoàn trở về, đám triều thần đội vàng quỳ xuống, đồng thanh hô to: "Chủ nhân, bọn họ đối với ngươi thật sự sợ hãi." Đại kiều nói. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, đều là một đám tham sống sợ chết, vừa rồi hắn nói muốn đi cứu người, lại không có một hai đứng ra nói muốn giúp đỡ. Chờ cứu phụ thân về, sẽ đem những lao giả này toàn bộ đưa về nhà trông trọn. Đạo tông thành lập ngàn năm, còn lâu đời hơn thời gian đại hạ tồn tại. Tương truyền, đạo tông tông chủ hiện nay là một đại tông sư cường giả, nhưng người thật sự từng gặp đối phương lại rất ít. Đạo tông sơn nằm ở phía tây đại hạ 500 dặm, Trần Tiểu Thiên cùng đại kiều đi tới dưới chân núi, từ xa đã thấy một tấm bia văn bá khí tọa lạc ở lối vào. "Thiên đạo vạn đạo, không bằng đạo tông chi đạo của ta. Viết cái thứ cho má gì vậy?" Trần Tiểu Thiên đọc xong nội dung trên bia văn, lộ ra vẻ khinh thường, người khác bia văn này chắc chắn là cố tình khoe khoang mà thôi. Tuy nhiên, trong tấm bia văn này hình như ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí độc đáo. Người thường không thể nhìn ra, nhưng trong mắt Trần Tiểu Thiên, bên trong bia văn quả thật có năng lượng dao động kỳ lạ, cẩn thận quan sát, giống như có thể hút linh hồn vào trong đó. Mơ mị giữa, nó còn sản sinh ra một vài phản ứng với long huyết trong cơ thể hắn. Tấm bia đá này chắc hẳn không đơn giản. Trong lòng hắn khẽ động, thầm niệm: "Điểm danh. Đinh. Điểm danh địa điểm đặc biệt thành công. Phát hiện văn hiến ẩn dấu, Long huyết thạch. Nhận được 500 năm linh khí ban thưởng. Kích hoạt vật phẩm đặc biệt, một viên Long nguyên đan." Trần Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc, lập tức kiểm tra giới thiệu Long huyết thạch: "Đại chiến hồng hoang, chư thần vẫn lạc, máu rồng giải khắp cửu giới, trải qua mấy chục vạn năm tẩy rửa, giữa thiên địa sinh ra một loại đá đặc biệt. Người sở hữu Long huyết thạch có thể tẩy rửa tinh huyết, thoát thai hoang cốt, đối với yêu thú có gia tăng sức mạnh đặc biệt." Trần Tiểu Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, xem giới thiệu Long huyết thạch này hình như không đơn giản, bất kể có tác dụng hay không, cứ cấp lấy đã rồi nói. Ầm. Trần Tiểu Thiên một trường vỗ lên bia văn tuy có cấm chế đặc biệt tồn tại, nhưng cũng không thể chống đỡ được sức mạnh bán bộ thiên nhân cảnh của hắn. Chỉ thấy hòn đá ầm một tiếng vỡ nát, ngay sau đó một viên đá đỏ như máu được Trần Tiểu Thiên nắm trong tay. Viên đá này chính là long huyết thạch trong truyền thuyết, người bình thường nếu luyện hóa nó, có thể cải thiện thể chất, thậm chí khiến trong cơ thể có một tia long huyết chi lực. Nhưng Trần Tiểu Thiên hiện tại đã là long thần chi thể, thứ này đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Chủ nhân, viên đá này có thể cho ta không? Giọng Đại Kiều run rẩy, mắt nàng chăm chú nhìn long huyết thạch, viên đá này khiến huyết dịch trong cơ thể nàng sôi trào, sâu thẳm trong linh hồn giống như có thứ gì đó sắp thức tỉnh vậy. Cho ngươi. Trần Tiểu Thiên tùy tay ném qua, Đại Kiều kích động đón lấy, khi nàng nắm lấy long huyết thạch, trong cơ thể nàng lập tức vang lên một tiếng gầm nhẹ. Trong khoảnh khắc, Đại Kiều không thể kiềm chế được, khôi phục lại hình thái bản thể, sau đó nàng một ngụm nuốt xuống viên long huyết thạch này. Hống. Đại Kiều phát ra tiếng gầm nhẹ, toàn thân lửa cháy hùng hực, ngọn lửa nóng bỏng quét ra, khiến cây cỏ trong phạm vi mấy chục dặm không thể sinh trưởng. Nàng lộ ra một tia đau khổ, bắt đầu chống lại sức mạnh trong cơ thể. Long huyết thạch cực kỳ bá đạo, nếu bị yêu thú bình thường nuốt xuống, sẽ trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ đó làm cho nổ tung. Nhưng tổ tiên của Đại Kiều là thánh thú Kỳ Lân, trong cơ thể có sức mạnh thánh huyết còn sót lại. Mà tác dụng của long huyết thạch chính là có thể kích thích huyết mạch tổ tiên, giúp nàng có cơ hội tấn thăng thành siêu cấp thánh thú trong truyền thuyết. Kẻ nào dám hủy bia đá đạo tông của ta? Hai đệ tử đạo tông đột nhiên xuất hiện, thấy bia đá vỡ nát, mắt đỏ ngầu, không nói lời nữa, lập tức một kiếm đâm tới. Hai người đều chỉ có thực lực võ giả lục phẩm, đối phó người bình thường thì được, đối mặt với Trần Tiểu Thiên siêu phàm cảnh đỉnh phong, hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Trần Tiểu Thiên nắm đấm hướng về hai người, một đạo chân khí hóa thành phong nhận, trực tiếp chém ngang lưng hai người. Rắc. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên bước một bước lên bậc thang, cánh tay dùng sức vung ra, một luồng phong bạo cực kỳ kinh khủng quét ra. Lập tức, cả đạo tông sơn đều rung chuyển dữ dội, trên đỉnh núi mây đen tụ tập, phong bạo giáng xuống, sau một trận sức mạnh lôi đỉnh kinh khủng đánh xuống, hàng trăm tòa nhà đều trong chớp mắt bị phá hủy. A. Hàng trăm đệ tử đạo tông đều dưới mấy đạo sét đánh này mà tan thành cho bụi, ngay cả một số trưởng lão vừa mới bước vào tông sư cũng bị xuyên thủng ngực, chết ngay tại chỗ. Lão phu hay dừng tay. Tiếng kinh nộ vang vọng mây xanh, cường giả siêu cấp đạo tông ra tay, chỉ thấy một lão giả đạp không mà đến, song trưởng đánh ra một đạo chân khí hùng hậu. Dốc hết sức lực, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấn tan phong bạo mà Trần Tiểu Thiên tiện tay tạo ra. Ngươi là ai, dám hủy căn cơ đạo tông của ta? Đạo tông ta khi nào đắc tội với ngươi? Ngươi nói chuyện, chính là đạo tông tông chủ đương nhiệm, Đạo Tấn. Đạo Tấn mắt trợn tròn muốn nứt ra, vừa rồi một trận công kích đó, đệ tử đạo tông của hắn chết thương vô số, thậm chí ngay cả sơn môn cũng bị chấn động đến tan nát. Sát ý trong lòng hắn càng tăng, toàn bộ tu vi không giữ lại chút nào, lực lượng đại tông sư tam phẩm bùng nổ hoàn toàn. Trần Tiểu Thiên mặt không đổi sắc, chỉ là tam phẩm đại tông sư, tùy tay là có thể giết chết. Phụ thân ta ở đâu, giao người ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Đạo Tấn lạnh lùng đến cực điểm nói, ngươi chết tiệt rốt cuộc là ai, ai là phụ thân ngươi, ngươi giết đệ tử đạo tông ta, hôm nay nhất định phải cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, phụ thân ta tên là Trần Phá Thiên, là hoàng đế mới của đại hạ, mấy ngày trước thủ hạ của ngươi đã bắt người đi, giao cả bọn họ cho ta. Nếu không giao người, hôm nay đệ tử đạo tông một tên cũng đừng hòng rời đi. Gân xanh trên trán Đạo Tấn nổi lên, toàn thân run rẩy, lửa giận vô tận bùng nổ, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì, đạo tông ta từ trước đến nay không can thiệp chuyện bên ngoài. Hôm nay ngươi hủy sơn môn của ta, giết đệ tử tông môn của ta, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chương 17, lão nô tội đáng vạn chết. Chương 17, lão nô tội đáng vạn chết. Nhìn Đạo Tấn đã mất đi lý trí, Trần Tiểu Thiên cũng cảm thấy không có gì để nói nữa. Đã đến nước này, chi bằng không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, trực tiếp để đạo tông biến mất hoàn toàn. Ta muốn giết ngươi. Đạo Tấn mắt trợn tròn, một luồng lửa giận xông lên đầu, đâu còn nhịn được nữa, lập tức xông thẳng lên trời. Tiếp đó, thân thể hắn bùng phát ánh sáng tím rực rỡ, một đoàn hỏa diễm màu đen quỷ dị bốc cháy, song trưởng vung ra, một bàn tay khác lại xuất hiện hỏa diễm màu xanh lam. Hỏa diễm đen và xanh lam đồng thời xuất hiện sau, Đạo Tấn mặt mũi dữ tợn, ngay sau đó, hắn song trưởng hợp lại, bắt đầu cưỡng ép dung hợp hai loại hỏa diễm lại với nhau. Đây là tuyệt kỹ độc môn của hắn, Tịch Diệt Thiên Hỏa. Hai loại hỏa diễm này đều là dị hỏa thiên địa, bất kỳ loại nào cũng có thể đốt trời nấu biển, sở hữu uy năng hủy thiên diệt địa. Nếu hai loại hỏa diễm cưỡng ép dung hợp, sức phá hoại mà nó sản sinh ra, cho dù là đại tông sư đỉnh phong cũng không thể ngăn cản. Thậm chí, bán bộ siêu phàm cảnh cũng có khả năng bị nổ chết. Cạch cạch. Dưới sự cưỡng ép dung hợp của hai loại hỏa diễm, không gian xung quanh hỏa diễm đều hơi xuất hiện một vài sự bặm mẻo, thậm chí lan tràn vết nứt. Năng lượng dao động đáng sợ, khiến thiên địa đều xuất hiện dị tượng, các loại tiếng kêu kinh khủng vang vọng chân trời. Mắt Trần Tiểu Thiên hơi nheo lại, hai loại hỏa diễm kỳ lạ dung hợp lại có thể sản sinh ra sức mạnh cường đại như vậy. Nếu là người khác ở đây, e rằng phải sợ hãi bỏ chạy. Chỉ là rất đáng tiếc, loại cấp độ nổ tung này căn bản không thể làm tổn thương hắn. Xì xì. Theo hai loại hỏa diễm hoàn toàn dung hợp, sắc mặt Đạo Tấn trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đều đang run rẩy. Tuy tuyệt kỹ này đáng sợ, nhưng hắn cần phải tiêu hao toàn bộ sức lực mới có thể làm được, hơn nữa mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, sở hữu bối cảnh gì, hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Đạo Tấn cười dữ tợn. Trần Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, phụ thân ta ở đâu, giao người cho ta, ta sẽ giữ lại truyền thừa đạo tông của ngươi. Trước đó hắn dùng thông thiên nhãn kiểm tra rồi, phụ thân căn bản không có ở trong đạo tông. Ngươi chắc chắn đã bị giấu đi. Đạo Tấn gầm lên, chết đến nơi rồi, còn dám khoác lác, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Dưới sự nổ tung của liên hỏa, hãy quỳ xuống sám hối cho ta. Lời vừa dứt, Đạo Tấn dùng sức ném ngọn lửa trong tay ra, ngọn lửa bay qua hư không, lại khiến không gian đều sản sinh ra chấn động kịch liệt. Đạo Tấn mặt mũi dữ tợn, chưa từng có ai có thể sống sót dưới sát chiêu của hắn, cho dù là siêu phàm cảnh cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. Hắn làm gì vậy? Đột nhiên, biểu cảm của Đạo Tấn đông cứng lại. Hắn vốn tưởng rằng sau khi ném ngọn lửa ra, Trần Tiểu Thiên sẽ sợ hãi bỏ chạy, thậm chí sử dụng các loại thủ đoạn phòng ngự. Thế nhưng lúc này, đối phương không những không biểu hiện ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn nhàm chán bắt đầu ngáp. Hắn có ý gì? Khinh thường sát chiêu mạnh nhất của mình sao? Trong cơ thể Đạo Tấn dâng lên một tiếng gầm gừ, gào lên, ngươi chết đi cho ta, nổ. Ầm. Ngọn lửa trong chớp mắt phát nổ, khoảnh khắc này giống như thiên địa đại va chạm, toàn thế giới đều biến thành một màu đỏ rực. Cơn bão lửa cao vạn trượng, trong nháy mắt quét sạch cả Đạo Tông Sơn. Uy lực nổ tung như vậy, chấn động lòng người, khiến người ta kinh hãi. Rất lâu sau, ngọn lửa tràn ngập chân trời mới dần dần tắt, còn vị trí vụ nổ thì xuất hiện một hố sâu trăm mét. Chân khí của Đạo Tấn không đủ, từ trên trời rơi xuống đất, thở hổn hển, chết rồi, cái thứ không biết sống chết, lại dám cứng rắn chống lại sát chiêu mạnh nhất của ta. Hừ hừ, lại một kẻ vô danh chết trong tay ta. Đáng tiếc hắn đã xương cốt vô tổn, bằng không ta có lẽ còn có thể tìm được một ít đồ vật. Lúc này, hàng trăm đệ tử Đạo Tông, toàn bộ từ đống đổ nát bò dậy. Nhìn thấy địch nhân bị nổ thành phấn thân toái cốt, từng người một mặt mày cũng hỉ, nhịn không được hò hét, tông chủ võ công cái thế, chấn cổ sóc kim, sở hữu vô địch đại đế chi tư. Tông chủ thần dũng thiên hạ, Đạo Tông ta tất định vạn niên xương thịnh, bất tử bất diệt ha ha, tông chủ châu bò. Cho dù là thiên đế tại thế, cũng phải bị ba khí của tông chủ khuất phục, thần phục dưới chân làm tiểu đệ. Ngay lúc mọi người đang thổi phồng lính hót, một bóng người đột nhiên từ trên Đạo Tông Sơn bay xuống, đồng tử Đạo Tấn co rụt lại dữ dội. Người chưa chết. Điều này không thể nào, người rõ ràng đã bị nổ chết rồi. Đạo Tấn kinh hãi tới cực điểm, tim đập cuồng loạn, không thể tin được tiểu tử này còn sống. Trần Tiểu Thiên cười nói, tốc độ bạo tạc quá chậm, ta trực tiếp tránh thoát, còn tiện đường đi tông môn các ngươi dạo một vòng. Tuy không phát hiện phụ thân ta, nhưng ta lại thuận tay lấy đi vài món bảo bối không tồi. Đạo Tông ngàn năm không suy, tự nhiên cất giấu không ít bảo vật, Trần Tiểu Thiên đều siêu quát xuống. Ngươi lại có thể không có khả năng ta không tin. Đạo Tấn đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đạo tâm trực tiếp vỡ vụn. Từ khi hắn tu luyện đến nay, đã gặp qua các loại siêu cấp cường giả, cho dù là yêu nghiệt ngàn năm khó gặp, cũng chưa từng có ai có thể tránh thoát sát thủ giản mạnh nhất của hắn. Hắn đột nhiên ý thức được, hai người căn bản không ở cùng một thế giới. Ngươi chẳng lẽ đã là cường giả siêu phàm cảnh? Đạo Tấn thất thanh nói, sợ tới mức chật vật ngồi bệ xuống đất. Coi như vậy đi. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Hắn đã là đỉnh phong siêu phàm cảnh, cách thiên nhân cảnh chỉ còn một bước. Chút thực lực này, quét ngang vạn dặm cương thổ không phải vấn đề gì. Nghe vậy, nội tâm Đạo Tấn lần nữa chịu trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, thảm thiết nói, ta quả thực ngu ngốc, lại không nhìn ra ngươi là tồn tại ta không thể trêu chọc. Nếu như có cơ hội hối hận, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi. Trời muốn diệt Đạo Tông ta. Đạo Tấn khóc thét điên cuồng. Giống. Đột nhiên giữa trường, một tiếng trường khiếu chấn thiên truyền khắp ngàn dặm, chỉ thấy một đoàn hồng quang chói mắt từ rất xa bay tới. Quang mang càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng trực tiếp đập xuống dưới chân mọi người. Đạo Tấn sắc mặt kinh hãi, đây lại là một đầu yêu thú cấp cao, khí tức vô cùng khủng bố, chắc chắn ở trên hắn. Đột nhiên, đầu yêu thú này hóa thành hình người, biến thành một mỹ nữ tuổi hoa. Nô tỳ đa tạ chủ nhân ban thưởng. Đại Kiêu kích động bị xuống, sau khi hấp thu long huyết thạch, thực lực của nàng lại một lần nữa tiến bộ, đã đạt tới đỉnh phong đại tông sư cảnh. Thậm chí nàng còn kích hoạt viễn cổ huyết mạch trong cơ thể, có được một tia thánh thú chi lực. Có lẽ không bao lâu nữa, nàng rất có thể sẽ phản tổ quy tông, tiến hóa thành siêu cấp thánh thú chân chính. A. Đạo Tấn trực tiếp sợ tới mức ngây dại, mắt thấy yêu thú khủng bố như vậy quỳ xuống hô chủ nhân, trong lòng kinh hãi, hắn lắp bắp, ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này nỗi sợ hãi của hắn đã thâm nhập cốt tủy, hận không thể mọc ra cánh, nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này. Phong tứ, tính danh chủ nhân nhà ta, cũng là thứ ngươi có tư cách biết sao? Đại Kiêu lạnh lùng quát một tiếng, buông một cái tát bay Đạo Tấn, đáng thương Đạo Tấn đường đường là một tông chủ, không hề có lực hoàn thủ, giống như mèo chó bị huấn thị. Lúc này, các đệ tử và trưởng lão đạo tông khác, tất cả đều đã sợ ngây người. Tông chủ của bọn họ, tùy tiện bị một nô tỳ đánh bay, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nam nhân này, rốt cuộc là tồn tại đáng sợ đến mức nào? Thần linh hạ phàm ư? Đột nhiên, Đạo Tấn bị đánh bay lại đi về, hắn phủ quỳ xuống. Lớn tiếng hô, "Vạn bối Đạo Tấn, có mắt không tròng, hôm nay đắc tội thượng tiên, tội đáng vào chết. Xin thượng tiên trừng phạt." Chương 18 chúng ta nguyện ý làm chó, chương 18 chúng ta nguyện ý làm chó. Đạo Tấn dập đầu dưới chân Trần Tiểu Thiên, thân thể run rẩy. Vào khắc này, tôn nghiêm của Đạo Tông tông chủ, tất cả đều bị hắn vứt ra sau đầu. Cái gì mặt mũi cùng hy vọng đều không còn quan trọng nữa, chỉ muốn sống sót. Xin thượng tiên trách phạt. Đạo Tấn giọng nói run rẩy, đạo bào trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, ba hồn bảy vía chắc đã chạy mất một nửa, thậm chí lo lắng khắc tiếp theo hắn sẽ bị xóa bỏ. A, các đệ tử Đạo Tông còn lại, tất cả đều sợ tới mức ngây người tại chỗ, tông chủ của bọn họ lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Điều này làm sao có thể? Nội tâm tức khắc chịu một vạn điểm tổn thương. Ta nguyện làm nô bộc, còn xin tiền bối tha cho ta một mạng. Đạo Tấn kinh cũng nói, còn liên tục dập ba cái đầu thật mạnh, hắn thấy đối phương mãi không nói lời nào, lo lắng sẽ đột nhiên thống hạ sát thủ, trong lòng càng thêm sợ hãi. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, nói, một tông chủ, lại tông sư cao thủ, lại muốn làm nô bộc của ta, chẳng phải ủy khuất ngươi sao? Không ủy khuất. Đạo Tấn vội vàng nói, có thể phụng sự tiền bối, đó là vô thượng vinh dự của Đạo Tấn ta, Đạo Tấn ta có thể vì tiền bối làm việc, là tam sinh hữu hạnh của ta. Tiền bối có bất kỳ phân phó nào, Đạo Tấn nhất định vạn chết không tử. để ta đi về phía đông, ta tuyệt đối không dám đi về phía tây. Đạo Tận lần nữa dập đầu, vì sống sót hắn đã không cần bất cứ mặt mũi nào rồi, bị người cười nhạo thì đã sao, tổng quy mạnh hơn vứt bỏ tính mạng. Hắn tu luyện trăm năm, khó khăn lắm mới đến được cảnh giới này hôm nay, nếu cứ vô ích bị giết, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Chủ nhân, thu hắn làm tay sai, ta thấy cũng không tồi. Đại Kiêu mở miệng nói. Trần Tiểu Thiên ánh mắt chuyển động, sau đó lộ ra nụ cười, đạo tông chủ muốn làm nô bộc của ta, vậy ngươi có đặc điểm gì, có thể cho ta cơ hội thu lưu ngươi. Đạo Tận vội vàng giải thích, ta bây giờ là đại tông sư, toàn bộ đạo tông đều nghe lời ta, đạo tông ta trên dưới 3000 đệ tử, bất cứ lúc nào cũng nghe theo tiền bối sai bảo. Hơn nữa ta còn có thể dẫn đường, ta đối với khu vực này rất quen thuộc. Tiền bối muốn tìm người không ở đạo tông ta, nhưng khẳng định ở trong kiếm tông, ta có thể dẫn đường, tốc độ cực nhanh. Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ có người dẫn đường, quả thực có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, hơn nữa giữ lại đạo tông, đối với đại hạ cũng có chỗ tốt. Hắn lập tức nói, đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn ta đi kiếm tông, cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện. Đa tạ tiền bối. Đạo Tận kinh hỉ bàn phần, vội vàng ngẩng đầu lên, cảm nhận trái tim đang kịch liệt run rẩy, mới xác nhận mình còn sống. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời hạ mình, bây giờ có thể đã sớm thành một thi thể. Không, nói không chừng là thân thủ dị sứ, phơi thây hoang dã, ngay cả đất chôn cũng không có. Rất nhanh, Đạo Tận trở lại tông môn, lạnh giọng nói, từ bây giờ trở đi, tất cả mọi người đạo tông chúng ta đều phải nghe lời tiền bối, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của đối phương. Tông chủ, vạn vạn không thể, đạo tông ta làm sao có thể khuất phục dưới tay người khác? Mấy vị trưởng lao tức giận đến cực điểm nói. Câm miệng. Đạo Tận quát lớn, là mặt mũi quan trọng hay tính mạng quan trọng, các ngươi tự mình nói. Mấy vị trưởng lao tức khắc sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày không nói ra một chữ. Mặt mũi cùng tính mạng, chỉ cần không phải kẻ ngốc, khẳng định đều biết nên chọn thế nào. Bái kiến tiền bối, có trưởng lao dẫn đầu quỳ xuống, người khác thấy vậy, cũng chỉ có thể theo số đông, thành thật cùng nhau quỳ xuống. 3000 đệ tử, mấy trăm trưởng lão, tất cả đều cam tâm thần phục Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên giơ tay đánh ra mấy đạo chân khí, bay vào trong thân thể những người này. Bây giờ, tính mạng của bọn họ đều nằm trong một niệm của mình, nếu dám có hai lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt bọn họ. Sau đó, Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ta sẽ không để các ngươi vô ích thần phục. Thanh âm vừa dứt, hắn tiện tay ném ra mấy chục viên phá tông đan, trưởng lão nhận được trong tay, sắc mặt kinh hỉ, đây là phá tông đan, ăn vào sau có thể đột phá tông sư. Mọi người cuồng hỉ đến cực điểm, phá tông đan quả là đan dược đỉnh cấp, trong các tông môn đều vô cùng hiếm thấy, chỉ có mỗi năm khi tông môn bình chọn mới lấy ra một viên. Mà bây giờ, Trần Tiểu Thiên một hơi liền lấy ra mấy chục viên, cứ như cải trắng vậy. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, thứ này, ta có rất nhiều, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, những thứ này ta có thể cho các ngươi ăn như kẹo. Nghe vậy, đại trưởng lão lập tức dẫn đầu quỳ xuống, kích động bàn phần, đa tạ tiền bối ban thưởng, đạo tông ta sau này chính là chó của tiền bối, ngươi để chúng ta cắn ai thì cắn người đó. Mà vừa rồi, hắn là người đầu tiên dẫn đầu phản đối, bây giờ lại là người đầu tiên quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành. Không có gì là một viên đan dược không thể giải quyết, nếu không được, vậy thì hai viên. Các trưởng lão khác tự nhiên cũng cảm kích đến rơi lệ, tất cả đều quỳ xuống. Đạo Tận hít một hơi khí lạnh, vị tiền bối này rốt cuộc có lai lịch gì, đan dược quý giá như vậy, tùy tiện liền có thể lấy ra một đồng lớn. Điều này quá đáng sợ. Hắn còn dùng sức méo mình một cái, xem có phải đã trúng huyễn thuật gì không. Sau khi chỉnh đốn xong đạo tông, Trần Tiểu Thiên liền vội vàng đi về phía kiếm tông. Người đã bắt phụ thân hắn ngày đó, rất có thể không phải người đạo tông, mà là đệ tử kiếm tông mạo danh. Bọn họ làm như vậy, chẳng qua là muốn dẫn mối thủ, mượn tay Trần Tiểu Thiên diệt đạo tông. Đạo Tận vô cùng phẫn nộ, kiếm tông cùng hắn vẫn là minh hiếu, hắn cùng tông chủ đối phương càng kết giao trăm năm, bạn thân sinh tử. Lại không ngờ, kiếm tông lần này lại âm hiểm như vậy, muốn mượn đao giết người. Kỳ tâm khả chu. Tiền bối, đợi đến kiếm tông sau, để ta độc thủ. Ta thể phải diệt kiếm tông. Đạo Tận mặt đầy giận dữ nói, bị minh hiếu tính kế, lòng như lửa đốt. Huống hồ bằng lực lượng đại tông sư của hắn, san bằng kiếm tông không phải vấn đề gì. Và ngươi, e rằng không làm được. Đại Kiều ha hả cười nói, rất lâu trước đây ta đã từng nghe qua danh tiếng của kiếm tông, lúc đó tông chủ của bọn họ đã là đại tông sư nhất phẩm. Hiện nay, e rằng thực lực ở trên ngươi. Đạo Tận sắc mặt hơi lung túng, chắp tay nói, nếu ta không được, vậy thì phiền cô nương giúp ta một tay. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn ở trước mặt tiền bối biểu hiện một chút, chứng minh ta không phải phế vật vô dụng. Hắn muốn lập công, sau đó từ chỗ Trần Tiểu Thiên nhận được ban thưởng. Đối phương tiện tay đều có thể lấy ra mấy chục viên đan dược, vậy trên người chắc chắn còn có thứ càng nghịch thiên hơn. Hắn kẹt ở đại tông sư tam phẩm mấy chục năm, nếu không mượn ngoại lực, đời này có thể đều không thể đột phá nữa. Lần này, nếu ngươi làm đủ sức, ta có thể thưởng ngươi mấy viên đan dược, giúp ngươi đột phá. Trần Tiểu Thiên mở miệng sau, Đạo Tận cùng hỉ vạn phần, lập tức cảm kích, đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ không để tiền bối thất vọng. Thanh âm vừa dứt, hắn tăng nhanh tốc độ tiến lên, quãng đường 4 dĩ 3 ngày, dùng một ngày liền đến. Kiếm tông tọa lạc tại một tòa kiếm mộ, nơi này chôn cất mấy triệu thanh kiếm, là mộ chôn của vạn kiếm thiên hạ. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, nơi đây từng xảy ra một trận chiến khủng bố, vô số kiếm tu vẫn lạc ở đây, kiếm eo của bọn họ cũng chôn vào trong đất vàng. Sau đó kiếm tông sáng lập, tông chủ đời đầu ở trong kiếm mộ lĩnh ngộ áo nghĩa cuối cùng, bằng vạn kiếm quy tông diệt mấy trăm tông môn lớn nhỏ, quét ngang qua một thời đại. Nhưng hậu nhân không tranh khí, đến bây giờ trong kiếm tông không còn ai học được vạn kiếm quy tông nữa. Tông môn cũng luân hãm đến mức độ cùng đạo tông ngang hàng, trở thành tông môn tam lưu. Chương 19 thu được kiếm tôn truyền thừa. Chương 19 thu được kiếm tôn truyền thừa. Đêm khuya, bên ngoài đại điện trống trải, mấy trăm kiếm tu xếp thành hàng đứng thẳng, dưới ánh trăng chiếu rọi, kiếm eo của bọn họ phóng thích sát khí lạnh lẽo. Lúc này, Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Vạn Tu bước ra, hắn ngự khí băng lãnh, tất cả mọi người nghe lệnh, đại hạ hoàng triều lòng lang dạ sói, cướp đoạt thương hội kiếm tông ta, giết đệ tử kiếm tông ta. Thu này, không đội trời chung. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một, diệt thành viên hoàng thất đại hạ hiện tại, người họ Trần, một kẻ không tha, tất cả đều giết sạch. Đệ tử lĩnh mệnh. Mấy trăm kiếm tu đồng thanh quát lớn, âm thanh như hùng trùng, sát khí truyền khắp đỉnh núi. Sau đó bọn họ tung người một cái, từ hậu sơn rời đi, đội vàng đi vào trong đại hạ. Kiếm Vạn Tu trở lại tầng hầm, mở cửa sắt, bên trong một người bị xiềng xích khóa chặt, toàn thân xương cốt bị đánh gãy mấy chục cái. Trần Phá Thiên, ngươi còn không chịu nói sao? Miệng quả thực rất cứng. Kiếm Vạn Tu lạnh lùng chất vấn, bí điện rốt cuộc ở chỗ nào? Giao ra ta thà người bất tử. Khu ta căn bản không biết cái gì bí điện. Trần Phá Thiên hai mắt đầy tơ máu, hắn bị bắt đến sau, đã bị tra tấn 3 ngày 3 đêm, đan điền bị hủy, gân mạch đứt đoạn. Lúc này hắn đã thành một phế nhân, tay chân cũng bị đoạn hồn tỏa quấn quanh, vết thương không ngừng chảy máu, ngôi dưỡng huyết xả rơi xuống. Kiếm Vạn Tu cầm lên thanh sắt đun nóng, cười lạnh nói, ngươi còn giả vờ hồ đồ với ta, bí điện Trần gia ngươi là từ thiên vực mà có được, là thê tử ngươi lưu lại. Đem bí điện giao ra, ta có thể để ngươi đoàn tụ với nhi tử. Thấy Trần Phá Thiên vẫn không chịu mở miệng, Kiếm Vạn Tu vừa thẹn vừa giận, lập tức dùng thanh sắt đun nóng hung hăng ấn lên ngực. Xì xì, ngực bị bỏng đến da chóc thịt nát, Trần Phá Thiên cắn chặt răng đến bật máu, cũng không hừ một tiếng. Kiếm Vạn Tu cười giận, xem ngươi có thể cứng miệng đến khi nào. Ngay sau đó, hắn cầm lấy một cái móc sắt, chọc vào sau lưng Trần Phá Thiên, trực tiếp treo người lên. Sau đó cầm lấy roi mây, hung hăng quật vào người, mỗi roi quật xuống đều có thể kéo theo một vết máu, vết thương máu thịt bé bét. Hơn nữa, loại roi này còn dính độc dịch, khiến vết thương sẽ mưng mủ đốt mũi, ngứa ngáy vô cùng. Rất nhiều người sau khi trúng loại độc này đều sẽ vì không chịu nổi ngứa ngáy, tự mình dùng tay xé toạc vết thương, sống sờ sờ tự lột da mình. Ngươi có nói hay không? Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Đem bí điển giao cho ta, nó rốt cuộc ở chỗ nào? Kiếm Vạn Tu càng ngày càng phẫn nộ, vì bí điển này hắn không tiếc phản bội bạn thân của mình, Vũ Cống Đồng Minh, tìm người giả mạo người đạo tông bắt người đi. Nếu không có được bí điển, hắn nhất định phải dùng vạn ngàn thủ đoạn độc ác nhất trên đời, tra tấn Trần Phá Thiên sống không bằng chết. Ầm. Đột nhiên, toàn bộ tầng hầm đều chấn động, một tên đệ tử xông vào, hô, bẩm báo tông chủ, dưới sơn môn có người gây rối, đã chết và bị thương mấy chục tên đệ tử. Kiếm Vạn Tu lạnh lùng nói, một đám phế vật, ngay cả mấy tên tạp toái cũng không ngăn cản được, muốn các ngươi làm gì? Đệ tử run rẩy nói, người đó dường như là đạo tông tông chủ. Nghe vậy, Kiếm Vạn Tu thần sắc băng lãnh, đạo tận đột nhiên đến đây, chắc chắn là đã phát hiện chuyện hắn vu khống. Hừ, đem Trần Phá Thiên đưa đến trong xà tông cho ta, người này tuyệt đối không thể rơi vào tay đạo tận. Hắn muốn bí điện, không có cửa đâu. Kiếm Vạn Tu xoay người rời khỏi tầng hầm, nhanh chóng đi tới trước sân môn. Dưới chân núi Kiếm Tông, đạo tận chủ động xin ra trận, nguyện ý làm mã tiền tốt đi phía trước mở đường. Trần Tiểu Thiên tự nhiên cho đối phương cơ hội biểu hiện này. Chủ nhân, ta đi hỗ trợ hắn. Đại Kiêu cũng đi cùng. Hai người lên núi sau, Trần Tiểu Thiên trong lòng lặng lẽ điểm danh một cái. Đinh. Điểm danh thành công. Thu được Vạn Kiếm Quy Tông bí pháp. 300 năm linh khí. Đinh. Kích hoạt tận tàng ban thưởng, kiếm tôn truyền thừa. Có dung hợp không? Là. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm sau, ầm một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ như bài sơn đảo hải, tức khắc mạnh mẽ rót vào trong đầu hắn. Ngay sau đó, một cỗ kiếm ý cực kỳ cường đại tràn ngập não hải, hắn dung hợp kiếm tôn truyền thừa sau, cuối cùng đã học được sở học cả đời của đối phương. Kiếm tôn, người sáng lập đời đầu của kiếm tông, từng một người một kiếm, đánh bại mấy trăm cường giả tông môn, quét ngang đương thế. Hắn tự sáng tạo tâm pháp Vạn Kiếm Quy Tông, càng là một bộ vô thượng tuyệt học. Vạn Kiếm Quy Tông một khi thi triển, như nô gặp chủ, vạn kiếm thiên hạ đều có thể bị nó triệu hoán mà chiến, kiếm chiêu phát ra, như cuồng phong bạo vũ bay vút lên, kiếm thế như lưới, không thể địch nổi. Kiếm chiêu cao nhất, vạn kiếm quy nhất, lực lượng vạn kiếm thiên hạ dung hợp thành một, có thể lật ngược cả khôn, khiến mặt trời mặt trăng ảm đạm. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hay cho một câu gặp thần giết thần. Vạn Kiếm Quy Nhất cường đại như vậy, thật muốn tìm người đến luyện tập một chút. Trần Tiểu Thiên mở hai mắt, tinh quang lóe lên. Dung hợp kiếm tôn truyền thừa, sự lĩnh ngộ kiếm pháp của bản thân hắn, ước chừng đã đến cực hạn. Nhưng hắn cảm thấy, kiếm ý hẳn là còn có thể tăng lên. Trên vạn kiếm, khẳng định còn có cảnh giới cao hơn một tầng. Có thể, chỉ có hắn đến thiên nhân cảnh sau mới có thể cảm lộ ra. Đinh. Phát hiện dấu vết viễn cổ thiên xà, có chấp nhận nhiệm vụ thu phục không? Thu phục thành công, ban thưởng một viên vạn yêu đan. 1000 năm tiên thiên linh khí, có thể đột phá thiên nhân cảnh. Trần Tiểu Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, tuyệt vời quá, 1000 năm tiên thiên linh khí, liền có thể khiến hắn trực tiếp đột phá thiên nhân cảnh. Quả thực là muốn gì được đấy. Chấp nhận. Trần Tiểu Thiên lựa chọn xác nhận sau, hắn trong lòng không hiểu sao cảm nhận được một cỗ sát ý cuồng bạo từ dưới chân truyền đến. Hắn tức khắc thi triển thông thiên nhãn, quét qua kiếm mộ sau, dưới lòng đất mây trăm trượng, lại phát hiện một cái phong ấn lồng giam. Mà trong lồng giam, lại giam giữ một đầu viễn cổ thiên xà. Trần Tiểu Thiên mặt lộ đủ cười, thực lực của đầu viễn cổ thiên xà này ở đỉnh phong đại tông sư cảnh, mình đối phó nó dư sức. Bất quá trước đó, trước tiên cứu phụ thân, diệt kiếm tông. Lúc này, đạo tận đang oanh kích sân môn, tất cả đệ tử kiếm tông cản trở hắn, đều bị đánh bay ra ngoài. Đạo tận, dừng tay cho ta. Kiếm Vạn Tu xuống tới, lạnh lẽo quát lớn, đạo tận ngươi làm gì, vì sao giết đệ tử kiếm tông ta? Cho dù ngươi muốn bí điện, cũng phải phân biệt trước sau chứ. Kiếm Vạn Tu, ngươi cái đồ vô sỉ, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại hãm hại ta. Đạo tận mang theo sát ý xuống tới, giận dữ quát, ngươi vì sao tìm người giả mạo đệ tử đạo tông ta, bắt đi hạ hoàng đại hạ, vu oan cho ta? Kiếm Vạn Tu lạnh hừ một tiếng, nói: "Đạo tận, ngươi còn giả vờ với ta, ai mà không biết bí điển Trần Gia là vô thượng tâm pháp, từ thiên vực thần bí mà đến. Người ta còn có Sa Tông, chúng ta đều đã thương lượng tốt rồi, đợi đại hạ diệt vong, liền liên thủ đoạt lấy bí điển. Lúc này ngươi đến tìm ta gây phiền phức, chẳng phải còn không phải vì muốn lấy đi bí điển sao?" Đạo Tận sắc mặt khó coi, trước kia ba tông bọn họ quả thật đã bàn bạc chuyện này, muốn cướp bí điển từ tay Trần gia. Nhưng hiện tại hắn không có lá gan đó. "Kiếm Văn Tu, tình nghĩa ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta muốn thay tiền bối trừ khử ngươi." Đạo Tận lập tức quật lên một luồng khí lãng lao tới, Kiếm Văn Tu không biết đối phương vì sao lại bạo táo như vậy. "Đạo Tận, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi đánh không lại ta đâu." Kiếm Văn Tu toàn thân khí tức bùng nổ, lực lượng đại tông sư thất phẩm, hoàn toàn nghiền ép Đạo Tận, một tam phẩm đại tông sư. Đạo Tận gầm lên giận dữ, ra tay liền là một chiêu dị hỏa phạt thiên, thiên hỏa bao trùm vạn trượng trời cao, đủ sức đốt toàn bộ kiếm tông thành cho tàn. Chương 20, ngươi rốt cuộc có nói hay không chương 20, ngươi rốt cuộc có nói hay không Đạo Tận, ngươi điên rồi, ngươi thật sự muốn hủy diệt kiếm tông của ta sao? Kiếm Văn Tu sau khi thấy chiêu dị hỏa phạt thiên này, lập tức vô cùng tức giận xen lẫn xấu hổ, nếu thứ này trực tiếp bùng nổ, kiếm tông của hắn sẽ trực tiếp không còn. Đạo Tận lạnh lẽo đến cực điểm nói: "Kiếm Văn Tu, giữa ngươi và ta đã không còn gì để nói, hôm nay hoặc là ngươi giao người ra, hoặc là chết." "Đạo Tận, ngươi được voi đòi tiền, niệm tình giao hảo ngày trước, ta mọi nơi đều nhường nhịn ngươi, không ngờ đổi lại là xỉ nhục. Hôm nay ngươi muốn hủy diệt kiếm tông của ta, chính là chặt đứt căn cơ của ta. Ta cùng ngươi bất tử bất hưu." Sau tiếng gầm, Kiếm Văn Tu bắt đầu lấy chân khí ngưng kiếm, 3668 đạo kiếm khí tung hoành giao thoa, cuối cùng toàn bộ bạo xông đi. Đạo Tận biết kiếm khí của đối phương lợi hại, lập tức dùng dị hỏa chống đỡ, nhưng Kiếm Văn Tu lần này không lưu thủ, ra tay chính là 10 thành công lực. Đại tông sư mỗi cấp bậc đều khác biệt rất nhiều, huống chi Đạo Tận chỉ là đại tông sư tam phẩm, mà Kiếm Văn Tu lại là thất phẩm. Hầu như trong một khoảnh khắc, tất cả công kích Đạo Tận thi triển đều bị chấn nát, bản thân hắn cũng bị chấn lui mấy trăm trượng. Đạo Tận sắc mặt tâm trầm, nếu lần này hắn thất bại, không hạ được kiếm tông, vậy tiền bối sẽ nhìn hắn thế nào? Chắc chắn sẽ cảm thấy hắn vô dụng, trực tiếp giết hắn. Đã như vậy, Đạo Tận ánh mắt hung ác, hắn nâng hai cánh tay, hai luồng dị hỏa khác nhau ngưng tụ trong lòng bàn tay, Kiếm Văn Tu ánh mắt lại đi, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi tịch diệt thiên hỏa? Đạo Tận gầm lên một tiếng, toàn bộ chân khí trong cơ thể điên cuồng hội tụ trên hai cánh tay, một lần nữa cưỡng ép hòa tan hai luồng lửa vào nhau. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Khí hóa và kiếm. Kiếm Văn Tu một tiếng gầm lớn, 3600 thanh kiếm khí xuất hiện, dày đặc vây quanh giữa trời đất. Giết! Kiếm quang tung hoành 9000 dặm, Kiếm Văn Tu thôi động chân khí quần quần không ngừng, kiếm khí vô cùng lăng lệ tràn ngập sát ý, ngay sau đó, kiếm khí cuồng bạo phát động. Chỉ thấy kiếm khí che trời lấp đất, hóa thành cuồng phong cuốn tới, toàn bộ đánh về phía Đạo Tận. Đạo Tận liều mạng hòa tan hai loại lửa, nhưng kiếm khí của đối phương quá bá đạo, trong nháy mắt xé nát phòng ngự chân khí của hắn. Phốc phốc! Kiếm khí xuyên qua thân thể, Đạo Tận không thể chịu đựng được nữa sự phản vệ của lửa, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị kiếm khí mang theo bay xa mấy ngàn trượng. Chết đi! Kiếm Văn Tu ánh mắt âm hiểm, thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, hắn một bước vượt qua hư không mà đến, kiếm ý lăng lệ chém về phía đầu Đạo Tận. Đạo Tận trong lòng kinh hãi vô cùng, Kiếm Văn Tu đây là muốn mạng của hắn, không khỏi vội vàng cầu cứu: "Đại tiểu cô nương, mau cứu ta!" Bụp! Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, Kiếm Văn Tu còn chưa kịp phản ứng, đã bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. "Là ai đánh lén ta?" Kiếm Văn Tu ngẩng đầu, ánh mắt toán động. Đại tiểu từ trên trời giáng xuống, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi đã giấu người ở đâu?" Khi hai người quyết đấu trước đó, nàng đã đi khắp kiếm tông một vòng, nhưng tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không phát hiện bóng dáng Trần Phá Thiên. Kiếm Văn Tu cười lạnh: "Đạo Tận, đồ phế vật nhà ngươi, đường đường là một tông chủ, lại đi cầu cứu một nữ nhân, không biết liêm sỉ. Mặt mũi tông chủ đều bị ngươi vứt hết rồi." Đạo Tận mắng: "Kiếm Văn Tu, đồ tiểu nhân nhà ngươi, ngươi cảnh giới gì, ta cảnh giới gì, ta đánh không lại ngươi thì còn không thể cầu cứu sao? Đại Kiều cô đương, ngươi và ta liên thủ giết Đạo Tận, ta giết hắn, còn cần liên thủ với ngươi sao?" Đại Kiều liếc xéo hắn một cái, sau đó một bước đạp ra, khí tức đại tông sư đỉnh phong đáng sợ, trong nháy mắt hóa thành phong báo đỏ quét ngang toàn trường. Phong báo chấn cho mấy trăm đệ tử kiếm tông thổ huyết, tại chỗ chết ngang mấy chục người. Kiếm Văn Tu không chống đỡ nổi luồng khí tức này, lảo đảo lùi lại, vẻ mặt kinh hãi: ngươi là đại tông sư đỉnh phong, điều này không thể nào." Đại Kiều hừ lạnh, một trường vô ra, trường kinh bình thường, không hề có chân khí ba động. Nhưng Kiếm Văn Tu lại toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn cảm thấy một trường này đủ sức hủy diệt chính mình. "A, kiếm khí cửu thiên lý." Kiếm Văn Tu một tiếng giống giận, dùng sức mạnh vượt qua toàn thân, mấy ngàn thanh kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, hung hăng đối chọi với Đại Kiều. "Oanh!" Kiếm quang vỡ nát, một trường này của Đại Kiều trực tiếp đột phá từng tầng kiếm ý, trong nháy mắt bóp chặt vai Kiếm Văn Tu. Rắc! Vai bị bóp nát, Kiếm Văn Tu phốc một tiếng phun máu, thân thể thẳng tắp bay ngược vào trong hố sâu, máu tươi trên người bắn ra xa mấy trượng. Đại Kiều cũng không trực tiếp giết hắn, nàng còn phải giữ lại người sống cho chủ nhân. Đạo Tận đột nhiên tiến lên bổ sung mấy cước, hung hăng đá đánh Kiếm Văn Tu: "Đồ xuất sinh, vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao, ngươi lại đây, có giỏi thì ngươi đứng lên đánh ta xem." "Đạo Tận, ta kinh bị tổ tông nhà ngươi." Kiếm Văn Tu mắt muốn nứt ra, vừa định thôi động chân khí, đan điền đột nhiên kịch liệt đau đớn, đau đến hắn kêu thảm thiết. "Ta kinh, đây chính là hậu quả đắc tội tiền bối." Đạo Tận cười giận dữ: "Là ai, tiền bối ngươi nói rốt cuộc là ai, ai bảo ngươi làm như vậy?" Kiếm Văn Tu phẫn nộ đến cực điểm gào thét: "Là ta!" Thanh âm băng lanh vang vọng khắp kiếm tông. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên xuất hiện ở cuối hành lang. "Chủ nhân." Đại Kiêu cung kính cúi đầu. Đạo Tận cũng vẻ mặt định nó nói: "Tiền bối, Kiếm Văn Tu đã bị phế rồi, hắn đã trở thành con kiến hôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết. Tiền bối ngươi đã đáp ứng ta, Trần Tiểu Thiên cong ngón tay búng một cái, đan dược bay ra, đạo tân kích động vô cùng, cái này lại là hóa tông đan, đủ sức giúp ta đột phá mấy cảnh giới. Đa tạ tiền bối. Đạo tân lập tức khấu đầu cảm tạ, nước mắt không ngừng chảy. Từ nay về sau, đạo tông của hắn không còn là thế lực hạng ba nữa, mà là tông môn hàng đầu tuyến đầu. Kiếm Vạn Tu trong lòng kinh hãi, người này rốt cuộc là ai, nữ nhân cường đại như vậy cũng phải tôn xưng chủ nhân. Hắn chẳng lẽ là đệ tử của thế lực lớn nào đó sao? Phụ thân của ta ở đâu? Trần Tiểu Thiên lạnh giọng hỏi. Kiếm Vạn Tu trong lòng giật mình, nói, ngươi chẳng lẽ là nhi tử của Trần Phá Thiên, Trần Tiểu Thiên phế vật không thể tu luyện kia sao? Phốc xỉ, một đạo chân khí xuyên qua đùi hắn, Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt hỏi, phụ thân của ta ở đâu? Ngươi đừng hòng gặp lại hắn. Kiếm Vạn Tu mặt đầy gân xanh nổi lên gầm lớn. Phốc. Lại một đạo kiếm khí xuyên thủng cánh tay đối phương, Kiếm Vạn Tu đau đớn phun máu, nhưng hắn cười như điên không dứt, vẫn không chịu nói. Trần Tiểu Thiên thấy thế, ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử Kiếm Tông, hắn tiện tay tóm một cái, ba tên đệ tử bị hút tới trước mặt. Tông chủ, cứu mạng a! Ba người vừa kêu lớn, bụp một tiếng, thân thể của bọn họ trực tiếp nổ tung thành mấy trăm mảnh. Phụ thân của ta ở đâu? Trần Tiểu Thiên lạnh lùng chất vấn, lại tóm tới hơn 10 tên đệ tử thân truyền, Kiếm Vạn Tu ánh mắt âm hiểm, vẫn không nói. Bụp bụp. Một tiếng kêu thảm, hơn 10 người bị giết chết. Sau đó, đại kiều chủ động đi bắt các trưởng lão của Kiếm Tông tới, một đám tông sư quỳ trên mặt đất, sợ hãi run rẩy. Nói hay không nói, người ở đâu? Đại kiều lạnh lùng quát. Tông chủ, cứu ta mấy người hai thán. Kiếm Vạn Tu cắn răng, vẫn không chịu mở miệng. Đại kiều ngưng luyện chất khí, trực tiếp đánh xuyên ngực bọn họ, sau đó từng chút một cắt lấy xương của bọn họ. Tiền bối, ta biết người nhà của hắn là ai, dùng người nhà uy hiếp chắc chắn sẽ có tác dụng. Đạo Tấn lập tức vào trong tông, bắt thê tử và hài tử của Kiếm Vạn Tu tới. Chương 21 tiếp ta Vạn Kiếm Quy Tông, chương 21 tiếp ta Vạn Kiếm Quy Tông, ba nữ nhân, bốn hài tử, còn có năm lão nhân. Những người này đều là thê tử, hài tử của Kiếm Vạn Tu, còn có nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Đạo Tấn khiến tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói, Kiếm Vạn Tu, ta nói cho ngươi biết, nay đã khác xưa, nếu ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ, đừng trách ta không khách khí. Đạo Tấn, ngươi cái đồ vương bát đản, ngươi không phải người, thả thê nhi của ta ra. Bọn họ là vô tội. Kiếm Vạn Tu gầm lên, sắc mặt đỏ bừng, sau đó xanh mét, căng lên như muốn nổ tung. Hừ, thức thời thì mau giao người ra, ta có thể cầu tiền bối tha cho ngươi cái mạng chó. Nếu không, tiền bối tất sẽ hủy căn cơ kiếm tông của ngươi, thê nhi của ngươi một hai cũng đừng hỏng chạy thoát. Kiếm Vạn Tu tức giận run rẩy toàn thân, hai mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo nói cho ngươi biết thì sao, lẽ nào ngươi còn có gan qua đó cứu người? Phụ thân ngươi thân mang bảo vật không nên có, bí điển này thế nhân đều muốn có, các ngươi những hạ nhân đáng chết này hoàn toàn không có tư cách sở hữu nó. Bí điển gì? Trần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc. Đạo Tấn vội vàng giải thích, tiền bối không biết, bí điển này truyền rằng là vật của thiên vực, phi phàm, vẫn lưu truyền, ai nếu như có được nó, liền sở hữu sức mạnh đạt đến tiên nhân cảnh. Nghe xong giải thích, Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, hắn làm sao lại không biết phụ thân còn có bảo vật như vậy? Khẳng định là lời đồn. Phụ thân ta bị ngươi giam ở nơi nào? Trần Tiểu Thiên đã mất đi kiên nhẫn, nếu còn không nói, một nhà thê nhi hắn một hai cũng sẽ không bỏ qua. Người ta đã sớm đưa đến xà tông. Kiếm Vạn Tu giữ tận nói, hơn nữa trước khi các ngươi đến, ta đã phái người đến đại hạ, diệt tất cả trần tộc của ngươi, ha ha. Trần Tiểu Thiên lập tức nhìn Đạo Tấn, lạnh giọng nói, lập tức về đại hạ cứu người, nếu tộc nhân của ta chết một người, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ giết sạch người của Kiếm Tông. Đạo Tấn lập tức bay người rời đi, với tốc độ của hắn, hẳn là có thể kịp thời chặn lại. Kiếm Vạn Tu đột nhiên khí tức bạo tăng, hắn một tiếng gầm thét phun ra trăm đạo kiếm khí ập đến. Đại Kiêu dậm chân, lập tức tiến lên ngăn cản. Nhưng chiêu này của hắn chỉ là hư chiêu tấn công, Kiếm Vạn Tu xông đến trên phong ấn thạch, lạnh lẽo nói, hôm nay hai người các ngươi, đừng ai hỏng thoát ra ngoài. Lời vừa dứt, hắn hung hăng một trường đánh nát phong ấn thạch, trong nháy mắt, tông môn sơn bắt đầu địa chấn sân diêu, đá núi vỡ nát, một luồng sát khí ngập trời từ dưới đất sông lên tận mây xanh. Rắc. Cùng với một tiếng nổ lớn, một đầu yêu vật đột nhiên từ dưới đất sông ra, viễn cổ thiên xà bị phong ấn đã trốn thoát. Ta cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mấy trăm năm chưa từng nếm qua mùi vị máu. Ta muốn ăn người, ăn người. Viễn cổ thiên xà lại có thể nói tiếng người, đầu lâu khủng bố còn lớn hơn cả một ngọn núi, một đôi mắt đỏ lòm đáng sợ nhìn chằm chằm tất cả người của Kiếm Tông. Kiếm Vạn Tu quát lớn, thiên xà tiền bối, ta là Kiếm Tông tông chủ, xin ngươi giúp tông của ta một việc, tông của ta nguyện dâng 500 người cho tiền bối. Nghe thấy lời này, Viễn cổ thiên xà phun ra hàn khí băng lãnh, nói, ta muốn ăn ai thì ăn ấy. Sau đó, nó há cái miệng rộng như chậu máu, một ngụm liền nuốt mấy chục người của Kiếm Tông. Kiếm Vạn Tu ra đầu tê dại, vội vàng nói, tiền bối nghe ta giải thích, nếu tiền bối chịu ra tay giúp đỡ, sau này Kiếm Tông của ta sẽ là ngựa đầu tiên phong, chúng ta mỗi ngày bắt 500 người cho người ăn. Một bữa no, cùng bữa no, tiền bối xin hãy cân nhắc kỹ. Thiên xà phun ra hàn khí băng lãnh, giọng nói âm hàn vang vọng khắp trời, ngươi nếu dám lừa ta, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Với một tiếng ầm vang, cái đuôi khổng lồ của nó đập nát một ngọn núi, thân hình nó quá dài, dài đến mấy vạn trượng, trở mình một cái đều như muốn trời long đất lở. Khi đầu lâu khổng lồ đối mặt với Trần Tiểu Thiên, đôi mắt đó lạnh lẽo không mang chút cảm xúc, con người trước mặt nó nhỏ bé như kiến trên mặt đất. Cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Ngươi chính là Viễn Cổ Thiên Xà. Trần Tiểu Thiên thản nhiên mở miệng, một con rắn lớn như vậy, nếu đem nướng ăn, e rằng phải ăn mấy trăm năm nhỉ. Chỉ là không biết mùi vị ra sao. Hống. Viễn Cổ Thiên Xà phun ra một ngụm xương khí băng hàn, muốn trực tiếp đóng băng Trần Tiểu Thiên đến chết. Trần Tiểu Thiên một quyền đánh mạnh vào đầu Thiên Xà. Với một tiếng bùm, đầu Thiên Xà bị đánh bay đập vào đỉnh núi, nó phát ra một tiếng cười cuồng loạn, không ai có thể làm ta bị thương, trên đời này trừ bạn Kiếm Quy Tông ra, ta không sợ gì cả. Tiếp đó, giọng điệu nó tràn đầy oán hận, năm xưa kiếm thánh lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông đánh bại ta, phong ấn ta tại đây, đáng tiếc hắn rốt cuộc vẫn không thể lĩnh ngộ thấu đáo vạn kiếm quy nhất, nếu không ta đã bị chém đầu. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến cả thế giới sinh linh đồ thán. Thật trùng hợp. Trần Tiểu Thiên cười như không cười nói, vừa đúng lúc ta lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, vừa hay có thể lấy ngươi ra luyện tập một chút. Chủ nhân, để ta đối phó với nó. Đại Kiêu lạnh lùng nói, cả hai đều là yêu thú, nàng cũng là đại tông sư đỉnh phong, kích hoạt huyết mạch tổ tiên của nàng, không hề sợ đối phương. Không cần, ngươi cứ nhìn chằm chằm người của kiếm tông, một hai cũng không được bỏ qua. Trần Tiểu Thiên bay lên, đứng sừng sững trên không trung trăm mét, giữ một đường thẳng với đầu tiên xà. Hắn ngưng tụ chân khí, vô tận kiếm khí hội tụ khắp bốn phía, dày đặc xuất hiện hơn vạn đạo. Viễn Cổ Thiên Xà đồng tử hung ác, lập tức một hơi phun ra khí tức băng hàn. Trần Tiểu Thiên cánh tay vung lên, mấy vạn đạo kiếm khí cuồng nộ chém xuống. Giáp giáp, kiếm khí cùng băng xương va chạm, khối băng lớn bằng ngọn núi bị chém ra vỡ nát. Viễn Cổ Thiên Xà vặn bẹo thân thể, mang theo sức mạnh khổng lồ đập vào Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, mấy ngàn đạo kiếm khí hội tụ lại, đâm xuống đầu rắn. Với một tiếng đùng, khoảnh khắc kiếm khí chạm vào đầu rắn, vô số kiếm ý đều bị một lớp vảy trên bề mặt chấn nát. Ha ha, ta đã sớm nói rồi, trừ vạn kiếm quy tông ra, không ai có thể làm ta bị thương. Viễn Cổ Thiên Xà phát ra tiếng cười cuồng loạn. Ồ, đã vậy, vậy thì trực tiếp vạn kiếm quy tông đi. Trần Tiểu Thiên thu liễm toàn thân khí tức, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, trời làm vỏ, đất làm lưỡi, ta làm kiếm. Kiếm này có thể chém thần, diệt Phật, đồ thương sinh. Vạn kiếm quy tông. Ầm ầm, cả kiếm mộ đều bắt đầu kịch liệt rung chuyển, những lưỡi kiếm vốn bị cắt đuổi bụi lấp đều ào ào xông thẳng lên trời cao. A, kiếm của ta, nó tự bay đi rồi. Đệ tử kiếm tông đại kinh thất sắc, kiếm của tất cả bọn họ đều như thể nhận được triệu hồi, không kiểm soát được bay về một vị trí. Vút vút. Giữa thiên địa, vô số lưỡi kiếm từ bốn phương tám hướng bị hấp dẫn đến. Kiếm khí rủ xuống, như thiên hà chảy ngược, tinh thần bốn phía đều bị kiếm ý khủng bố bao phủ. Điều này không thể nào. Tất cả người kiếm tông đều lớn tiếng kêu lên, kiếm vạn tu toàn thân run rẩy, mắt nứt ra, đây là tuyệt học chí cao vô thượng của tông môn ta, vạn kiếm quy tông, điều này không thể nào, đây là áo nghĩa ngay cả ta cũng không thể lĩnh ngộ được. Người sao lại biết? Người sao lại sử dụng nó? Cả kiếm tông lúc này đều kêu lên, vô số trưởng lão phịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, kích động rơi lệ. Ngàn năm trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng một lần nữa nhìn thấy vạn kiếm quy tông trong truyền thuyết. Hống! Viễn Cổ Thiên Xà phát ra tiếng gầm dài chấn động trời đất, tiếng rít truyền khắp thế giới. Ta không tin vạn kiếm quy tông của ngươi có thể một lần nữa làm ta bị thương. Cửu Vũ Tuyệt Sát. Nó duỗi thân thể vạn trượng, toàn thân tỏa ra xích sắc thanh quang, xuyên qua hư không sông thẳng tới. Chương 22 đại ca đừng giết ta, chương 22 đại ca đừng giết ta. Kiếm vạn tu mắt chết chóc nhìn chằm chằm bầu trời, vạn kiếm quy tông mạnh mẽ đến mức nào hắn đều biết, tuyệt đối là mạnh nhất đương thời. Nhưng vào lúc này, hắn lại hy vọng Viễn Cổ Thiên Xà có thể thắng. Hơn nữa đối phương nhất định phải thắng. Ầm. Cuối cùng, vạn kiếm quy tông cùng Viễn Cổ Thiên Xà va chạm vào nhau, vô số kiếm khí như cuồng phong bạo vũ tấn công, xé nát tất cả. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém cửu phẩm võ giả. Mấy chục vạn đạo kiếm khí cùng lúc, đại tông sư đỉnh phong bình thường cũng phải chết không toàn thây. Nhưng Viễn Cổ Thiên Xà phòng ngự là thủ, huống hồ nó tu luyện ngàn năm, thực lực của nó đã sớm không phải yêu thú bình thường có thể sánh được. Cùng với mấy lần bạo tạc kịch liệt, vô số kiếm khí đã tổn thất quá nửa, mà Viễn Cổ Thiên Xà chỉ là bị một chút vết thương ngoài da mà thôi. Ha ha, Thiên Xà tiền bối sắp thắng rồi. Kiếm vạn tu cười. Nam mơ. Đại Kiêu mặt không biểu cảm nói, thực lực của chủ nhân, há là ngươi có thể tưởng tượng được. Chủ nhân vẫn luôn chơi với nó thôi, chỉ là muốn luyện tập kiếm chiêu, thực lực cũng chỉ dùng chưa đến 1/10. Ngươi phong thí. Kiếm vạn tu giận không thể ăn nói, năng lực của Thiên Xà tiền bối, không phải ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi bốt. Đại Kiêu một cái tắt rút vào mặt hắn, nói, ta cho phép ngươi nói chuyện sao, ngoan ngoãn xem đi. Ầm ầm. Tiếng nổ trên trời liên miên không dứt, từng đạo kiếm khí đều bị Viễn Cổ Thiên Xà đánh nát, trên đời này người có thể cứng rắn chống lại nhiều kiếm khí như vậy, tuyệt đối chỉ có dị loại như nó. Với một tiếng bùm, thanh kiếm khí cuối cùng cũng theo đó vỡ nát, trên người Viễn Cổ Thiên Xà để lại hàng ngàn vạn vết thương. Mặc dù chảy rất nhiều máu, nhưng đều là vết thương ngoài da, Viễn Cổ Thiên Xà cười gằn, xem đi, ta đã nói nó không giết được ta, mà chân khí của ngươi chắc chắn đã bị rút cạn, chẳng phải vẫn sẽ bị ta ăn thì sao? Thật sao? Ta cảm thấy còn chưa khởi động xong nữa. Trần Tiểu Thiên cánh tay nhấc lên, thản nhiên nói, ta còn lĩnh ngộ chiêu cuối cùng, vạn kiếm quy nhất, cũng cho ngươi nếm thử xem sao. Viễn Cổ Thiên Xà gầm lên, ngươi bất hù dọa ta đi, ngươi cho rằng ngươi là kiếm tôn sao? Chiêu này chỉ có kiếm tôn mới có thể thi triển. Nếu thật sự là kiếm tôn ở đây, nó lập tức bay đầu bỏ đi, bởi vì bản thân nó chắc chắn sẽ bị chém giết. Đáng tiếc kiếm tôn ngàn năm trước đã chết, vạn kiếm quy nhất đã sớm thất truyền, không ai có thể lĩnh ngộ. Trần Tiểu Thiên trên người tuôn ra một đoàn bạch quang, trong mấy mắt, mây đen trên đỉnh đầu bị xé rách, một đạo kim quang rực rỡ từ ngoài trời mà đến. Ta nguyện hóa thân thành kiếm, cùng thiên kiếm hợp làm một. Kiếm này có thể chém ý chí của thương sinh. Kiếm này có thể diệt lục đạo luân hồi. Ầm. Một thanh kiếm to lớn từ ngoài cựu thiên mà đến, nó kim quang rực rỡ, có vô tận đạo văn lấp lánh vang lên, thiên địa đều bị chia làm hai. Một nửa là ban ngày, một nửa là ban đêm. Điều này không thể nào. Kiếm vạn tu lộ ra biểu cảm đờ đẫn, chỉ cảm thấy trong ngực khó thở, tim đau thắt, hắn thê lương nói, đây thật sự là vạn kiếm quý nhất, đây là kiếm ý ngay cả tổ tiên ta cũng chưa từng lĩnh ngộ. Hắn một người ngoài, sao lại biết áo nghĩa cao nhất của tông ta? Phụt. Kiếm vạn tu phun ra máu tươi, Bách Niên đạo tâm tại khắc này ầm vang tan nát, toàn thân tu vi đều hóa thành cho tàn. Mà lúc này tất cả trưởng lão kiếm tông đều lệ rơi đầy mặt, không ngừng vì lệ dập đầu, lớn tiếng hô cái gì chú ngữ. A. Viễn Cổ Thiên Xà sợ hãi run rẩy, trong mắt nó lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi. Kiếm này từ ngoài trời mà đến, có thể diệt thế gian chúng sinh, nó căn bản không thể nào chống cự được. Nó dốc hết toàn bộ sức lực, thi triển cả đời tu vi phòng ngự, nhưng cùng với thiên kiếm rơi xuống, thân thể của nó đã bị xé rách, huyết nhục nổ tung. Ta nhận thua, ta nhận thua. Đừng giết ta. Viễn Cổ Thiên Xà phát ra một tiếng cầu xin bi ai. Kiếm tán. Trần Tiểu Thiên mặt không biểu cảm, hư không lướt qua, thiên kiếm quét ngang lục hợp bát hoang, mấy trăm ngọn núi cách ngàn dặm, toàn bộ hóa thành cho tàn. Kiếm này, san bằng đại địa. Cảnh tượng khủng bố này, khiến Viễn Cổ Thiên Xà đều trợn mắt há mồm, sợ hãi rít lên co rụt đầu. Cùng với kiếm ý khủng bố tiêu tán, thiên địa bị chia cắt lại hợp nhất, màn mưa như chút nước rủ xuống. Viễn Cổ Thiên Xà, ngươi có phục không? Trần Tiểu Thiên chắp tay sau lưng đứng thẳng, trên người tản ra bạch quang, như thượng tiên hạ phàm. Miệng ta không phục, nhưng lòng ta phục. Viễn Cổ Thiên Xà lẩm bẩm chửi rủa, nó sinh ra tàn bạo khát máu, muốn nó phục tùng căn bản là không thể. Ngươi nếu không phục, vậy ta chém ngươi. Trần Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, Viễn Cổ Thiên Xà sợ đến mức tè ra quần, ta phục, ta phục, ta phục còn không được sao? Nếu đã phục, vậy có nguyện ý phụng ta làm chủ không? Thiên Xà ngửa mặt lên trời thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Trần Tiểu Thiên lập tức sử dụng khế ước bí thuật, một đạo chân khí rơi vào trong cơ thể đối phương. Đinh, thành công thu phục Viễn Cổ Thiên Xà. Thưởng bạn yêu đan một viên, ngàn năm tiên tiên linh khí, kích hoạt phần thưởng ẩn, cửu u bí điện. Trần Tiểu Thiên xem giới thiệu bạn yêu đan, đan dược này dùng máu tươi của chủ nhân vực sâu luyện hóa, đến từ cửu u vực sâu, tản ra năng lượng thần bí khó lường. Sau khi dùng, có sức mạnh không rõ. Giới thiệu về bạn yêu đan này không hiểu được, nhưng Trần Tiểu Thiên cảm thấy không giống thứ để người ăn, bởi vì thứ này lớn bằng nắm tay, người một ngụm không thể nào ăn hết được. Tiếp đó, hắn xem giới thiệu cửu u bí điện, đêm tối chưa từng tiêu tán, quang minh chưa từng tồn tại, khi đêm tối vĩnh tồn, vực sâu giáng lâm. Chủ nhân vực sâu vẫn luôn chưa từng từ bỏ việc thống lĩnh thế giới, cửu u bí điện chính là tâm pháp do chủ nhân vực sâu sáng tạo, người tu luyện pháp này, vĩnh viễn không đọa địa ngục vực sâu. Bên cạnh còn có một đoạn văn tự nhỏ giới thiệu, nếu để yêu thú viễn cổ tu luyện, có thể kích phát tiềm năng bản thân, vĩnh viễn tồn tại không diệt. Trần Tiểu Thiên âm thầm gật đầu, cửu u bí điện này rất lợi hại, đáng tiếc thích hợp cho yêu thú. Cứ như là đặc biệt chuẩn bị cho Viễn Cổ Thiên Xà vậy. Sau khi xem xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên nói, "Thiên Xà, hóa thân thành hình người cho ta đi." "Vâng chủ nhân." Trên người Viễn Cổ Thiên Xà tuôn ra thanh quang, giây tiếp theo, một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Một thân bạch y, đuôi tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan, cười lên giống như muội muội nhà bên, vô hại. "Hả?" "Giang cái." Trần Tiểu Thiên ngẩn người một lát, Thiên Xà cung kính nói, "Chủ nhân, ta là nữ, không phải giang cái." "Đều như nhau." Trần Tiểu Thiên dở khóc dở cười, hắn thấy đối phương hung tàn như vậy, đợi một chút là muốn ăn người, cho rằng là một lao yêu quái ngàn năm. Không ngờ lại là một cô gái đáng yêu như vậy. Thiên Xà, sau này ngươi cứ gọi là Tiểu Kiều đi, cùng Đại Kiều hảo hảo ở chung. Trần Tiểu Thiên cười lắc đầu, Tiểu Kiều liếc Đại Kiều một cái, nói, vậy ta làm tỷ tỷ, ngươi làm muội muội. Đại Kiều tự nhiên không phục, nói, ai đến trước thì được trước, ta được chủ nhân thu nhận trước, ngươi chỉ có thể làm muội muội. Tiểu Kiều thè lưỡi rắn, nụ cười băng lãnh, ta cứ muốn làm tỷ tỷ, ngươi nếu không phục, chúng ta đánh một trận. Ai sợ ai? Đại Kiều bộc phát khí tức, hai đại tông sư đỉnh phong đều sinh ra sát khí, khiến võ giả bình thường trực tiếp bị chấn đến ngất xỉu. Thôi được rồi, trước đừng tranh giành tỷ tỷ muội muội nữa, chuyện của kiếm tông còn chưa giải quyết xong. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, ánh mắt nhìn Kiếm Vạn Tu, ngươi bắt phụ thân ta, chỉ là vì một bí điển nào đó sao? Phải. Kiếm Vạn Tu sắc mặt xám trắng, sau khi chứng kiến thực lực đáng sợ của Trần Tiểu Thiên, đạo tâm đã hủy, hỏi gì đáp đấy. Hắn cũng rất hối hận, vì sao không sớm nghe lời đạo tẫn, như vậy hắn có lẽ sẽ không phải bộ dạng như bây giờ. Kiếm Vạn Tu quỳ xuống đất, thê lương nói, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho thê nhi của ta, mạng của ta chính là của ngươi. Chương 23 hôm nay ta vì thiên nhân chương 23 hôm nay ta vì thiên nhân muốn ta tha mạng cho ngươi, dựa vào cái gì? Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, ngươi bắt phụ thân ta, hại phụ tử chúng ta chia lìa, ta không có lý do gì để bỏ qua cho ngươi. Gia đình ta là vô tội. Kiếm Vạn Tu ai mà nói, không ngừng giật đầu, ta chỉ cầu ngươi bỏ qua cho gia đình của ta, tha thứ cho đệ tử kiếm tông, bọn họ cái gì cũng không biết. Trần Tiểu Thiên mắt khẽ híp lại, Kiếm Vạn Tu tất chết không nghi ngờ, nhưng kiếm tông đối với hắn mà nói cũng là một uy hiếp. Hơn nữa hắn đã có đạo tông thần phục, kiếm tông có ở lại hay không cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, ta đói rồi, để ta ăn chút gì đi. Tiểu Kiều ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm người của kiếm tông, nàng rất muốn ăn đồ ăn, hận không thể ăn sạch tất cả. Giao cho ngươi, từ từ ăn. Trần Tiểu Thiên bay lên kiếm tông sơn, Kiếm Vạn Tu lập tức gầm lên, ta dù có hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hống. Viễn Cổ Thiên Xà xuất hiện, một ngụm nuốt mấy trăm người. Trần Tiểu Thiên đến đỉnh kiếm tông sơn, đi vào trong cung điện, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ngàn năm linh khí tức khắc quán nhập thân thể, hắn bắt đầu đột phá. Lần đột phá này, nhất định có thể từ siêu phàm cảnh đỉnh phong tiến vào thiên nhân cảnh. Rắc rắc, đan điền trong cơ thể không chịu nổi linh khí quán đâu, đã xuất hiện trạng thái tràn đầy, linh khí dư thừa không kiểm soát được bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể. Trần Tiểu Thiên thần sắc có chút thống khổ, ngàn năm linh khí đột nhiên tuôn vào, tốc độ hấp thu của bản thân có chút quá chậm, nhưng hắn sẽ không bỏ qua một tia linh khí nào, dù có trực tiếp chống chết, cũng phải giữ lại linh khí. Ông. Đột nhiên, một đạo phù văn huyền ảo xuất hiện ở giữa lông mày hắn, thiên địa linh khí như thể tìm thấy cửa xả, tất cả đều điên cuồng tuôn vào. A! Trần Tiểu Thiên nhịn không được phát ra một tiếng trường khiếu, tiếng rồng ngâm vang vọng mây xanh, cả đại điện cũng bị chấn nát. Hống! Hống! Long khiếu cửu thiên, toàn thân Trần Tiểu Thiên bị xích sắc quang mang bao bọc, về mặt da tuân ra từng lớp vảy màu vàng nhạt, cánh tay biến thành hình dáng long trảo, trên đầu mọc ra đôi sừng. Đột nhiên, sau khi đan điền hấp thu đủ linh khí, nó liền bắt đầu chậm rãi chấn động. Âm thanh ầm vang lên, đan điền nổ tung, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Lúc này, khí tức đại tông sư đỉnh phong của Trần Tiểu Thiên toàn bộ biến mất, toàn bộ tu vi của hắn đều không còn. Nhưng chỉ qua một hơi thở, một luồng ba động càng thêm khủng bố liền phóng thích ra. Hai mắt mở ra, bạch quang bắn ra, như hai đạo laser xuyên thủng thân thể, một tòa đại sơn ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, một đạo quang trụ xông thẳng lên trời cao, toàn bộ đêm tối đều trở nên như ban ngày. Dưới sự áp bách của luồng khí tức này, vô số sinh linh đều phát ra tiếng gào thét thống khổ. Đại yêu, tiểu kiều hai nàng đều bị luồng khí tức này áp chế đến mức không ngẩng đầu lên nổi, thậm chí sau khi hai nàng biến thân thành bản thể hình thái, cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng lên một cái đầu mà thôi. Trung tâm quang trụ hình thành một đoàn năng lượng phong bạo, tiếng sấm chấn động, lờ mờ giữa, tựa hồ có một đôi mắt đáng sợ hơi mở ra. Rắc. Đột nhiên, quang trụ từ giữa đứt gãy, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Trong đại điện, Trần Tiểu Thiên xông lên trời cao, một quyền nện xuống cách trăm dặm. Một đạo quyền ấn tách rời không khí, trong hư không lưu lại một đạo cái đuôi, sau đó tại trong sơn lâm cách trăm dặm bạo tạc. Sau khi bạo tạc, tại chỗ xuất hiện hố sâu trăm mét. Thiên nhân cảnh. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lấp lánh, không ngờ cảnh giới này lại cường đại như vậy, xa xa so với siêu phàm cảnh lợi hại gấp mấy chục lần. Cảm giác của hắn lúc này, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng. Trần Tiểu Thiên tùy ý dậm chân, lực lượng thiên địa sao động, sấm rền nổ tung. Thật mạnh. Trần Tiểu Thiên hưng phấn lên, thiên nhân cảnh quả nhiên cường đại, e rằng 450 siêu phàm cảnh tới đều phải bị miểu sát. Mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh nhất tầng, nhưng luồng lực lượng này quá mạnh. Đại yêu, tiểu kiều, toàn lực công kích ta. Trần Tiểu Thiên ra lệnh. Hai nàng nhìn nhau một cái, mấy nàng hóa thân bản thể, phát động công kích mạnh nhất. Hai nàng đều là đại tông sư đỉnh phong, công kích mạnh nhất cũng có thể gây thương tổn cho siêu phàm cảnh. Trần Tiểu Thiên không dùng phòng ngự của Huyền Vũ thần giáp, hắn chỉ là giơ bàn tay lên, khẽ bóp xuống hai nàng. Vút. Đại kiều cùng tiểu kiều hai nàng, toàn thân đều không thể nhúc nhích. Hai nàng đấy mắt kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Các nàng phảng phất lâm vào một loại lĩnh vực không gian đáng sợ bên trong, toàn thân đều không thể động đậy. Đây là thiên nhân lĩnh vực, trong lĩnh vực ta có thể chúa tể hết thảy. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, không hổ là thiên nhân cảnh, lại đã có thể khống chế một phương không gian lĩnh vực. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là thiên nhân cảnh phía trên thì sao? Thiên nhân cảnh trở lên là thiên tinh cảnh, cảnh giới đó đã có thể hấp thu lực lượng nhật nguyện tinh thần, xa xa so với thiên nhân cảnh còn đáng sợ hơn. Thậm chí cảnh giới đó đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sau khi thu hồi lĩnh vực, đại kiều hai nàng cuối cùng có thể nhúc nhích, các nàng lập tức quỳ xuống, kích động bạt phần, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng chủ nhân đã đến siêu phàm cảnh. Trần Tiểu Thiên mẩn ra cười một tiếng, cách cục của hai nàng này nọ rồi. Hắn hiện tại chính là thiên nhân cảnh, siêu phàm cảnh tới bị miểu sát đến cặn bã cũng không còn. Trần Tiểu Thiên cũng không giải thích, nói, thu thập những thứ có thể dùng được của kiếm tông, sau đó chạy tới xà tông, cha ta ở nơi đó dùng chưa tới mấy phút, hai nàng liền cơ bản thu thập xong xuôi. Xuống núi, Trần Tiểu Thiên phát hiện đệ tử kiếm tông đều không còn, liếc tiểu kiều một cái, ước chừng đều chỉ còn lại xương cốt vụn. Trong xà tông, đại điện tụ tập mấy trăm người, xà tông tông chủ Hoa Thiên mở miệng, chư vị trưởng lão chắc hẳn đã nghe nói, đạo tông cùng kiếm tông đều đã xảy ra chuyện. Xà tông của ta chính là mục tiêu công kích tiếp theo. Tới thì tới, sợ gì? Đại trưởng lão cười lạnh nói, xà tông của ta ha có thể so sánh với hai cái tông môn rác rưởi kia, bất kể hắn là thần thánh phương nào, kẻ đến tất tử. Tông chủ, Trần Phá Thiên kia còn chưa giao ra bí điện, ta thấy phải dùng hình phạt càng hung ác mới được. Bẩm Hoa tông chủ, bằng không để tạp gia đi thử xem sao. Thái giám Ngụy Hiền đi bảo, trước đó khi đại hạ hỗn loạn thì hắn đã chạy rồi, vẫn luôn trốn trong Hoa tông. Mà Trần Phá Thiên bị bắt, chính là chủ ý của hắn. Được, Ngụy công công đi bước vấn ra, nếu là có được bí điện, trọng trọng có thưởng. Ngụy Hiền lộ ra nụ cười, xoay người đi tới mật thất, Trần Phá Thiên bị treo ở nơi này, tay chân đều đã bị đánh gãy. Trần đại tướng quân không đúng, ta nên gọi ngươi là Hạ Hoàng. Ngụy Hiền âm trầm nói, bí điện kia rốt cuộc ở chỗ nào, giao ra có thể bất chịu chút đau khổ ra thịt. Trần Phá Thiên không để ý đến hắn. Ngụy Hiền một quyền đánh vào bụng, lời lẽ nghiêm nghị nói, ngươi còn cứng miệng đến bao giờ, bảo vật như vậy không phải ngươi xứng sở hữu, giao ra có thể bảo toàn gia đình bình an. Nếu không, ta nhất định sẽ để xả tông trưởng lão đi tiêu diệt toàn tộc Trần thị của ngươi, giết sạch tộc nhân của các ngươi, một người không còn. Thấy Trần Phá Thiên vẫn không nói lời nào, Ngụy Hiền ánh mắt độc ác, hắn lấy ra câu hồn liêm đao, chuẩn bị từng chút một lột ra đối phương xuống. Oanh! Đột nhiên, sơn thể chấn động. Lao cẩu xả tông, cút ra đây cho ta. Chà chà ta. Ngụy Hiền sắc mặt âm ngoan, cái tiểu vương bắt đạn kia lại thật sự dám tới, tới tốt lắm, hôm nay liền để phụ tử các ngươi đoàn tụ. Chương 24 ngươi sợ chết rồi sao? Chương 24 ngươi sợ chết rồi sao? Trước cửa xà tông, Trần Tiểu Thiên mang theo đại kiều, tiểu kiều xuất hiện, ba người vốn muốn trực tiếp đi vào, không ngờ xà tông lại khởi động hộ sơn đại trận. Đại kiều một quyền đánh xuống sau, trận pháp lại không có nát tan. Phải chăng chưa ăn cơm, ngay cả một cái hộ sơn đại trận cũng không đánh nát được? Tiểu kiều có chút khinh thường nói. Ngươi tới. Đại kiều hừ lạnh. Ta tới thì ta tới, chủ nhân ngươi tránh ra, xem ta phá cái tầng màn này. Năm đấm tiểu kiều ngưng tụ man lực khủng bố, nàng mặc dù là nhị đại viễn cổ thiên xà, nhưng huyết mạch thuần khiết, một quyền đủ để đánh nát một cái sơn đầu. Một cái hộ sơn pháp trận nho nhỏ, căn bản không hề để vào mắt. Hừ, khẽ quát một tiếng, tiểu kiều hung hăng một quyền đánh lên. Tiếng đùng vang lên, sóng quyền oanh kích lên sau, vị trí trung tâm mặc dù gợn lên một tầng gợn sóng, nhưng cũng không có nát tan. Thấy một quyền của mình không phá vỡ được, tiểu kiều có chút bực bội, tức giận đến đỏ mặt. Đại kiều ha ha cười nói, tiểu kiều muội muội, ngươi không được rồi, sao không nát chứ? Ta chỉ là không dùng toàn lực mà thôi, sợ lỡ tay làm ngươi bị thương. Ta lại tới thử xem sao. Cánh tay tiểu kiều hóa ra lợi chảo, vừa định tiếp tục phát công, đột nhiên đông đảo đệ tử xả tông xuất hiện. Tới sớm, không bằng tới đúng lúc. Tông chủ Hoa Thiên dẫn người đi đến trước sân môn, lạnh lùng hỏi, ngươi là người nào, dám tới xả tông của ta gây sự, không sợ chết sao? Lão yêu nữ, giao người ra, bằng không bổn đại gia ăn sạch các ngươi. Tiểu kiều phun ra xả tí tử, con ngươi hung hãn tàn bạo. Hoa Thiên tự nhiên không phải bị dọa lớn, hắn lạnh lùng nhìn Trần Tiểu Thiên, lạnh giọng nói, bí điển có phải ở trên người ngươi? Đem nó giao ra, ta tha chết cho ngươi. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, lại là bí điển, rốt cuộc là bí điển như thế nào, có thể khiến ba đại tông môn đều đỏ mắt như vậy? Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng hiện tại không phải lúc hỏi những thứ này. Các ngươi cho rằng trốn ở bên trong, ta liền không làm gì được các ngươi sao? Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh nhạt, lực lượng thiên nhân cảnh của hắn, một kích liền có thể san bằng toàn bộ xà tông. Một cái pháp trận phòng ngự nhỏ nhỏ, căn bản không ngăn cản được hắn. Lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng tiên, đang muốn ra tay, Trần Tiểu Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên băng hàn, "Ngụy Hiền, ngươi cút ra đây cho ta!" Rụt đầu rụt đuôi làm gì? Trong đám người vang lên tiếng cười quỷ dị, kẻ kẻ thái giám Ngụy Hiển chậm rãi đi ra, âm u nói, Trần công tử, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi còn sống. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ngươi một cái phế vật không thể tu luyện, lại sống sót trong thiên lao. Ta không chết, ngươi rất không vui đi. Trần Tiểu Thiên nói, thật ra tự nhiên là có chút không vui. Ngụy Hiển con ngươi lạnh lẽo, nói, mặc dù không biết ngươi đạt được kỳ ngộ gì, nhưng dựa vào ngươi còn muốn cứu cha ngươi đi, si tâm vọng tưởng. Nói thật cho ngươi biết, chính là tin tức ta cố ý phát tán, khiến người ba tông bắt cha ngươi đi. Nhưng cha ngươi cứng miệng, ta nghiêm hình khảo đã sau, vẫn không nguyện ý giao ra bí điển. Bất quá ngươi yên tâm, tạp gia có rất nhiều thủ đoạn tra tấn người, ta sẽ để cha ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Và anh, Trần Tiểu Thiên trên người bộc phát sát ý, ánh mắt hung ác, Ngụy Hiền ha ha cười lớn, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi làm được không? Ngươi tới đi, có gan thì ngươi đi vào giết ta. Ngươi không vào được phải không? Đây chính là Hộ Sơn đại trận đỉnh cấp xà tông, vô luận người nào tới, đều đừng hòng đánh vỡ nó. Ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi chỉ có thể trơ mắt đứng ở bên ngoài. Hiện tại bộ dạng không làm gì được ta, rất tức giận phải không? Ngụy Hiền không ngừng cùng thiếu, nông cùng đến cực điểm. Trần Tiểu Thiên nâng cánh tay lên, lòng bàn tay khí xoáy hội tụ, ngay sau đó tiếng oanh vang lên, một đạo sóng khi đánh vào trên vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ một trận chấn động kịch liệt sau, tiếng oanh vang lên trực tiếp bạo liệt. A! Tất cả đệ tử xà tông kinh hô lên, chuyện này sao có thể? Hộ Sơn đại trận của bọn họ lại cứ như vậy bị phá. Ngụy Hiền đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này rốt cuộc đạt được kỳ ngộ gì, thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy? Hoa tông chủ, các ngươi chống đỡ, ta đi bức vấn Trần Phá Thiên giao ra bí điển. Ngụy Hiền cảm thấy tình huống không quá đúng, vội vàng chạy rồi. Tất cả đệ tử xà tông nghe lệnh, bố vạn xà trận. Hoa Thiên một tiếng bạo hống, nhanh chóng lui về vị trí trung tâm sân môn, tiếp đó mấy ngàn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu bày trận pháp. Chủ nhân, nơi này giao cho chúng ta, ngươi trước đi cứu người. Đại Kiều, Tiểu Kiều đồng thời mở miệng nói. Trần Tiểu Thiên gật đầu, một bước bước qua đầu mọi người, đi truy sát Ngụy Hiền. Lúc này, Ngụy Hiền đã trở lại mất thất, ánh mắt hắn âm trầm, mẹ nó, tiểu tử kia gặp vận tức chó gì, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Bất quá chỉ cần để ta có được bí điện trấn ra, ta liền có thể sở hữu lực lượng trí cao vô thượng. Đến lúc đó, toàn bộ đại hạ đều phải bị ta dâm dưới chân. Trần Phá Thiên, bí điện rốt cuộc ở nơi nào? Ta đã mất hết kiên nhẫn rồi. Ngụy Hiền một tay giật tóc Trần Phá Thiên, giận dữ chất vấn. Thấy Trần Phá Thiên vẫn không chịu mở miệng, Ngụy Hiền ánh mắt lạnh lẽo, hắn lấy ra đao đào xương, chuẩn bị cắt bỏ đôi mắt của Trần Phá Thiên. Oanh! Đột nhiên, cửa mật thất tiếng oanh một tiếng nổ tung, Trần Tiểu Thiên nhanh chóng xông vào, lạnh giọng nói, Ngụy Hiền chó săn, hôm nay ngươi chết chắc rồi, Phật tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Đừng qua đây, lại tiến thêm một bước, ta liền giết cha ngươi. Ngụy Hiền lấy Trần Phá Thiên làm con tin, đao kề cổ, lời lẽ nghiêm nghị nói, quỳ xuống cho ta, đem bí điện giao ra, bằng không ta khiến đầu cha ngươi rơi xuống đất. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp lời vừa dứt, hắn một kích long chảo thủ bộ tới, tiếng ầm vang lên liền đem Ngụy Hiền chấn bay ra ngoài. Trần Tiểu Thiên một bước bước qua, thuận tay đỡ lấy cha, thấy cha chịu dày vò để lại vết thương, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Chó thái giám Ngụy Hiền, hôm nay ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Tiểu Thiên phát ra một tiếng gầm dài, long âm kinh thiên, một luồng sóng âm trực tiếp chấn sập toàn bộ mật thất. Ngụy Hiền phi vọt ra ngoài, thân hình như linh yến nhẹ nhàng, giẫm đạp mấy khối đá vụn sau, thân nhẹ như yến rơi xuống. Kệ kệ, ngươi cái phế vật muốn giết ta, é rằng ngươi không có bản lĩnh này. Ngụy Hiền lấy ra một viên đan dược cát bảo, khoảnh khắc tiếp theo toàn thân hắn bành trướng lên, không phải muốn tự bạo, mà là đang đột phá giới hạn, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Tiếng oanh vang lên, thực lực võ giả của Ngụy Hiền đột phá, trong nháy mắt liền sở hữu khí của tông sư. Sau khi đạt tới tông sư, Ngụy Hiền diện mục trở nên dữ tợn, hắn cảm thấy thực lực này vẫn chưa đủ, lại ăn xuống một viên đan dược. Lần này, thực lực của hắn đã vượt qua tông sư đỉnh phong, đạt tới cảnh giới bán bộ đại tông sư. Vẫn chưa đủ, còn phải đột phá. Vũ quan Ngụy Hiền vặn vẹo thống khổ, hắn dùng sức đấm ngực mình, phun ra một ngụm máu tươi, gào thét giận dữ, đột phá cho ta. Tiếng giáp vang lên, thiên lôi giáng xuống, hắn cuối cùng cũng bước ra bước cuối cùng, thành công tiến vào đại tông sư. Ha ha, đại tông sư. Ngụy Hiên diện mục dữ tợn đáng sợ, âm hiểm cùng thiếu, ta hiện tại đã là đại tông sư, ngươi có phải đã sợ đến kẻ ra quần rồi? Ha ha. Chương 25 đến từ uy hiếp của thượng giới, chương 25 đến từ uy hiếp của thượng giới. Trần Tiểu Tiên nhãn mâu lạnh lẽo vô cùng, từ đầu đến cuối đều không để ý đến Ngụy Hiên, vẫn luôn nhìn đối phương ở đó đắc ý, giống như một kẻ ngốc vậy. Hắn sớm đã nhìn ra, đối phương sau khi ăn huyết tông đan, tiêu hao một nửa thọ nguyên, cưỡng ép mình tăng lên đến đại tông sư cảnh. Chứ không nói có phải cưỡng ép tăng lên hay không, cho dù đối phương thật sự là dựa vào tu luyện mà lên, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một con kiến mà thôi. Chó thái giám, đắc ý đủ rồi, liền có thể đi chết rồi. Chờ thời cơ gần đủ sau, Trần Tiểu Tiên lạnh nhạt nói, sau đó từng bước đi qua. Ngụy Hiên cười gằn, tiểu vương bắt đạn, ngươi đời này e rằng còn chưa từng thấy lực lượng đại tông sư phải không? Thôi vậy, hôm nay tạp gia liền để ngươi mở mang tầm mắt. Liệt sơn trưởng. Lực lượng đại tông sư mãnh liệt bùng nổ, một trường đánh xuống, gió gào thét, kinh khí dũng mãnh bá đạo, đủ để bổ ra một cái sơn đầu. Ngụy Hiên nội tâm cùng hỉ, đây chính là lực lượng đại tông sư sao? Quả thực quá cường đại. Giết Trần gia phụ tử, hắn liền có thể có được bí điển, mình ở bế quan trăm năm mà nói, tương lai nhất định có thể vô địch thiên hạ. Chú định hắn muốn lưu danh thanh sử, trở thành một đời truyền thuyết. Phanh! Trường ấn vô vào trên ngực Trần Tiểu Thiên, Ngụy Hiên nụ cười dữ tợn, chết chắc rồi, chịu hắn một trường, nội tạng khẳng định đã nát tan, chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, một giây tiếp theo, biểu tình Ngụy Hiên dần dần ngưng lại. Rắc! Trần Tiểu Thiên dùng sức bóp nát bả vai Ngụy Hiên, Ngụy Hiên thảm thiết đều, ngươi sao lại không chết? Chuyện này không thể nào. Quỳ xuống. Trần Tiểu Thiên một trường vỗ vào bả vai, tiếng ầm vang lên, Ngụy Hiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đầu gối nhao nhao nát tan, hai chân máu thịt lẫn lộn. A! Ngụy Hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chuyện này rốt cuộc là sao? Ta đã là cường giả đại tông sư, chuyện này không thể nào. Câm miệng. Trần Tiểu Thiên một bạt thai rút lên, nửa khuôn mặt Ngụy Hiên đều bị đánh nát bấy, trực tiếp phun ra huyết vụ. Đứng lên. Trần Tiểu Thiên lăng không bắt lấy đối phương, thân thể Ngụy Hiên bị nâng lên không trung, sau đó bị hắn dùng sức nện vào trên mặt tường. Lại quỳ. Trần Tiểu Thiên ngữ khí lạnh nhạt, lại hung hăng đè người xuống đất, hai chân tiếng ầm nát vụn, eo trở xuống trực tiếp không còn. A. Ngụy Hiên đau đớn xé tâm liệt phế, thịt tờ gì ạ cuồng hống thảm thiết kêu lên, ngươi rốt cuộc là người nào, chuyện này không thể nào, ngươi là ai? Ta chính là ta chính là Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên lạnh lẽo nói, chó thái giám, ngươi cái tiểu nhân ti tiện này, ta sao có thể dễ dàng để ngươi chết đi. Lời vừa dứt, hắn vung tay ném người ra ngoài, bắt đầu hung hăng tra tấn. Đại tông sư có chút chỗ tốt, đó chính là không chịu phải thương tổn chí mạng, sẽ không dễ dàng chết đi. Trần Tiểu Thiên bóp nát toàn thân xương cốt đối phương, chém đứt tứ chi, cho dù như vậy cũng không chí mạng. Sau đó, Trần Tiểu Thiên đem Ngụy Hiền xem như đồ chơi, tùy ý ném lên trong tay. Một lát lên trời, một lát xuống đất, một lát đầu bị hắn xem như bóng đá, chơi đến vui vẻ không thôi. Cứu ta a! Ngụy Hiền tuyệt vọng khóc lóc kêu gào. Nhưng lúc này, người xà tông đều đã khó giữ thân mình, nào có thời gian tới cứu hắn. Đại Kiêu, Tiểu Kiêu đều là đại tông sư đỉnh phong, xà tông tông chủ bất quá chỉ là đại tông sư bát phẩm mà thôi. Hai nàng đồng thời ra tay, toàn bộ xà tông đều chỉ có phần bị đổ sát, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thậm chí, Hoa Thiên bị ép triệu hoán tàn hồn tiên tổ ra, nhưng hai nàng vẫn nhẹ nhàng đánh nát. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết, Hoa Thiên bị đánh đến tan xương nát thịt mà chết, những trưởng lão đệ tử còn lại cũng đều bị Tiểu Kiều lần lượt nuốt chửng. Phanh! Trần Tiểu Thiên vung bay Ngụy Hiền, nửa người hắn đụng vào trên tường, máu văng ba bước ra ngoài. Ngụy Hiền lúc này đã bị chơi đến thần trí không rõ, xương cốt đứt gãy, diện mục toàn phế, hai mắt hoàn toàn mù, chỉ còn lại miệng vẫn có thể động đậy. Giết ngươi trong miệng Ngụy Hiền phun ra một ngọc phiến, dùng hết toàn bộ lực lượng cắn nát. Tiếng oanh vang lên, không gian trên đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một thông đạo truyền tống xuất hiện. Bí điện, có tìm được không? Phía đối diện thông đạo, thanh âm uy nghiêm băng lãnh vang lên. Cứu ta Ngụy Hiền thê lương tuyệt vọng cầu cứu. Hừ. Phía đối diện thông đạo, người kia lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó nói, phế vật, chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không tốt. Oanh. Đột nhiên, một đôi tay vươn ra, muốn đem Ngụy Hiền cứu đi. Trần Tiểu Thiên đạp không mà đến, nhàn nhạt nói, đã qua sự đồng ý của ta chưa, ngươi nói cứu là cứu sao? Tìm chết. Người trong thông đạo lập tức nổi giận, lòng bàn tay mãnh liệt đánh ra một đạo huyết ấn khủng bố, Trần Tiểu Thiên hai ngón tay khép lại, bắn ra một đạo kiếm khí bá đạo. Tiếng suy vang lên, cánh tay người này trực tiếp bị chém đứt. Ngươi lại người kia chấn nộ không thôi, cách thông đạo cũng có thể cảm nhận được sát ý vô tận của đối phương. Đột nhiên, người này vươn ra một bàn tay khác, trực tiếp đi bắt Trần Phá Thiên. Hai bàn tay đều lưu lại cho ta đi. Trần Tiểu Thiên ngữ khí lạnh nhạt, một đạo kiếm khí lại chém ra. Hắn bóp nát mấy đạo quyển trục phòng ngự, cánh tay tiếp tục chộp lấy Trần Phá Thiên. Phun một tiếng, kiếm khí như cắt đậu phụ, phòng ngự của cánh tay này vô dụng, dễ dàng bị chém đứt. Liên tục mất đi hai cánh tay, người ở thông đạo kia giận dữ cười không ngừng, "Tốt, tốt lắm, không ngờ hạ giới nhỏ bé này lại có cả loại người không biết sống chết như ngươi." Lão phu lời này, còn chưa từng chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. "Ta chính là linh vực thông thiên các trưởng lão, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cứ đợi đấy cho ta." Ngay sau đó thông đạo đóng lại. Trần Tiểu Thiên ánh mắt bình thản, người này lại có lực lượng siêu phàm cảnh, quả thực khiến hắn bất ngờ. Hắn liếc mắt nhìn Ngụy Hiền, đối phương cũng chỉ là một tên sai vặt, hóa ra sau lưng còn có người của linh vực gây rối. Tên thái giám chó má, chỗ rửa cuối cùng của ngươi cũng không thèm quản ngươi nữa rồi. Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Ngụy Hiền gào thét không tiếng động, hai mắt chảy ra huyết lệ. Yên tâm, ta không giết ngươi, như vậy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ta muốn đem ngươi ném vào thiên lao, mỗi ngày ngâm trong độc dịch, để vết thương của ngươi không ngừng thối rữa, lành lại, rồi lại tiếp tục rữa nát. Ngày ngày đêm đêm, cho đến khi dày vò linh hồn ngươi đều xuống địa ngục. Ngụy Hiền nghe được lời này, thét chói tai, hắn muốn đâm đầu chết, Trần Tiểu Thiên trực tiếp giam người lại. Sau đó, Trần Tiểu Thiên ôm phụ thân rời khỏi đây, sau khi đến một nơi an toàn, hắn lấy ra đan dược cho đối phương uống. Đan dược đỉnh cấp rất lợi hại, không đầy chốc lát, tất cả thương đau toàn bộ lành lại. Trần Phá Thiên mở mắt ra, mừng rỡ vạn phần, "Nhi tử, là người sao?" "Phụ thân, xin lỗi, ta đến muộn rồi." Trần Tiểu Thiên nước mắt lấp lánh, Trần Phá Thiên dùng sức vỗ vỗ lưng hắn, nói, "Hai tử ngốc, ngươi không đến cũng không sao, cái mạng này của ta, mấy chục năm trước đã nên không còn rồi." "Phụ thân, ta thể, hài nhi sau này sẽ không bao giờ để phụ thân chịu dù chỉ một chút tổn thương." Trần Tiểu Thiên mắt đỏ hoe, tình phụ tử giống như một cây dù lớn, luôn ở lúc trời mưa thay người che chở. Trước kia là phụ thân chăm sóc hắn, từ bây giờ, hắn phải gánh vác trách nhiệm của gia đình này. "Đỡ ta dậy." Trần Phá Thiên sau khi đứng dậy, chậm rãi nói, "Nhi tử, ngươi đã trưởng thành rồi, có vài chuyện ta vốn không muốn để ngươi biết, nhưng bây giờ quả thực nên nói cho ngươi vài bí mật rồi, có liên quan đến mẫu thân của ngươi." Chương 26 mẫu thân hóa ra vẫn còn sống, chương 26 mẫu thân hóa ra vẫn còn sống, chuyện của mẫu thân ta. Trần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc, trong ký ức hắn tiếp nhận, tin tức liên quan đến mẫu thân là một chút ấn tượng cũng không có. "Đúng vậy, là chuyện liên quan đến mẫu thân ngươi. Ta từ nhỏ đã nói cho ngươi biết, mẫu thân đã mất lúc ngươi vừa mới sinh ra, đó là ta lừa ngươi. Ngươi biết được chuyện này không nhiều." Trần Phá Thiên ngồi trên bậc thang, không khỏi chìm vào trong hồi ức. Hơn 20 năm trước, hắn vẫn là một vô danh tiểu tốt của đại hạ, có một lần hắn tắm trong sông, phát hiện một nữ nhân bị thương. Hắn dẫn theo nữ nhân kia về nhà, bắt đầu tận tâm chăm sóc nàng, sau khi dần dần chung sống một thời gian, hai người liền nảy sinh tình cảm. Lúc đó, Trần Phá Thiên cũng không hỏi qua lai lịch của nàng, chỉ biết đối phương rất mạnh mẽ, mỗi cử chỉ đều có được mị lực khác biệt với người thế tục. Thoáng cái mang thai 7 tháng, lúc Trần Phá Thiên chinh chiến bên ngoài trở về, đột nhiên có một lão giả thần bí xuất hiện trong nhà. Nói đến đây, Trần Phá Thiên ngữ khí ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ không cam lòng. "Cha, sau đó thì sao?" Trần Tiểu Thiên hỏi dồn. "Sau đó?" Trần Phá Thiên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói, "Hắn nói mẫu thân ngươi là từ gia tộc chạy trốn ra, muốn đem nàng về. Mà lão giả kia còn phản đối mẫu thân ngươi ở cùng với ta, muốn giết ta. Mẫu thân ngươi vì để bảo vệ ta, liền bắt đầu lấy cái chết uy hiếp. Nhưng bọn họ không chịu bỏ qua, nói không cho phép mang thai hải tử trở về, còn muốn đánh rơi ngươi." Trần Phá Thiên lúc này hai mắt đỏ hoe, đè nén phẫn nộ, "Lúc đó mẫu thân ngươi mang thai mới 7 tháng, bọn họ cứng rắn mổ xẻ bụng mẫu thân ngươi, lao ngươi ra, ném vào trong loạn tăng cương." "Cái gì?" Nghe đến đây, Trần Tiểu Thiên đầu gầm một tiếng, tiếp đó một luồng nộ hỏa ngút trời bùng nổ, kiếm khí quanh thân trong nháy mắt phá nát nơi này. 7 tháng, thai nhi còn chưa có khả năng sống sót, bọn họ lại có thể mổ xẻ bụng mẫu thân đem hắn bước đi như rác rưởi. Trần Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, một luồng nộ hỏa vô danh trong lồng ngực bùng cháy, hận không thể xé xác bọn họ thành tám mảnh. Trần Phá Thiên hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói, "Ta đi nhặt ngươi về, dùng hết mọi thủ đoạn mới giữ được tính mạng ngươi, nhưng ngươi cũng vì thế căn cơ bị tổn hại, vĩnh viễn không thể tu luyện. Sau đó ta từng bước leo đến vị trí đại hạ tướng quân, cũng từng thử hỏi thăm qua tung tích mẫu thân ngươi, nhưng sau khi biết sự tồn tại của nàng, ta lại sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng." "Cha, vì sao?" Trần Tiểu Thiên hỏi. "Ai?" Trần Phá Thiên thở dài, "Ngươi có biết không, tuy rằng chúng ta sống ở đại hạ hoàng triều, nhưng toàn bộ đại hạ đối với thế giới này mà nói, chỉ là một nơi nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Cho dù là tông sư cường giả vô địch cường đại, đi ra bên ngoài, cũng chỉ là làm chân chạy việc vặt cho người ta mà thôi. Vạn dặm bên ngoài, có một nơi tên là Linh Vực, nơi đó cuộc sống giàu có, vật tư phong phú, thực lực còn cao hơn bên chúng ta một tầng. Ở loại nơi đó, đại tông sư đều không thể trở thành mạnh nhất, thậm chí hủy thiên diệt địa đại năng đều có không ít. Nhưng ngươi có biết, gia tộc mẫu thân ngươi đáng sợ đến mức nào sao?" Trần Tiểu Thiên mắt hơi nheo lại, nói, "Mẫu thân ta ở Linh Vực?" "Không." Trần Phá Thiên khẽ lắc đầu, nói, "Mẫu thân ngươi sống ở một nơi tên là Thiên Vực. Nơi đó, so với Linh Vực đều cao cấp hơn vô số lần. Gia tộc của mẫu thân ngươi, càng là ở Thiên Vực hiển hách vô cùng, có được thân phận địa vị trí cao vô thượng. Lão giả đến ngày đó, chẳng qua chỉ là một người phu xe ngựa mà thôi, chỉ bằng sức một người của hắn là có thể quét sạch toàn bộ đại hạ." Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh đi, một phu xe ngựa đều có thể quét sạch đại hạ, vậy thực lực đó ít nhất cũng phải đại tông sư đỉnh phong, thậm chí siêu phàm cảnh. Gia tộc của mẫu thân lại có thể cường hành đến vậy. Thiên Vực rốt cuộc là nơi như thế nào? "Tiểu Thiên, mẫu thân ngươi lúc rời đi để lại một bản bí điển. Vốn dĩ ta định sau khi ta trăm tuổi lại nói cho ngươi, nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy có thể nói ra sự thật rồi." Trần Phá Thiên tháo xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, nói, "Chiếc nhẫn này cũng là mẫu thân ngươi để lại, gọi là chữ vật giới chỉ, ở đại hạ chúng ta vô cùng hiếm thấy. Bản bí điển kia ở ngay bên trong." Trần Tiểu Thiên nhận lấy chiếc nhẫn, ngưng giọng nói, "Cha, hài nhi hướng ngươi bảo đảm, ta nhất định có thể để một nhà ba người chúng ta đoàn tụ, tin tưởng ta. Bất kể gia tộc của mẫu thân lợi hại đến mức nào, bất kỳ ai dám ngăn cản chúng ta, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội quỳ xuống cầu xin tha thứ." Trần Phá Thiên nước mắt giàn giụa, hắn biết nhi tử muốn gặp mặt mẫu thân của mình, nhưng loại nơi đó, xa xa không phải loại tiểu nhân vật như bọn họ có thể tưởng tượng được. Đời này, chỉ cần nhi tử có thể vui vẻ hạnh phúc thì hắn đã rất mãn nguyện rồi. Ầm một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, hai đạo thanh âm xuất hiện ở nơi này, chính là Đại Kiều và Tiểu Kiều. "Chủ nhân, Sa Tông đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt, không chừa một ai." Đại Kiều lạnh giọng nói. "Chủ nhân, ta cũng ăn rất no rồi." Tiểu Kiêu tâm man ý túc vô vô cái bụng nhỏ của mình. Trần Phá Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, Trần Tiểu Thiên vội vàng nói, "Cha, các nàng là nô tỳ ta mới thu nhận, xem như là hai tên đả thủ." "Được rồi." Trần Phá Thiên có chút toát mồ hôi. Hai cô nương này nhìn thì đơn thuần đáng yêu, nhưng lời nói ra từ miệng khiến hắn sợn tóc gáy. Xử lý xong chuyện của Sa Tông, Trần Tiểu Thiên cũng không đội vàng rời đi, bởi vì hắn còn có điểm danh chưa sử dụng. Đi đến vị trí trung tâm tông môn, Trần Tiểu Thiên im lặng đến một lần điểm danh. Đinh. Địa điểm đặc biệt điểm danh thành công. Nhận được đại địa khải giáp, nhận được ngàn năm tiên tiên linh khí, ban thưởng 5 viên vạn yêu đan, kích hoạt ban thưởng đặc biệt vạn năm linh mục. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, cuối cùng một lần nữa nhìn thấy vạn năm linh mục, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, huynh đệ đã hồi phục 7-8 phần, cuối cùng có thể làm nam nhân chân chính rồi. Tiếp đó, hắn tra xét giới thiệu về đại địa khải giáp, ngàn năm trước xuất phát từ tay đại sư đỉnh cấp, sản vật của sự hoàn mỹ và vinh quang, không thuộc về thời đại này. Khôi giáp này rót vào ý chí đại địa, có thể liên động với lực lượng thổ địa, nhận được lực lượng phòng ngự chí cao. Công kích đặc biệt, kích hoạt 100 lần lực lượng, nhất kích chí mạng. Trần Tiểu Thiên xem xong giới thiệu, cảm thấy khôi giáp đại địa này cũng không tệ, nhưng hắn đã có Huyền Vũ thần giáp, thứ này chắc là không dùng đến. Tiểu Kiêu, chủ nhân, ta đây. Chỗ ta có một bản Cửu U bí điển, còn có viên vạn yêu đan này, toàn bộ tặng ngươi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Tiểu Kiêu kích động và phần, lập tức quỳ xuống, hai tay nhận lấy đồ vật. Đại Kiêu vẻ mặt đầy ghen tị, nhiều đồ tốt như vậy đều cho đối phương, trong lòng nàng có chút không thoải mái. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là chủ nhân cho ta. Tiểu Kiêu liếc nhìn Đại Kiêu một cái, có chút ý khoe khoang. Hừ, ai thèm. Đại Kiêu miệng nói không thèm, nhưng chua lẻ sắp khóc ra rồi. Trần Tiểu Thiên cười nói, Đại Kiêu, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chỗ này có một đại địa khải giáp, còn có vạn yêu đan, cũng là của ngươi. Đa tạ chủ nhân ân tứ. Đại Kiêu kích động thân thể run rẩy, nàng có được hai món bảo vật, cũng cố ý liếc Tiểu Kiêu một cái, chủ nhân sẽ không thiên vị bất kỳ ai, ngươi khoe khoang cái gì? Khải giáp của ngươi không bằng đồ vật của ta. Ta mới không tin, chủ nhân cho ta là tốt nhất. Đại Kiêu nói, của ta mới là đỉnh cấp nhất. Tiểu Kiêu bắt đầu tranh cãi. Nói vậy, ta là tốt nhất, không phục chúng ta đánh một trận xem sao. Hai nữ cứ như vậy bắt đầu tranh cãi, Trần Tiểu Thiên nghe đến đau đầu, lập tức đi sang một bên hấp thu linh khí nhận được. Lần này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể một lần nữa tăng cường. Chương 27 lục quốc tập kích, chương 27 lục quốc tập kích oanh oanh. Mấy canh giờ trôi qua, Trần Tiểu Thiên sau khi hấp thu toàn bộ linh khí xong, thực lực một lần nữa tăng lên, đạt tới thiên nhân cảnh tam trọng. Mỗi một tầng thực lực tăng lên đều là bước nhảy vọt về chất. Lúc này lĩnh ngộ kiếm ý của hắn, phòng trường đã vượt qua kiếm tôn lúc đó. Nếu như hắn lại thi triển vạn kiếm phi tông, thì nhất định là vạn kiếm thiên hạ đều phải run rẩy. Nếu như vạn kiếm phi nhất, hắn đã có thể cùng thiên kiếm hợp làm một, chém giết tất cả mọi thứ trên thế gian này. Tùy ý một quyền đánh xuống, lực lượng thiên nhân cảnh là mấy chục lần siêu phàm cảnh, phòng trường trong toàn bộ cương thổ đại hạ đã không có ai là đối thủ của hắn. Cuối cùng cũng có được một chút tự tin ngông cuồng. Hắn ngón tay vuốt ve giới chỉ, từ bên trong lấy ra bản bí điển mẫu thân để lại cho mình. Bên trong bí điển là một bản công kích võ kỹ và tâm pháp rất cao cấp, gọi là Phiên Thiên Ấn và Thôn Thiên Thần Công. Phiên Thiên Ấn, ấn này có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa để dùng cho mình, tổng cộng chỉ có 6 tầng khẩu quyết. Ấn này một tầng lợi hại hơn một tầng, từng tầng có thể chồng chất uy lực. Nếu như tu luyện đến tầng thứ 6, 6 ấn cùng lúc xuất ra, uy lực vô cùng. Có thể phiên giang đảo hải, điên đảo nhật nguyệt và mèo thiên địa âm dương. Tiếp tục tra xét giới thiệu Thôn Thiên Thần Công, công pháp này thần bí khó lường, là do Thôn Thiên giáo chủ lĩnh ngộ vạn năm sở sáng. Người tu luyện có thể mở rộng dung lượng đan điền bản thân, thôn thiên nạp địa, hút vào linh khí vô cùng luyện hóa, thực lực có thể tăng lên mấy chục lần. Xem xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên phát hiện hai bản bí tịch này ít nhất đều là thiên giai công pháp. Công pháp chia thành thiên địa huyền hoàng, thiên giai công pháp đã là đẳng cấp cao nhất danh xứng với thực. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lấp lánh, nương thân cũng thật lợi hại, lại có thể để lại cho mình thứ lợi hại như vậy. Nhưng mà với bản lĩnh hiện tại của hắn, hai thứ này dùng cũng được không dùng cũng được. Dù sao bảo vật bản thân điểm danh nhận được, chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên phát hiện trang cuối cùng hình như còn có một đoạn văn nhỏ để lại. Trên văn tự nói, nhi tử của ta, đây là bảo vật nương để lại cho ngươi, bí điển này là vật độc quyền của tộc ta, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhi tử của ta, nếu như ngươi có thể sống sót, hy vọng nương thân còn có thể gặp lại ngươi một lần. Nhưng nếu như ngươi không thể đạt tới thiên nhân cảnh, tuyệt đối không thể đến tìm nương thân. Nếu không thể đến cảnh giới này thì hãy cùng cha sống tốt, vĩnh viễn đừng đến tìm ta. Xem xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên trong lòng có chút xúc động, tuy rằng hắn đối với nương thân không có bất kỳ ấn tượng nào, nhưng hắn lại cảm nhận được ý mẫu tử tình thâm đến từ trong huyết mạch. Nương thân, ta nhất định sẽ tìm ngươi, bất kể tộc nhân của ngươi mạnh đến mức nào, nhất định bị Trần Tiểu Thiên ta dẫm dưới chân, không ai có thể ngăn trở chúng ta gặp mặt, kẻ cản ta thì chết. Trần Tiểu Thiên trong mắt lộ ra lệ khí. Ngay lúc này, hai đạo năng lượng trụ cực kỳ đáng sợ xông thẳng lên trời, một đỏ một xanh, hai đạo quang trụ trên bầu trời xoay tròn một lát, sau đó lại nổ tung. Trong chớp mắt, hai luồng khí tức siêu phàm cảnh đáng sợ khuyết tán ra, vạn vật sinh linh đều dưới luồng khí tức này run rẩy. Xoẹt. Đại Kiêu, Tiểu Kiêu đồng thời xuất hiện, các nàng hưng phấn kêu lớn, "Chủ nhân, ta đã đột phá đến siêu phàm cảnh." Cảm thấy càng thêm mạnh mẽ rồi. Trần Tiểu Thiên lộ ra biểu tình hài lòng, an bảo bạn yêu đang sau, hai nô tỷ cuối cùng cũng sẽ không còn kéo chân sau nữa. Lúc đi đến linh vực, cũng xem như nhiều thêm ba đầu sáu tay. Rõ ràng là ta đột phá trước, ngươi vui mừng cái gì? Tiểu Kiêu nhíu mày nói. Nói bậy, là ta đột phá trước, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Ngươi bất khoe con đi, ta chính là viễn cổ thiên xà, thực lực của ta lợi hại hơn ngươi.
Ngươi thôi đi, tổ tiên ta là thánh thú kỳ lân, ta thức tỉnh lực lượng huyết mạch, ngươi chẳng qua chỉ là một con rắn mà thôi.
Khốn kiếp, chúng ta đánh một trận.
Đánh thì đánh.
Hai nữ ai cũng không phục ai, cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng, quyền cước giao nhau.
Trần Tiểu Thiên đối với các nàng là dở khóc dở cười.
Trần Phá Thiên một bên sắc mặt lúng túng, hai nữ nhân này rất khủng bố, đến cảnh giới hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hắn muốn can ngăn, đều không dám mở miệng.
Thời gian giải cứu, sắp xỉ tốn 5 ngày.
Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi 5 ngày, nhưng đại hạ lại xảy ra đại sự.
Trần Phá Thiên là tân nhiệm hoàng đế, sau khi biết hắn bị bắt đi, các tiểu quốc xung quanh liền bắt đầu dục dịch.
Sau đó, 6 tiểu quốc liên hợp 2 đại tông môn, tập kết hơn 30 vạn binh lực, phát động tiến công đối với đại hạ.
Đại hạ vốn dĩ là hỗn loạn vừa kết thúc, binh sĩ nguyên khí còn chưa hồi phục, lục quốc đột nhiên tiến công, đánh cho bọn họ một trở tay không kịp.
Tể tướng muốn điều binh đại quân biên cảnh trở về, nhưng lương thảo lại giữa đường bốc cháy, nhất thời nửa khắc không thể trở về cứu viện.
Mà trong toàn bộ đại hạ hoàng triều, chỉ có không đến 5 vạn cấm vệ quân có thể dùng.
Nhưng địch nhân đủ cả hơn 30 vạn binh lực.
Chưa đầy 3 ngày thời gian, đại hạ liên tiếp 3 cửa thành thất thủ, binh sĩ địch nhân đã áp sát đến dưới chân hoàng thành.
Lúc này, hơn 1 vạn cấm quân thủ trên tường thành, không ngừng đối với địch quân bắn cung tiễn.
Nhưng địch quân đã sử dụng nỏ tiễn cường đại, xe ném đá, cửa thành lung lay sắp đổ, đã không thể ngăn cản mấy lần tấn công mạnh mẽ.
Oanh oanh.
Dưới sự cuồng oanh loạn tạc của mấy đạo tông sư chi khí, lại có mấy trăm cấm vệ quân chết thảm, sau đó mấy tên tông sư này lại xoay người xông vào trong đám người.
Tìm chết.
Đạo tấn cuốn lên một đạo chân khí, nhanh chóng bay về phía mấy tên tông sư, bọn hắn không chút sức phản kháng, trực tiếp bị chém bay đầu.
Nhưng còn chưa kịp để đạo tấn lấy lại hơi, phía sau hai đạo thân ảnh màu đen cấp tốc đuổi đến, một trưởng cùng nàng đối banh cùng nhau.
Tiếng sấm trầm thấp nổ bang, đạo tấn cùng bọn hắn đồng thời lùi lại mấy bước, nàng sắc mặt tâm trầm, Phạm thị huynh đệ, các ngươi đừng ý thế quá đáng.
Hai huynh đệ này đều là đại tông sư lục phẩm tả hữu, hai người đồng thời tu luyện một bộ công pháp kỳ lạ, hai người liên thủ, đại tông sư thất phẩm cũng có thể một trận chiến.
Hơn nữa, mục tiêu của hai người không phải giết nàng, mà là kéo chân nàng.
Chỉ cần kéo chân nàng, nàng thì không có cách nào đi cứu viện người khác, mà tông sư của địch nhân thì có thể giết sạch người của hoàng thất.
Đạo Tấn sắc mặt lạnh lẽo một mảnh, mấy ngày trước nàng lúc từ phụ mệnh rời đi, cuối cùng cũng ở giữa đường đuổi kịp những đệ tử kiếm tông kia, sau đó xuất thủ toàn bộ giết chết.
Khi nàng chuẩn bị trở về phụ mệnh, lúc này, hai tông liên hợp lực lượng lục quốc đột nhiên bắt đầu xuất binh công đánh đại hạ.
Đạo Tấn suy nghĩ nếu như không quản, khẳng định sẽ bị Trần Tiểu Thiên trách móc, cho nên nàng liền lựa chọn ở lại, theo đại hạ cùng nhau chống cự bọn họ.
Đáng tiếc địch quân quá hung mãnh, nàng một đại tông sư còn bị Phạm thị huynh đệ kéo chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng thành luân hãm.
Khốn kiếp, các ngươi sẽ hối hận.
Đạo Tấn tức đến chửi gầm lên, các ngươi căn bản không biết mình chọc phải ai, đợi tiền bối trở về, lục quốc hai tông các ngươi, một cái cũng không chạy thoát.
Đạo tông chủ đừng hù dọa chúng ta, đại hạ hoàng đế đều bị xà tông bắt đi, bây giờ có lẽ sớm đã hải cốt không còn.
Phạm thị huynh đệ cười lạnh, nếu ngươi còn không biết điều, đợi công hạ đại hạ, hai tông chúng ta tiếp theo sẽ đối phó chính là ngươi.
Đạo Tấn song nhãn đỏ lòm, hai đạo hỏa diễm lập tức hội tụ trong lòng bàn tay.
Hắn lần này muốn cưỡng ép thi triển tịch diệt thiên hỏa, cho dù thương tổn căn cơ, cũng phải kéo dài cho đến khi tiền bối trở về.
Muốn thi triển tuyệt kỹ, không có cửa.
Phạm thị huynh đệ đồng thời bạo xuống tới, hai người cùng ra tay công kích tả hữu thủ của Đạo Tận. Đạo Tận không có cơ hội thi triển đại chiêu, tức giận nghiến răng.
Chủ nhân, phía trước có chiến loạn, chuyện gì đã xảy ra?
Trần Tiểu Thiên mấy người sau khi đến gần đại hạ, đột nhiên phát hiện nơi đây chiến hỏa nhao nhao, binh giáp binh sĩ trên mặt đất vẫn là của quốc gia khác.
Không ổn,
đây là binh tướng của các tiểu quốc xung quanh, đại hạ đã xảy ra chuyện.
Trần Phá Thiên vội vàng nói.
Phụ thân chớ đội, chúng ta đã trở về, tất sẽ bảo đại hạ bình an vô sự.
Trần Tiểu Thiên nói, đại kiều tiểu kiều, lập tức đi hoàng thành hỗ trợ, bảo vệ tốt tộc nhân của ta.
Tuân mệnh.
Hai người vút một tiếng xé rách trường không rời đi, bay về phía hoàng thành.